ở một loại nào đó trình độ, kèn sẩy gàng loại này năng lực, cùng họ rổ xỉ mà khai phá cấm thuật bất thi chuyển sinh có chút cùng loại. Chỉ bất quá kèn sẩy gàng phát động loại này năng lực tương đối buông lỏng, không những có thể đem linh hồn chuyển rời đến cái khác khôi lỗi hoặc thể xác, hơn nữa còn có thể tùy thời rút ra linh hồn, không giống họ rổ xỉ mà bất thi chuyển sinh như thế, bị rất nhiều điều kiện hà khắc chế ước. Chính là căn cứ vào điểm này, thì ủ gạ cả gệ mỹ mới sinh ra nhân bản 6 cỗ hoàn mỹ phân thân, sau đó lại lợi dụng thiên tài quỷ nha la thuật đem hắn hòa làm một thể ý niệm. Nếu không, không có kẻn sẩy gẳng linh hồn giáng lâm, chỉ dựa vào hiện tại giai đoạn nhân bản kỹ thuật, là không cách nào chế tạo ra chân chính trên ý nghĩa cùng linh hồn phù hợp hoàn mỹ phân thân. Tướng hai cỗ nhân bản thể các hạng thân thể chỉ tiêu từng cái ghi chép lại sau, thì ủ gạ cả gệ mỹ cẩn thận so với một cái, phát hiện hai cái này cỗ nhân bản thể thân thể chỉ tiêu tương đối tiếp cận. Giữa lẫn nhau, không có rõ ràng mạnh yếu khác biệt. Suy nghĩ một cái sau, thì ủ gạ cả gệ mỹ tướng hai cỗ nhân bản thể phân biệt tiêu ký vì A hình cùng B hình. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng đến một bên, mặt hướng đài thí nghiệm, sử dụng kèn sẩy gẳng linh hồn giáng lâm chi thuật, tướng bản thân linh hồn đầu nhập vào A hình nhân bản trong cơ thể. Phút chốc, nam đài thí nghiệm thượng không mảnh vải che thân A hình nhân bản thể mở ra hai mắt. Chống đỡ thân thể ngồi dậy, A hình nhân bản thể há to miệng, tựa hồ muốn nói thứ gì, bất quá trong miệng lại chỉ là phát ra y y y nha nha thanh âm. Một hồi sau, hắn mới ngữ điệu quái dị nói ra, thật không được tự nhiên nha. Không thể nghi ngờ, lúc này chiếm cứ A hình nhân bản thể đã là hì ủ gạ cả gệ mì linh hồn, hoặc có lẽ là, lúc này A hình nhân bản thể cũng đã biến thành hì ủ gạ cả gệ mì. Từ đài thí nghiệm hạ xuống, hì ủ gạ cả gệ mì lảo đảo mấy bước sau, mới khó khăn lắm đứng vững. Lập tức hắn liền giống như ăn mặc không vừa vặn quần áo, không vừa chân giày mở dạng, toàn thân cao thấp, nana đều cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí ngay cả nói chuyện cùng bước đi đều cảm thấy khó khăn. Thích đứng một hồi lâu sau, thì ủ gạ cả gệ mì một bên cho mình choàng kiện áo choàng, một bên thầm nói, trên giấy số liệu, quả nhiên không có linh hồn giáng lâm, bản thân cảm thụ tường tận A. Mặc vào áo choàng, hắn chậm rãi đi tới trước gương, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn coi trong kính bản thân con mắt bộ dáng. Từ ở bề ngoài nhìn như vượt không có gì biến hóa, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, bản thân trong hốc mắt bị ản kiểu gẳng tựa hồ không còn là trước đó bán thành phẩm. Bị ản kiểu gẳng, mở. Cùng với quát khẽ một tiếng, thì ủ gạ cả gệ mì khỏe mắt kinh mạch lập tức phồng lên, hắn tầm mắt cũng phát sinh biến hóa, tiến nhập đường đường chính chính bị ản kiểu gẳng tầm mắt. Là bởi vì linh hồn giáng lâm duyên cớ sao? Có lẽ là bởi vì hì ủ gạ cả gệ mì linh hồn giáng lâm duyên cớ, A hình nhân bản thể trong hốc mắt bị ản kiểu gẳng. Không còn là trước đó bán thành phẩm trạng thái, mà là chân chính xem thường. Để ấn chứng bản thân suy đoán, khi ủ gạ cả gệ mì vội vàng đi tới hắn bản tôn thân thể trước mặt, nhẹ nhàng đẩy ra mí mắt. Cái này, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn bản tôn thân thể trong hốc mắt kẹn sợi gẳng, dĩ nhiên biến trở về bị ản kiểu gẳng trạng thái, mà ở thi triển linh hồn giáng lâm phía trước, hắn rõ ràng là mở ra kẹn sợi gẳng. Vớt cảm, khi ủ gạ cả gệ mì suy nghĩ đạo, cho dù là ta bản tôn thân thể, mất đi linh hồn sau. Cũng không duy trì tẹn sẩy gẳng rồi sao? Vậy ta tẹn sẩy gẳng đến tột cùng là ta linh hồn, hay là ta con mắt đây? Vì giải đáp bản thân cái này nghi hoặc, hắn vội vàng dùng A hình nhân bản thể làm lên thí nghiệm. Đi qua một phen cố gắng thử nghiệm sau, hắn phát hiện dùng A hình nhân bản thể không cách nào mở ra tẹn sẩy gẳng, cũng sử dụng không được luân chuyển như ý, càng không tiến vào được tẹn sẩy gẳng trả cơ giả hình thức. Về phần kim luân chuyển sinh bạo cùng ngân luân chuyển sinh bạo những cái này tẹn sẩy gẳng trả cơ giả hình thức hạ tuyệt chiêu. Vậy càng là sách đều không cần phải nói. Duy nhất có thể sử dụng kèn sẩy gẳng năng lực, tựa hồ chỉ có một cái, kia chính là linh hồn rút ra. Khi ủ gạ cả gệ mi lắc lắc đầu, trách không được bỏ người linh hồn giáng lâm ở trên khối lỗi, 2-3 lần liền bị nạ rủ tổ giải quyết. Lúc này khi ủ gạ cả gệ mi cũng đã xác nhận, bản thân linh hồn đầy đủ kèn sẩy gẳng năng lực, nhưng muốn phát huy ra kèn sẩy gẳng toàn bộ uy lực, nhất định phải cùng bản tôn thân thể hợp hai làm một mới được. Nói cách khác, linh hồn tăng thêm nhục thể mới là hoàn chỉnh kèn sẩy gẳng, tách rời trạng thái dưới mà nói, thì là đều đầy đủ một bộ phận kèn sẩy gẳng năng lực. Biết điểm này sau, hắn lại phát tán tư duy, nghĩ ngợi nói, nếu như ta linh hồn ở bản tôn thể nội lúc, đem kèn sẩy gẳng chụp xuống tới, cái kia kèn sẩy gẳng trạng thái có thể duy trì ở sao? Chương 148, 6 đạo tiên nhân truyền thuyết. Khi ủ gạ cả gệ mì tự nhiên không có khuynh hướng tự ngược đãi, hắn chỗ sẽ như vậy muốn. Là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ liền từng đem bản thân gìn nghệ gẳng chụp xuống, đồng thời lặng yên không một tiếng động cấy ghép đến ấu lớn tuổi môn trên người. Mặc dù cấy ghép sau, nạ gạ tổ trên người gìn nghệ gẳng một mực ở vào trạng thái ngủ đông, thẳng đến nạ gạ tổ trưởng thành, cũng nhận to lớn kích thích mới dần dần thức tỉnh, nhưng không thể phủ nhận, mà đã giả xác thực tướng bản thân gìn nghệ gẳng cấy ghép cho nạ gạ tổ. Có lẽ, ở giữ lại con mắt đồng thời, mà đạ giả cũng bỏ một bộ phận linh hồn A. Ngẫm nghĩ một lát sau, thì ủ gạ cả ghệ mì cho ra một cái như vậy kết luận. Không có chút nào nghi vấn, lúc tuổi già mà đạ giả đối linh hồn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, hắn cũng không có khả năng trước khi chết nỗ lực chế tạo hắc tuyệt đến giám thị Obito, chỉ là hắn không ngờ rằng, hắn phân chia ra một bộ phận linh hồn chế tạo hắc tuyệt, bị một cái khác nhẫn nhị giới dù đã ngàn năm u linh chiếm cứ, ở dưới mí mắt hắn chơi tu hú chiếm tổ chim khách. Không có ở A hình nhân bản thể thượng đợi quá lâu, thì ủ gạ cả ghệ mỹ linh hồn liền quay trở về bản tôn. Ở khai phá thủy độn phân thân phía trước, hắn nhất định phải trước xử lý một cái phong ấn ở bản tôn thể nội long mạch, dù sao, một khi hắn linh hồn giáng lâm đến thủy độn phân thân trên người, hắn bản tôn thân thể lực lượng liền không đủ để áp chế trả cờ dạ lượng vô cùng khổng lồ long mạch. Một lát có lẽ không có việc gì, có thể một lúc sau, mất đi tẻn sẩy gẳng trả cờ dạ áp chế long mạch tất nhiên sẽ bạo tẩu. Cái này thai hoàng ngầm, nhất định phải ưu tiên xử lý, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được, cho nên hắn ở trong thôn lưu lại một cái ảnh phân thân sau, bản tôn lặng yên trốn khỏi thôn. Quỷ chi quốc, vũ nữ cung điện. Từ huyền đại nhân, ngài chạy chậm chút, cẩn thận đấu vật. Một đoàn thị nữ hò hét tầm ý cùng ở một cái tiểu nữ hài sau lưng. Chạy ở phía trước tiểu nữ nhi, giơ một cái xanh xanh đỏ đỏ con diều, thở hồng hộc chạy trước, thoạt nhìn tựa hồ có chút cố hết sức, nhưng cụ gì mẹ đồng đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Một bên bọn thị vệ thì lắc lắc đầu thở dài, hiển nhiên dạng này chẳng diện, đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Trong chủ điện, vũ nữ lật xem văn bản tài liệu, đại mi nhíu chặt. Ngươi? Cái gì? Đột nhiên, đại điện cửa ra vào thủ vệ truyền ra mấy tiếng ngắn ngủi kinh hô, tiếng hô còn không kịp cao vút, liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một cái thân ảnh đi vào đại điện bên trong. Vũ nữ sắc mặt trầm xuống, chất vấn, ngươi là người nào? Đi vào đại điện thân ảnh mở ra trên mặt mặt nạ, cười nói, điện hạ không cần lo lắng, là ta. Nhìn thấy hỉ ủ gạ cả ghệ mì khuôn mặt sau, vũ nữ thật dài thoải mái khẩu khí, chợt lại nghi hoặc đạo, à, ngươi là làm sao chui vào? Ta rõ ràng cũng đã mở ra kết giới nha. Hỉ ủ gạ cả ghệ mì nói ra, vì che giấu thân phận, không được đã tùy tiện chui vào, mời điện hạ thứ lỗi. Vũ nữ bố trí ở cung điện bên ngoài kết giới, đối người khác tới nói xác thực không thua kém tường đồng vách sắt, nhưng đối nắm giữ kẻn sấy gẳng hỉ ủ gạ cả ghệ mì tới nói, liền không tính cái gì. Hắn chỉ là khuy xuất kết giới cái trước nho nhỏ sơ hở, sau đó dùng kim luân chuyển sinh bạo cắt ra một cái miệng nhỏ, liền thần không biết quỷ không hay tiềm nhập tiến đến. Mà sở dĩ lựa chọn chui vào, hắn cũng là có suy tính. Quỷ chi quốc mặc dù ở vào độc lập trạng thái, nhưng xung quanh đại quốc đối quỷ chi quốc thẩm thấu chưa bao giờ gián đoạn qua, cho nên cho dù là vu nữ cung điện bên trong, cũng không bài trừ có nước khác gián điệp khả năng. Bởi vậy, hắn không thể quang minh chính đại gặp mặt vu nữ. Vu nữ cũng không có quá để ý, nói ra, ngươi như thế lo lắng tới gặp ta, có chuyện gì sao? Khi u gạ cả ghệ mỉ tướng Long Mạch sự tình cùng vu nữ thoảng qua để một cái, sau đó hỏi, ta muốn tướng Long Mạch một lần nữa phong ấn đến một cái pháp khí, nhưng loại này phong ấn ta không lành nghề, cho nên mới thỉnh cầu ngài trợ giúp. Vu nữ không có quá ngoài ý muốn, trộm lấy Long Mạch quả nhiên là ngươi. Nhân tạo vĩ thú trên quyển trục tất cả phong ấn thuật thức, đều là vu nữ tay bắt tay dạy cho hỉ ủ gạ cả ghệ mì, hơn nữa tử nê giao cũng là vu nữ cung cấp, cho nên ở nghe nói Long Mạch bị trộm sau, vu nữ cái thứ nhất liền nghĩ đến hỉ ủ gạ cả ghệ mì. Hỉ ủ gạ cả ghệ mì cười nói, ta cũng không nghĩ đến liền nhanh như vậy hoàn thành nhân tạo vĩ thú kế hoạch. Thực sự là một cái lớn mật thử nghiệm nha. Thoáng cảm khái một câu sau, vu nữ suy tư chốc lát, nói ra, muốn phong ấn Long Mạch như vậy khổng lồ trả cơ dạ, đồng dạng pháp khí là làm không đến. Khi u gạ cả ghệ mì vội vàng hỏi, cái gì kia dạng pháp khí có thể làm được đây? Vu nữ đứng dậy từ một bên trên giá sách lấy ra từng quyển trục, sau đó ở trước mặt hỉ u gạ cả ghệ mì chậm rãi mở ra. Khi u gạ cả ghệ mì ánh mắt, lập tức bị trên quyển trục địa đồ hấp dẫn. Trên quyển trục bộ này địa đồ, là một bức phi thường cặn kẽ quỷ chi quốc địa đồ, phía trên đánh dấu quỷ chi quốc cảnh nội tất cả thành trấn thôn trang, tên xuyên đại sơn, cùng dòng sông hồ nước. Sau đó, vu nữ ngón tay ở một nơi tên là Tàng Vương Sơn trên ngọn núi điểm một cái, nói ra, chỗ này có một cái bảo vật, ngươi lần này đúng lúc đuổi kịp. Khi u gạ cả ghệ mì một mặt hiếu kỳ, là cái gì bảo vật? Vu nữ thừa nước đục thả câu, cười nói, đi ngươi liền biết. Đối ngoại tuyên bố bế quan nghiên cứu phong ấn thuật sau, vu nữ liền theo lấy hỉ ủ gạ cả ghệ mì lặng yên trốn khỏi cung điện, đi đến Tàng Vương Sơn. Trên đường, khi u gạ cả ghệ mì hỏi, điện hạ, ta chui vào ngài cung điện lúc, phát hiện cung điện bên trong thủ vệ mười phần sông nghiêm, hoàn toàn một bộ như lâm đại địch bộ dáng, cái này đến tột cùng là phát sinh cái gì nha? Vu nữ bất đắc dĩ hít khẩu khí, ai, hoàng tuyển giáo lại cho tàn lại cháy. Khi u gạ cả ghệ mì ánh mắt run lên, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ngài yên tâm, ta lần này nhất định giúp ngài triệt để diệt trừ hoàng tuyển giáo. Vu nữ lập tức nói cảm tạ, vậy liền nhờ ngươi. Không bao lâu, hai người liền đi tới Tàng Vương Sơn. Tiến vào Tàng Vương Sơn lòng núi sau, đi ước chừng một khắc đồng hồ, vu nữ ở một nơi vách đá phía trước ngừng bước chân, sau đó hai tay kết ấn, hướng về phía vách đá thi triển một cái thuật thức. Phút chốc, một đạo quang hoa lóe lên qua. Trước đó sinh động như thật vách đá, dĩ nhiên chậm rãi biến mơ hồ trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Một bên Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thầm nói, vu nữ nhất mạch phong ấn thuật quả nhiên không phải bình thường, cái này chướng nhãn pháp, kém chút ngay cả ta Kẻn Sẩy Gẳng đều giấu giếm được đi. Vu nữ hướng Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì vây vây tay, vào đi. Đi theo vu nữ sau lưng, Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì xuyên qua chướng nhãn kết giới, đi tới một chỗ có động thiên khắc sơn cốc bên trong. Vu nữ chỉ nơi xa treo ở trên sườn núi một đầu dây leo, cười nói, bảo vật liền tại. Khi u gạ cả ghệ mỉ theo vu nữ ngón tay phương hướng nhìn tới, có thể nhập mắt chỗ chỉ có một đầu không quá thu hút hồ lô đằng, cùng hồ lô đằng thượng treo một cái tiểu hồ lô. Tin đồn, lục đạo tiên nhân từng ở trong Tàng Vương Sơn giữ gìn 20 năm, cuối cùng chiếm được một mai hồ lô, cũng đem hắn luyện chế thành một kiện uy lực cực lớn lục đạo pháp khí. Cười cười, vu nữ tiếp lấy nói ra, bất quá đây chỉ là một đoạn lưu truyền ở trong Quỷ Chi Quốc truyền thuyết, là thật hay không, ta liền không biết được. Chương 149, Hồ Lô Pháp Khí. Lục đạo tiên nhân. Nghe vu nữ giảng thuật, Hyuga Kagemi có chút thất thần. Đối người khác tới nói, một tay sáng tạo ra giới nỉ dạ lục đạo tiên nhân là thần thoại bên trong nhân vật, nhưng đối Hyuga Kagemi tới nói, lục đạo tiên nhân chỉ là một vị đáng kính nể cường giả. Hơn nữa, nắm giữ kiếp trước ký ức Hyuga Kagemi rất rõ ràng, lục đạo tiên nhân cũng không có chết. Càng chuẩn xác chút nói, lục đạo tiên nhân lấy linh hồn phương thức, vẫn còn sống ở giới nỉ dạ, giam khống giới nỉ dạ trật tự, lấy hắn bản thân tiêu chuẩn để bảo toàn giới nỉ dạ an bình. Đây cũng là Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì một mực cẩn thận làm việc nguyên nhân một trong, bởi vì ai cũng nói không rõ ràng, bây giờ ở vào linh hồn trạng thái giới lục đạo tiên nhân còn nắm giữ bao nhiêu thực lực. Trong ấn tượng, ở lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, lục đạo tiên nhân hiện thân, tướng lực lượng phân cho hắn hai cái chuyển thế nhi tử nạ dù tổ cùng xạ xù kẻ. Mà chiếm được lục đạo tiên nhân quà tặng sau, nạ rủ tổ có thể dễ như trở bàn tay cứu vãn mở ra tám phía sau cửa hẳn phải chết gai, xạ sủ kẻ thì thức tỉnh một cái rình xạ gì gẳng, chỉ là vừa trứng mắt, là có thể đem chín cái vi thú làm đồ chơi một dạng chơi. Bởi vậy, ở Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì nhìn đến, cho dù là linh hồn trạng thái lục đạo tiên nhân, cũng vẫn là trước mắt giới nỉ dạ trong người mạnh nhất. Về phần lục đạo tiên nhân pháp khí, Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì nhớ lại một cái. Tựa hồ đang lần thứ tư giới nỉ dạ trong đại chiến, quả thật có một kiện hồ lô hình dáng lục đạo pháp khí xuất hiện qua, bị Vân Ẩn Kỉnh cả cù ngân giác huynh đệ cầm có. Chẳng lẽ cái kia hồ lô cũng là từ nơi này đầu hồ lô đằng thượng lấy xuống đến? Mang ý nghĩ này, Hiu gạ cả ghệ mỉ trước vu nữ một bước đi tới hồ lô đằng phía dưới, yên lặng mở ra kẹn sợi gẳng, ngưng thần quan sát. Đầu này treo ở vách đá hồ lô đằng, mặc dù nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng ở kẹn sợi gẳng trong tầm mắt. Nó nội bộ hàm chứa một cỗ cực mạnh tự nhiên năng lượng. Theo cỗ này tự nhiên năng lượng, Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì một đường tìm kiếm, cuối cùng phát hiện hồ lô đằng rễ cây dọc theo núi khe đá khe hở, một mực hướng phía dưới, thật sâu đâm vào lòng đất. Nhìn đến đầu này hồ lô đằng có thể hấp thu trong địa mạch tự nhiên năng lượng. Phát hiện đầu này hồ lô đằng khác chỗ tầm thường sau, Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì đối dây leo thượng cái kia tiểu hồ lô có chờ mong. Vu nữ lúc này cũng đi tới, giới thiệu nói, chúng ta Quỷ Chi Quốc vu nữ nhất mạch một mực thủ hộ lấy cái này hồ lô đằng, nó cách mỗi 30 năm liền sẽ kết ra một cái hồ lô, mà đầu này dây leo thượng mỗi một cái hồ lô đều là vô cùng tốt pháp khí vật liệu. Khi u gạ cả ghệ mì nhìn chằm chằm dây leo thượng tiểu hồ lô hỏi, lúc nào có thể lấy nó xuống? Mấy tháng trước nó liền đã thành thục, cho nên ta mới nói ngươi tới rất khéo nha. Dừng một chút, vu nữ khẽ cười nói, ngươi muốn là chậm thêm chút đến, ta có lẽ liền đem nó chế thành cái khác pháp khí. Khi u gạ cả ghệ mì có chút do dự, chân quý như thế bảo vật. Vu nữ cắt đứt Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì mà nói ra, ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn mà nói, cái này hồ lô coi như là ngươi vì Quỷ Chi Quốc tiêu diệt toàn bộ Hoàng Tuyển giáo tiền thù lao a. Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, vu nữ liền đem dây leo thượng tiểu hồ lô hái xuống. Tiểu hồ lô cả người thanh sắc, bề ngoài nhìn qua mặc dù phổ thông, nhưng đi qua trong địa mạch tự nhiên năng lượng mấy chục năm ôn dưỡng, có thể nói là giới nỉ dạ trong cực kỳ hiếm thấy pháp khí tài liệu. Căn cứ Hỉ Ủ Gạ Cả Ghệ Mì yêu cầu, vu nữ ở trên tiểu hồ lô bày ra vu nữ nhất mạch phong ấn thuật thức, cường hóa tiểu hồ lô ngăn cách trả cờ dạ năng lực, sau đó nàng tướng bố trí xong phong ấn thuật thức tiểu hồ lô giao cho Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì. Nhận lấy tiểu hồ lô sau, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thoáng nếm thử một cái, phát hiện đi qua vu nữ nhất mạch phong ấn thuật thức cường hóa sau, tiểu hồ lô ngăn cách trả cờ dạ năng lực vô cùng mạnh, cho dù là bản thân kẹn sấy gẳng trả cờ dạ, cũng không xuyên thấu tiểu hồ lô vách tường. Long mạch phong ấn, giải. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì không do dự nữa, nhanh chóng kết ấn, giải khai phong ấn ở thể nội long mạch. Hô hô. Theo lấy long mạch phong ấn bị giải trừ, sơn cốc bên trong lập tức thổi lên một trận cuồng phong. Một bên vu nữ biết rõ phong ấn ở Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thể nội long mạch muốn đi ra, thế là vội vàng xa xa thối lui, trốn ở một chỗ vách đá đằng sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nghị kiến thức một chút trong truyền thuyết long mạch đến tột cùng là một bộ răng gì. Lúc này, một đạo tử sắc vật thể từ Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thân thể bên trong thấu thể mà ra, bay đến không trung. Không thể nghi ngờ, cái này tử sắc vật thể liền là long mạch thực thể. Bởi vì là nhân tạo vĩ thú, hơn nữa Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì tự thân lại nắm giữ kèn sợi gẳng, cho nên long mạch rời đi Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thân thể, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì sinh mệnh. Mà thoát ly Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thân thể trói buộc long mạch, ở không trung cấp tốc bành trướng lên, chỉ chốc lát sau, nó hình thể liền khổng lồ che khuất bầu trời cấp độ, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc phía trên đều phủ lên. Ách! Nhìn qua không trung cái kia béo như quả cầu long mạch, núp ở phía xa vu nữ có chút choáng váng, nàng làm sao cũng không có ngờ tới long mạch vậy mà sẽ là cái dạng này. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì khỏe mắt lướt qua, lưu ý đến vu nữ thần tình kinh ngạc, tức khắc có chút xấu hổ. Phong! Thế là Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì lập tức kết ấn, thử nghiệm nổi lên tướng long mạch phong ấn vào trong hồ lô. Cũng may long mạch bản nguyên tỉnh tỉnh mê mê, không quá hiểu được kháng cự, cho nên rất nhanh nó tựa như tiết khí khí cầu đồng dạng, bị tiểu hồ lô từng chút một hút vào. Hoàn thành phong ấn sau, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì nuối lỏng khẩu khí. Vũ nữ lúc này đi tới, nhìn chằm chằm tiểu hồ lô nói ra, nó bộ dáng làm sao? Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì vội vàng giải thích nói, đó là cái ngoài ý muốn. Vũ nữ khẽ cười nói, nghĩ không ra ngươi vẫn rất có đồng tâm, tử huyền nếu là gặp, nhất định sẽ ưa thích nó. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì không lại nhiều làm giải thích, mà là cúi đầu, giả vờ giả vịt kiểm tra lên tiểu hồ lô. Tướng long mạch phong ấn vào tiểu hồ lô sau, chỉ cần đem tiểu hồ lô dai ở trên người, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì vẫn là có thể tùy thời tùy chỗ mượn dùng long mạch trả cơ ra, cho nên hắn vẫn có thể xem như long mạch dị nụ dị kỳ. Chỉ bất quá bởi vì nhiều hơn một tầng hồ lô pháp khí, cho nên hắn mượn dùng long mạch trả cờ dạ hiệu suất không có trước đó cao như vậy, hơn nữa tính nguy hiểm cũng thoáng tăng lên một chút. Bất quá cũng may tiểu hồ lô vốn liền là một kiện bảo vật, lại tăng thêm lại có vu nữ nhất mạch phong ấn thuật thức, cho nên long mạch bạo tẩu sát suất còn tại Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chỉ cần hắn không ở một trận chiến đấu quá độ điều động long mạch trả cờ dạ, hoặc là triệt để giải phóng long mạch, cái kia long mạch bạo tẩu sát suất vẫn là rất thấp. Gặp tiểu hồ lô chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, cùng một tấm nước không chênh lệch nhiều, thế là Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì lấy ra một đầu dây nhỏ, tướng tiểu hồ lô trực tiếp quấn ở bên hông. Giải quyết long mạch vấn đề sau, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì đối vu nữ nói ra, lần này thực sự là nhờ có ngươi, ngươi đem Hoàng Tuyển giáo tình báo cho ta đi, ta liền giúp ngươi diệt trừ bọn họ. Vu nữ lấy ra một cái tùy thân quyển trục, đưa cho Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì mở ra quyển trục nhìn lên, phát hiện bên trong ghi chép Hoàng Tuyển giáo mấy chỗ cứ điểm, cùng Hoàng Tuyển giáo mấy cái đầu mục chủ yếu tin tức, trong đó đặc biệt dùng bút đỏ đánh động một nhân vật, người này chính là Hoàng Tuyển giáo giáo chủ. Chương 150, Đại Cấp Mô Tiên Nhân tiên đoán. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì hảo hảo thu về quyển trục, nói ra, điện hạ mời yên tâm, ta sẽ rất nhanh giải quyết. Chiếm cứ ở Quỷ Chi Quốc Hoàng Tuyển giáo lúc đầu cũng không phải là rất mạnh, cho dù là Hoàng Tuyển giáo giáo chủ, cũng bất quá là thượng nhận tiêu chuẩn, lấy Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì lập tức thực lực, lại tăng thêm vu nữ thu tập được tình báo, diệt trừ Hoàng Tuyển giáo là dễ như trở bàn tay sự tình. Duy nhất cần thiết phải chú ý, là muốn tránh khỏi lần này tiêu diệt toàn bộ chung xuất hiện cá lọt lưới. Vu nữ mở câu nói đùa, kỳ thật ta vốn là chuẩn bị hướng các ngươi cổ nổ hạ hạ đạt ủy thác chính thức nhiệm vụ, lần này đúng lúc đụng phải ngươi, cũng xem như là Quỷ Chi Quốc bất đi một bút tiền thuê. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì còn băn khoăn bản thân thí nghiệm, cho nên không có trò chuyện nhiều, tướng vu nữ đưa về cung điện sau, hắn lập tức hướng về Hoàng Tuyển giáo một chỗ cứ điểm tiến đến. Diệu Mộc Sơn. Dị Dị Dạ vừa đi, một bên lớn tiếng thì thầm đạo, lão đại, ngươi như thế vội vã kêu gọi ta tới, đến cùng có chuyện gì nha, thôn lúc này chính cùng Vân ẩn rằng có lấy, ta nhưng không có thời gian bồi ngươi nha. Thâm Tắc Tiên Nhân khiêu đến Dị Dị Dạ trên vai, trung điệp gõ gõ đầu hắn, tìm ngươi đến đương nhiên là có chuyện trọng yếu. Dị Dị Dạ vướt vướt đầu, cái gì chuyện trọng yếu nha? Thâm Tắc tiên nhân lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, tựa hồ là có quan hệ dự ngôn chi tử, đợi lát nữa gặp đại tiên người liền biết.
A,
nghe xong là có quan hệ dự ngôn chi tử, Dĩ Dĩ Dạ lập tức nghiêm túc. Ở đại cấp mô tiên nhân trong dự ngôn, giới nỉ dạ tương lai sẽ xuất hiện một trận to lớn biến đổi, mà thôi động biến đổi người, liền là tiên đoán bên trong dự ngôn chi tử. Bởi vậy, dự ngôn chi tử có thể nói là liên quan đến toàn bộ giới nỉ dạ vận mệnh mấu chốt nhân vật. Những năm này Dĩ Dĩ Dạ nhẫn nhịn giới du lịch khắp nơi, trừ hắn bản tính không muốn bị trói buộc bên ngoài, cũng có bình thường đại cấp mô tiên nhân trong dự ngôn cái kia dự ngôn chi tử nguyên nhân ở bên trong. Không bao lâu, Dĩ Dĩ Dạ liền theo Thâm Tắc tiên nhân đến cung phụng đại cấp mô tiên nhân đại điện bên trong. Thâm Tắc tiên nhân khiêu đến đại cấp mô tiên nhân bên cạnh, đại tiên người, tiểu Dĩ Dĩ Dạ đến. Đại cấp mô tiên nhân híp mắt cười cười, tiểu Dĩ Dĩ Dạ đến nhà. Dĩ Dĩ Dạ vội vàng hỏi, đại tiên người, ngài tìm tới dự ngôn chi tử sao? Đại cấp mô tiên nhân lắc lắc đầu. Dĩ Dĩ Dạ tức khắc có chút thất vọng, vậy ngài tới tìm ta có chuyện gì a? Đại cấp mô tiên nhân tựa hồ đang nhớ lại cái gì, giật mình trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, trước đây không lâu, tiên đoán xuất hiện một chút biến hóa, ta ở tương lai đoạn ngắn trông thấy được một cái có thiên lam sắc con mắt người. Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy lập tức đến tinh thần, hắn liền là dự ngôn chi tử sao? Đại cấp mô tiên nhân lại lắc lắc đầu, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện ở ta trước đó trong dự ngôn. Thiên lam sắc con mắt sao? Dừng một chút, Dĩ Dĩ Dạ chợt cau mày nói, đại tiên người, còn có đường manh mối sao? Chỉ bằng thiên lam sắc con mắt cái này manh mối, vậy cũng quá khó tìm. Đại cấp mô tiên nhân chậm rãi nói, hắn mang theo các ngươi cổ nổ hạ hộ ngạch. Chào ngài nói nha, như vậy cũng tốt tìm nhiều. Dĩ Dĩ Dạ cười ha ha một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Một bên Thâm Tắc vội vàng gọi lại Dĩ Dĩ Dạ, tiểu Dĩ Dĩ Dạ, ngươi trước chớ nóng nổi, đại tiên người lời còn chưa nói hết đây. Dĩ Dĩ Dạ chỉ được lại trở về ngồi xếp bằng ngồi xuống, thẳng thắn nhìn chằm chằm đại cấp mô tiên nhân. Đại cấp mô tiên nhân một bên nhớ lại, một bên nói ra, sau đó trong dự ngôn, cũng không còn xuất hiện qua cái kia thiên lam sắc con mắt người, một lần cũng không có. Dĩ Dĩ Dạ nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Nếu là cái kia thiên lam sắc con mắt người sẽ không ảnh hưởng đến giới lý dạ, vậy hắn liền sẽ không xuất hiện ở đại cấp mô tiên nhân trong dự ngôn. Mà tất nhiên xuất hiện ở trong dự ngôn, vậy liền nói rõ hắn nhất định sẽ đối giới lý dạ tạo thành ảnh hưởng, có thể bởi như vậy, hắn lại vì cái gì đột nhiên từ trong dự ngôn biến mất đây. Ngồi ở đại cấp mô tiên nhân một bên khác trí tiên nhân, thoảng qua lườm đại cấp mô tiên nhân một cái, thầm nói, đại lao ra nhất định là lao hồ đồ rồi. Thâm Tắc tiên nhân vội vàng nói, mẹ của nó ơi, ngươi đang nói cái gì đây? Đại cấp mô tiên nhân đầy không thèm để ý cười cười, sau đó đối Dĩ Dĩ Dạ nói ra, ta tiên đoán hẳn là bị một loại nào đó lực lượng quấy nhiễu, cái kia có thiên lam sắc con mắt người nhất định còn sống, hơn nữa bên người phải có một loại nào đó có thể quấy rầy ta tiên đoán lực lượng. Dĩ Dĩ Dạ nghiêm túc suy tư hồi lâu, hỏi, đại tiên người, ngài lần thứ nhất tiên đoán đến hắn là lúc nào sự tình? Đại cấp mô tiên nhân nhớ lại một cái, trước đây không lâu a. Dĩ Dĩ Dạ mặt một mặt bất đắc dĩ, trước đây không lâu là bao lâu nha? Đại cấp mô tiên nhân đáp, có lẽ là nửa năm trước, có lẽ là một năm trước. Đối với sống hơn ngàn năm đại cấp mô tiên nhân mà nói, thời gian trôi qua, hắn cũng đã không quá nhạy cảm, cho nên cũng nhớ không rõ là lúc nào lần thứ nhất tiên đoán đến cái kia nắm giữ thiên lam sắc con mắt người. Trí tiên nhân nói ra, xem đi, ta liền nói đại lao ra láo hồ đồ rồi. Dĩ Dĩ Dạ đứng lên, nói ra, ta hiểu, nếu như hắn thực sự là dự ngôn chi tử mà nói, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Dĩ Dĩ Dạ từng coi là nắm giữ gìn nghệ gắng nạ gạ tổ lại là dự ngôn chi tử, kết quả sau đó nghe nói nạ gạ tổ tin chết. Về sau hắn lại coi là tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại là dự ngôn chi tử, kết quả tứ đại cũng mặc danh kỳ diệu chết. Mặc dù nhiều lần gặp khó, nhưng Dĩ Dĩ Dạ tìm kiếm dự ngôn chi tử quyết tâm không có thay đổi, hắn biết do chỉ có tìm được dự ngôn chi tử, mới có thể bảo hộ giới nỉ dạ an bình. Vâng! Ở trong một tiếng vang thật lớn, đại môn ầm vang ngã xuống đất, một bóng người chậm rãi đi vào âm u đại điện. Đại điện, Hoàng Tuyền giáo giáo chủ! Cái kia được vinh dự hoàng tuyển nam nhân chỉ đi vào đại điện bóng người quát hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào, sao lại muốn cùng chúng ta hoàng tuyển giáo là địch? Hoàng tuyển giáo? Nhẹ hư một tiếng, bóng người một bên đi về phía trước, một bên nói ra, hoàng tuyển là linh hồn nghỉ ngơi chỗ, như ngươi loại này đổ vật, cũng xứng xưng hoàng tuyển. Hoàng tuyển một mặt ngoan lệ nhìn qua bóng người, ngươi đến tột cùng là người nào? Đối phương toàn thân trên dưới đều giấu ở đấu đồng màu đen, trên mặt mang theo một mặt ác quỷ mặt nạ, thoạt nhìn phảng phất là đến từ âm gian sứ giả. Bóng người mỉm cười, ta là ai? Ta là chấp trưởng U Minh Hoàng Tuyền Cổng La. Vừa dứt lời, bóng người liền một cái thuấn thân chi thuật lấn đến Hoàng Tuyền trước người. Thật nhanh. Hoàng Tuyền trong đầu mới vừa lóe qua ý nghĩ này, hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh. À, đây không phải ta bản thân thân thể sao? Vì cái gì ta sẽ? Mà theo lấy tầm mắt cấp tốc quay cuồng, Hoàng Tuyền ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối. Đông. Cùng với một trận trầm đục, Hoàng Tuyền cái kia ở không trung quần quận lấy đầu rốt cục rơi xuống trên mặt đất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Hắc ám chữa bệnh nhẫn thuật. Nhìn qua đầu một nơi thân một mẹo Hoàng Tuyền, khi ủ gạ cả gệ mì lông mày hơi hơi vặn lên, thầm nghĩ, liền chết. Cứ việc vẫn không có đem Hoàng Tuyền giáo để ở trong mắt, nhưng Hoàng Tuyền vị này Hoàng Tuyền giáo giáo chủ biểu hiện, sắp thực khiến hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì loại này thực lực căn bản liền phát đạt không đến thượng nhẫn tiêu chuẩn. Là thế thân. Khi ủ gạ cả gệ mì não bên trong lập tức lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Lần này tiêu diệt toàn bộ Hoàng Tuyền giáo, cũng không phải hoàn thành hắc thị tiền thưởng nhiệm vụ, có thể tùy tiện qua loa. Lần này là vì còn vu nữ nhân tình, cho nên hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Rất nhanh, khi u gạ cả gệ mi mở ra kẻn sợi gẳng, một bên quan sát đến trên mặt đất Hoàng Tuyền thi thể, một bên lấy ra trong ngực quyển trục. Quyển trục này là vu nữ giao cho hắn, bên trong ghi chép Hoàng Tuyền rất nhiều tình báo, cho nên đi qua một phen nghiêm túc so sánh sau, hắn xác nhận trước mắt thi thể, đúng là Hoàng Tuyền bản nhân. Cuối cùng liếc mắt thi thể, gặp trong thi thể lưu lại trả cờ dạ phản ứng cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Khi ủ gạ cả gệ mì liền đóng lại kẻn sợi gẳng, sau đó mở ra bì ản tiểu gẳng vơ vét nổi lên Hoàng Tuyền giáo cứ điểm. Cùng đoán trước một dạng, đi qua một lần vây quét sau Hoàng Tuyền giáo cũng đã không có gì chất dầu, cho dù là nắm giữ bì ản tiểu gẳng hì ủ gạ cả gệ mì, một phen vơ vét xuống tới cũng không có tìm tới bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ tới tiền, khi ủ gạ cả gệ mì liền đau đầu không thôi. Gần nhất mấy lần nhân bản thí nghiệm, tiêu hao hắn đại lượng dịch dinh dưỡng, tồn kho dược tài cũng đã còn thừa không có mấy. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp lấy tới tiền. Nếu không, thí nghiệm liền tiến hành không xuống. Cự ly Hoàng Tuyền giáo cứ điểm không xa không trung. Người mặc hồng vân phục cả cụ ẻ tạ, lặng lặng đứng ở một đầu phi hành cự thú, lạnh lùng ánh mắt nhìn nơi xa. Một bên, đồng dạng ăn mặc hồng vân phục thần nông thì ngồi xếp bằng ngồi ở cự thú trên lưng, hỏi, ngươi ở đây thông linh thú trên người cũng dùng cái kia cấm thuật sao? Cả cụ ẻ tạ khoe miệng vẩy một cái, ta kiệt tác thế nào? Thần nông cười nói, có nó. Xuất hành có thể quá dễ dàng. Cả cụ ẹ tạ tựa hồ hưởng thụ thần nông lấy lòng, lạnh lùng trên mặt nhiều hơn một phần đắc ý, đây chính là ta dùng cấm thuật tỉ mỉ chế tạo ra hợp thành thú. Thần nông ánh mắt lóe lên một cái, tán thán nói, ngươi cấm thuật có thể xưng nghệ thuật. Cả cụ ẹ tạ hưởng thụ cười cười, chợt hỏi một câu, chúng ta lần này muốn tìm ra hỏa, thật có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Thần nông thu hồi ý cười, nghiêm túc nói ra, cái kia ra hỏa thực lực bình thường, nhưng hắn nắm giữ hắc ám chữa bệnh nhân thuật, bất luận là đối với ngươi vẫn là đối ta, đều tồn tại cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Chu Du giới nỉ dạ thần nông, nương tựa theo tự thân thiên phú, dò thăm giới nỉ dạ rất nhiều bí văn, mà Hoàng Tuyền nắm giữ lấy hắc ám chữa bệnh nhận thuật điểm này, liền là một trong số đó. Nếu là ngày trước, hắn coi như muốn đánh hắc ám chữa bệnh nhận thuật chủ ý, cũng lòng có hơn mà lực không đủ. Có thể bây giờ gia nhập thần bí ạ cà sủ kỳ sau, hắn phát hiện mượn nhờ ạ cà sủ kỳ lực lượng, trước kia rất nhiều không cách nào áp dụng kế hoạch, hiện tại cũng có thể thuận lợi tiến hành. Bởi vậy, mới có lần này tiến về Hoàng Tuyền giáo cứ điểm hành động. Nghe thần nông thổi phồng hắc ám chữa bệnh nhân thuật, cả cụ ẹ tạ cũng dần dần sinh ra hứng thú. Quỷ nha la thuật đang dung hợp quá trình bên trong, thật sự là quá mức bá đạo, khiến thi thuật giả thân thể thường thường cần tiếp nhận khác bình thường gánh vác, cho nên hắn đối thân thể cải tạo khối này có cực cao nhu cầu. Bởi vì không đúng thân thể tiến hành cải tạo mà nói, có lý luận, không có người nào thân thể có thể tiếp nhận quỷ nha la thuật gánh vác. Không bao lâu, phi hành cự thú chậm rãi hạ xuống ở Hoàng Tuyền giáo cứ điểm. Từ cự thú trên lưng nhảy xuống tới, cả cụ ẹ tạ nhìn chung quanh bốn phía một vòng, nói ra, nhìn đến chúng ta tới chậm một bước. Lúc này Hoàng Tuyền giáo bên trong cứ điểm, khắp nơi là ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể, hơn nữa liền mùi máu tươi đều còn chưa tan đi tận, tựa hồ chiến đấu phát sinh ở không lâu trước đó. Thần nông mặt tâm trầm, đáng giận, là ai làm? Hai người sau đó đi vào đại điện, gặp được đầu một nơi thân một mẹo Hoàng Tuyền giáo giáo chủ Hoàng Tuyền thi thể. Cả cụ ẹ tạ kiểm tra một cái, nói ra, là bị phi tiêu một kích chặt đứt. Gọn gàng, không có một tơ một hào dư thừa động tác. Thần nông xem xét một cái, phụ họa nhẹ gật đầu, kẻ tập kích thực lực rất mạnh, gia hỏa này liền một chút phản kháng đều không có, liền bị nhẹ nhõm giết chết. Bất luận là cả cụ ẹ tạ, vẫn là thần nông, ở nhân thể cấu tạo phương diện, cũng có cực cao tạo nghệ, cho nên bọn họ chỉ là nghiêm túc xem xét một cái, liền đại khái đoán được Hoàng Tuyền bị giết quá trình. Vừa nghĩ tới bản thân phí công một chuyến, cả cụ ẹ tạ tâm tình liền ác liệt lên. Lúc này, thần nông đột nhiên cầm lên hoàng tuyển chặt đầu, hợp ở hoàng tuyển thân thể thượng. Cả cụ ẹ tạ nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm cái gì? Thần nông đột nhiên cười nói, chớ bị ra hỏa này lừa, hắn căn bản là không có chết. Dứt lời, thần nông hướng về phía hoàng tuyển thi thể thi triển nhục thể tái sinh bí thuật. Ở nhục thể tái sinh bí thuật dưới sự thúc giục, hoàng tuyển cái cổ sử song miệng dần dần khép lại, sau đó, hắn lồng ngực có chập trùng, lỗ mũi cũng bắt đầu có khí tức lưu động. Hô! Nôn một ngụm chọc khí hoàng tuyển, đống nhiên ngồi dậy. Cả cụ ẹ tạ có chút hăng hái đánh giá khởi tử hoàn sinh hoàng tuyển, ngươi liền là hoàng tuyển sao? Hoàng tuyển thì cảnh giác nhìn qua người mặc hồng vân phục cả cụ ẹ tạ, thần nông hai người, hỏi, các ngươi là ai? Trước đó, khi u gạ cả ghệ mì ở cứ điểm trong quét ngang tư thế, khiến hoàng tuyển minh bạch bản thân nhất định không phải hì ủ gạ cả ghệ mì đối thủ, thế là hắn ở hì ủ gạ cả ghệ mì đánh vào đại điện trước đó, liền tiêu hao hơn phân nửa trả cờ dạ, âm thầm thi triển hắc ám chữa bệnh nhận thuật trong ngất chi thuật. Ngất chi thuật là hắc ám chữa bệnh nhận thuật trong thần bí nhất mấy loại cấm thuật một trong, một khi thi triển, thi thuật giả tất cả sinh mệnh thể trinh đều sẽ biến mất, tiến vào sắp chết chưa chết trạng thái chết giả, chỉ cần thân thể không nhận hủy diệt tính phá hư, ở một đoạn thời gian sau thân thể thì có khả năng khôi phục. Nhưng mà, Hoàng Tuyền không có biện pháp dựa vào bản thân năng lực phục sinh. Bởi vì ngất chi thuật lại thế nào thần kỳ, cũng không có biện pháp phục sinh đầu một nơi thân một nẻo người, cho nên nếu là cả cụ ẹ tạ cùng thần nông chậm thêm đến chốc lát, Hoàng Tuyền liền từ ngất biến thành thật chết. Cả cụ ẹ tạ lạnh lùng nói, giao ra hắc ám chữa bệnh nhân thuật, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Đang ở vào trạng thái hư nhược Hoàng Tuyền không do dự, lập tức nói ra, tốt, ta có thể đem hắc ám chữa bệnh nhân thuật truyền thụ cho các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan ta an toàn. Thần nông có chút hiếu kỳ hỏi, vừa mới giết ngươi là ai? Trong đầu hồi tưởng đến hỉ ủ gạ cả ghệ mì người khoác đấu đồng màu đen, mặt dai quỷ mặt mũi cỗ thân ảnh, Hoàng Tuyền không khỏi đánh dùng mình một cái, tim đập nhanh không thôi nói ra, hắn. Hắn hoàn toàn là một cái ác quỷ. Cả cụ ẹ tạ nhướng mày, hừ, cái gì ác quỷ, bất quá là giả thần giả quỷ thôi. Nói, hắn gọi cái gì? Hoàng Tuyền thấp giọng nói hắn gọi Diêm La. Chương 152, trả cờ dạ phong ấn. Trở về thôn sau, Hiu gạ cả ghệ mì lập tức đi tới bản thân trong phòng thí nghiệm. Bây giờ, long mạch đã bị hắn từ thể nội kéo ra đi ra, phong ấn ở tùy thân hồ lô trong pháp khí, cho nên hắn lại cũng không cần lo lắng sử dụng linh hồn giáng lâm lúc, long mạch có bạo tẩu phong hiểm. Lúc này, hắn ánh mắt lại chuyển qua tùy tùng đứng ở một bên cả dẹt đệ tam người khôi lỗi, suy tư. Trong phòng thí nghiệm thủ vệ, không thể có mảy may buông lỏng. Căn này trong phòng thí nghiệm cơ hồ cất giấu hỉ ủ gạ cả ghệ mì tất cả bí mật, cho nên hắn nhất định phải bảo đảm phòng thí nghiệm an toàn. Bởi vậy, hắn cần bảo hộ cả dẹt đệ tam người khôi lỗi một mực ở vào trạng thái kích hoạt. Nhưng hắn một khi sử dụng linh hồn giáng lâm, linh hồn từ bản tôn chuyển rời đến nhân bản thể sau, hắn liền không cách nào thời gian dài duy trì cả dẹt đệ tam người khôi lỗi cần thiết kèn sấy gẳng trả cơ dạ. Ngẫm nghĩ một phen sau, hỉ ủ gạ cả ghệ mì quyết định làm một cái thử nghiệm. Hắn muốn thông qua phong ấn thuật thủ đoạn. Trước giờ tướng đại lượng kẹn sấy gẳng trả cờ dạ phong ấn ở cả dẹt đệ tam người khôi lỗi bên trong, lấy cung cấp cả dẹt đệ tam người khôi lỗi trưởng kỳ sử dụng. Loại này thủ đoạn, nhẫn nhịn giới cũng không hiếm lạ. Tứ đại hòa ảnh vợ chồng trước khi chết, liền từng tướng bản thân còn thừa trả cờ dạ, dùng phong ấn thuật phong ấn ở nạ rủ tổ thể nội, lấy cung cấp nạ rủ tổ ở nguy cấp thời điểm vượt qua cửa ải khó khăn. Mà họ rồ xí mà cũng thông qua tướng trả cờ dạ phong tồn tại những người khác trên người phương thức, dùng để xem như bản thân phục sinh chuẩn bị ở sau. Khi u gạ cả ghệ mỹ là một cái 10 phần hành động phái, một khi có ý nghĩ, hắn liền sẽ lập tức tiến hành thử nghiệm. Đi tới cả dẹt đệ tam người khôi lỗi phía trước, hắn tướng tay phải ấn đến cả dẹt đệ tam người khôi lỗi ngực, một cỗ lượng lớn kẹn sấy gẳng trả cờ dạ theo hắn tay phải chuyển vào cả dẹt đệ tam người khôi lỗi thể nội. Trong khoảnh khắc, cả dẹt đệ tam người khôi lỗi trên người liền toát ra một trận ánh thanh quang. Tứ tượng phong ấn, phong. Cảm giác đưa vào trả cờ dạ lượng không sai biệt lắm đầy đủ. Khi ủ gạ cả ghệ mì lập tức thi triển phong ấn thuật. Theo lấy hắn phong ấn thuật hoàn thành, từng đạo màu mực phong ấn thuật thức xuất hiện ở cả dẹt đệ tam người khôi lỗi chỗ ngực, cũng cấp tốc thu hẹp, cuối cùng ở chỗ ngực hội tụ thành một cái lớn chừng bàn tay phong ấn thuật thức. Khi ủ gạ cả ghệ mì thuận miệng hỏi, cảm giác thế nào? Cả dẹt đệ tam người khôi lỗi cảm thụ một cái, đáp, chủ nhân, nếu như không có chiến đấu mà nói, cỗ này trả cờ dạ có thể khiến ta duy trì 3 tháng thời gian. Khi ủ gạ cả ghệ mì nhẹ gật đầu. 3 tháng chờ thời gian, mặc dù không lâu lắm, nhưng đối hỉ ủ gạ cả ghệ mì tới nói, lại là dư xài. Về phần phát sinh chiến đấu sau, cả dẹt đệ tam người khôi lỗi có thể duy trì bao lâu, trước mắt người nào cũng không đoán chừng, dù sao, khác biệt trình độ chiến đấu, tiêu hao trả cờ dạ trình độ cũng là khác biệt. Xử lý xong những cái này nỗi lo về sau, thì ủ gạ cả gệ mỹ lập tức sử dụng kẹn sấy gẳng linh hồn giáng lâm chi thuật, tương tự thân linh hồn giáng lâm đến á hình nhân bản thể thượng. Mặc tốt y thề phục, bên hông phủ lên hồ lô pháp khí cùng thảo thế hoàn sau, thì ủ gạ cả gệ mỹ thản nhiên rời đi phòng thí nghiệm. Trước mắt, một cỗ này á hình nhân bản thể, cự ly hỉ ủ gạ cả gệ mỹ nhu cầu hoàn mỹ thủy độn phân thân còn kém xa lắm. Đầu tiên, thì ủ gạ cả gệ mỹ nhất định phải nhường cỗ này hỗn tạp bạch cầu tổ chức nhân bản thể, triệt để thích ứng bản thân linh hồn, đi đến nhục thể cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Một bước này là cực kỳ trọng yếu, nếu như hỉ ủ gạ cả gệ mỹ làm không được mà nói, vậy hắn cùng cả củ ẹ tạ sử dụng quỷ nha la thuật liền không có gì bản chất khác biệt. Thứ nhì, khi ủ gạ cả gệ mỹ còn cần tiến một bước khai phá cỗ này thủy độn nhân bản thể, nhường cỗ này thủy độn nhân bản thể cường độ, tiếp cận, thậm chí là đi đến hắn âm độn bản tôn tiêu chuẩn. Sở dĩ làm như thế, là vì tương lai thi triển quỷ nha la thuật lúc, bao quát âm độn bản tôn ở bên trong 7 bộ thân thể, 7 loại thuộc tính trả cờ dạ có thể đi đến hoàn mỹ cân bằng. Cũng chỉ có dạng này, mới có dòm ngó huyết kế thu nạp khả năng. Bước chân đi thong thả, khi ủ gạ cả gệ mỹ đi tới hạ cụ lâm thời cư trú dưới mặt đất chỗ ở. Ôm lấy một cái tiểu thỏ tử, hạ cụ bước nhanh tiến lên đón, cả gệ mỹ đại nhân, ngài đã tới nha. Khi ủ gạ cả gệ mỹ nhẹ nhàng gật đầu, ở trong này ở đã quen thuộc chưa? Hạ cụ trong ngực tiểu thỏ tử. Là hắn ở thôn trên thị trường mua, hắn chủ yếu là sợ hạ cụ một người lẻ loi chơi trọi ngốc ở dưới địa chỗ ở bên trong nhàm chán, cho nên mua chỉ tiểu thỏ tử cho làm trò chơi bạn chơi. Hạ cú một bên nhẹ vỗ về trong ngực tiểu thỏ tử, một bên liên tục gật đầu. Vung xuống thỏ tử, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Phân phó một câu sau, khi ủ gạ cả gệ mỉ quay người rời đi dưới mặt đất chỗ ở. An trí xong tiểu thỏ tử, hạ cú vội vàng đi theo, hỏi, cả gệ mỉ đại nhân, chúng ta đây là đi diễn luyện nhận thuật sao? Khi ủ gạ cả gệ mỉ khỏe miệng nhếch lên, ân. Mấy cái canh giờ sau, khi ủ gạ cả gệ mỉ cùng hạ cú liền đi tới Nam Trúc Xuyên hạ lưu một chỗ bên hồ. Nơi này cự ly thôn cũng đã rất xa, hơn nữa cũng không đội tuần tra phạm vi bên trong, cho nên ở nơi này một mảnh khu vực diễn luyện nhân thuật là tương đối an toàn ẩn nấp. Đi tới bên hồ, nhìn qua sóng nước lấp loáng mặt hồ, thì ủ gạ cả gệ mi hỏi, hạ cụ, ở họ rồ si mà chỗ ấy, ngươi hẳn là học xong không ít thủy độn nhân thuật à? Hạ cụ tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Thì ủ gạ cả gệ mi chỉ mặt hồ, nói ra, nơi này tới gần nguồn nước, ngươi diễn luyện một cái ngươi sẽ tất cả thủy độn nhân thuật à? Bạch Tâm trong có chút nghi hoặc, trước kia hỉ ủ gạ cả gệ mỉ muốn hắn diễn luyện đều là băng độn nhân thuật, cũng không biết vì cái gì, hôm nay lại đột nhiên muốn hắn diễn luyện thủy độn nhân thuật. Bất quá đối với hỉ ủ gạ cả gệ mỉ yêu cầu, hắn cũng không dám cự tuyệt, thế là nín thở ngưng thần, bắt đầu kết ấn thi triển nổi lên thủy độn nhân thuật. Thủy độn, thủy đạn thuật. Phút chốc, trên mặt hồ tụ tập nổi lên mấy cái chậu nước lớn nhỏ thủy cầu, sau đó cấp tốc bắn về phía nơi xa. C cấp thủy độn nhân thuật sao nhẹ gật đầu. Khi ủ gạ cả gệ mì tiếp lấy nói ra, tiếp tục à. Hạ cú nghe vậy, lần nữa kết ấn thi triển nổi lên thủy độn nhân thuật. Thủy độn, thủy loạn ba. Thủy độn, thủy liên đạn thuật. Thủy độn, thủy long đạn. Thủy độn, thủy tường thuật. Liên tiếp thi triển 5 cái thủy độn nhân thuật sau đó, cho dù là mượn trong hồ nước nguồn nước, hạ cú cũng mệt mỏi được thở hồng hộc lên. Khi ủ gạ cả gệ mì lườm hạ cú một cái, hỏi, ngươi còn sẽ cái khác thủy độn nhân thuật sao? Hạ cú một bên thở khẽ lấy, một bên đáp. Ta còn sẽ dòng nước sóng chi thuật, chỉ là ta hiện tại trả cờ dạ không đủ. Thanh hỏa, sóng. Khi ủ gạ cả gệ mì nao nao, chợt nói ra, thuật này, thế nhưng là nhị đại hỏa ảnh khai phá S cấp nhận thuật thủy đoạn sóng giảm bớt bản nha, ngươi như thế tiểu niên kỷ liền học xong. Hạ cụ cúi đầu đáp, ở họ rồ xì ma đại nhân cái kia, học không được nhận thuật, là không có cơm tôi ăn. Khi ủ gạ cả gệ mì cười, không có nói thêm cái gì. Dựa vào họ rồ xì ma tính tình. Không cho cơm tôi ăn, thật sự là rất nhỏ trừng phạt, nhưng cho dù là nhẹ như vậy nhỏ bé trừng phạt, cũng có thể khiến hạ cụ trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ dòng nước sóng loại trình độ này thủy độn nhẫn thuật, có thể thấy được hạ cụ nhẫn thuật thiên phú xác thực không tầm thường. Đi theo giả bụ giả người thất bại kia bốn phía phiêu bản, hạ cụ đều có thể đi đến thượng nhẫn tiêu chuẩn, cái kia ở họ rổ si ma thủ hạ, hắn tương lai thành tựu thật đúng là làm cho người chờ mong a. Chương 153, quá lửa. Thu Liễm phát tán suy nghĩ. Khi ủ gạ cả gệ mì ánh mắt run lên, hai tay chậm rãi kết ấn. Thủy độn, thủy đạn thuật. Hoa lập lạp. Theo lấy hỉ ủ gạ cả gệ mì phát động nhẫn thuật, đại lượng hồ nước tụ tập đến giữa không trung, tạo thành mấy đường kính 2 mét thủy đạn, sau đó cùng với hô khiếu chi thanh bắn về phía nơi xa. Một bên hạ cụ, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Hắn thủy đạn thuật, chỉ có thể ngưng tụ mấy cái chậu nước lớn nhỏ thủy đạn, mà Hỉ ủ gạ cả gệ mỉ tùy ý thi triển thủy đạn thuật, lại có thể ngưng tụ đường kính vượt qua 2 mét đại hình thủy đạn. Cái này còn không xong, Hỉ ủ gạ cả gệ mỉ tiếp lấy kết ấn. Thủy độn, thủy loạn 3. Thủy độn, thủy liên đạn thuật. Thủy độn, thủy long đạn. Thủy độn, thủy tường thuật. Một hơi không nghỉ, Hỉ ủ gạ cả gệ mỉ liền chiếu vào trước đó hạ cụ thi triển thủy độn nhận thuật chính tự, đem cái kia 5 cái thủy độn nhận thuật từng cái thi triển một lần. Đợi thủy độn nhẫn thuật hiệu quả dần dần tiêu lui ra phía sau, hạ cụ nhìn qua như cũ huyên náo mặt hồ, cùng trong không khí cái kia nồng đậm gần như sắp muốn dậy sương mù hơi, thật lâu không ngậm miệng được. Mà mới vừa thi triển xong thủy độn nhẫn thuật Hỉ ủ gạ cả gệ mí lại lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, thể nội trả cờ dạ vận hành vẫn có chút vướng hữu, kết ấn cũng không đủ trôi chảy. Tỉnh táo lại, hạ cụ một mặt sùng bái nhìn qua Hỉ ủ gạ cả gệ mí đại nhân, không nghĩ đến ngài thủy độn nhẫn thuật lợi hại như vậy. Hỉ ủ gạ cả gệ mỉ khẽ cười nói, lợi hại cái gì nha, không phải ngươi vừa mới dạy sao? Ta giáo. Hạ cu ngẩn người, chợt một mặt không thể tin, ngài là lần thứ nhất thi triển những cái này thủy độn nhẫn thuật sao? Hỉ ủ gạ cả gệ mỉ gật đầu nói, ân, đây đúng là ta lần thứ nhất thi triển thủy độn nhẫn thuật. Hạ cu nghe xong, có chút ngộng. Hạ cu mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng bởi vì là băng độn huyết kế người sở hữu, hắn đối thủy thuộc tính trả cờ dạ cảm giác lực rất mạnh. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Hỉ ủ gạ cả gệ mì trên người nắm giữ một cỗ cực lớn đến làm cho người sợ hãi thủy thuộc tính trả cơ dạ. Theo lý thuyết, nắm giữ như thế khổng lồ thủy thuộc tính trả cơ dạ nì dạ, coi như lợi hại nhất thủ đoạn không phải thủy độn nhẫn thuật, vậy cũng hẳn là đối thủy độn nhẫn thuật rất quen thuộc mới đúng. Hỉ ủ gạ cả gệ mì rõ ràng hạ cù nghi hoặc, nhưng hắn không có làm nhiều giải thích, mà là phân phó nói, theo kịp ta. Nói xong, Hỉ ủ gạ cả gệ mì liền đạp thủy hướng về hồ trung ương đi. Hạ cụ hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên thủy, đi theo Hỉ ủ gạ cả gệ mì. Đạp nước đối với nắm giữ băng độn huyết kế hạ cụ tới nói, không tính việc khó gì, chỉ là hắn tuổi còn nhỏ, tính cách cũng không cường thế, cho nên làm cái gì đều lộ ra có chút lòng tin không đủ. Nam Trúc Xuyên thượng du. Ít chia một người cong hai vai bao, dọc theo Nam Trúc Xuyên bờ sông đi bộ đường xa lấy. Theo lấy tuổi tác tăng trưởng, hắn càng ngày càng giải gia tộc cùng thôn mâu thuẫn. Đặc biệt là ở ủ trí hạ chân nhất phản bội chạy trốn sau đó, gia tộc cùng thôn, tựa hồ cũng không còn khoan nhượng. Duy nhất ở giữa hai bên cố gắng buôn đầu, cũng chỉ còn lại ủ trí hạ xỉ xỉ một người. Có lẽ là kiêng kỵ xỉ xỉ vị này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng người sở hữu, ủ trí hạ nhất tộc cũng tốt, thôn cũng tốt, đều thu liễm chút căm thù thái độ, nhưng mặc cho ai đều minh bạch, xỉ xỉ không có khả năng vĩnh viễn áp chế đầu này cũng đã vỡ ra vết rách. Ít chia ở đi bộ đường xa, cũng đang suy tư. Hắn đang suy tư ủ trí hạ nhất tộc tương lai, bởi vì tại hắn xạ gì gẳng, ủ trí hạ cùng thôn, tựa hồ tất sẽ có một phương sẽ đi hướng diệt vong. Vâng! Đột nhiên, nơi xa chuyển đến một tiếng oanh minh. Ít chia theo tiếng nhìn tới, ở giữa nơi xa chân trời nổi lên một đạo mông lung sương mù, ở ánh nắng chiếu xuống, chiếu ra một đầu ngũ thải bàn làn cầu vồng. Thật xinh đẹp! Ngây người nhìn qua trên bầu trời cầu vồng, tâm tình hậm hực ít chia, trên mặt ít có nổi lên một tia tiếu dung. Chẳng lẽ có người ở bên hồ chiến đấu? Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được nơi xa có người ở thi triển nhẫn thuật, thế là tăng nhanh bộ pháp, nghĩ nhích tới gần nhìn một chút. Cũng không có chờ hắn đi mấy bước, nơi xa lại chuyển tới nổ vang. Ngay sau đó, rừng rậm bên trong bầy chim cũng nhao nhao bị sợ bay. Ít chia lập tức ý thức được không thích hợp, vội vàng nhảy đến trên một cây đại thụ. Hoa lập lạp. Không bao lâu, một cỗ sóng lớn mãnh liệt mà đến, cơ hồ đem trọn phiến rừng rậm bao phủ. Ít chia một mặt chấn kinh. Cái này, hắn rất khó tưởng tượng có ai có thể nắm giữ như thế khổng lồ trả cờ dạ lượng, thi triển ra khủng bố như vậy thủy độn nhẫn thuật, tại hắn trước mắt trong nhận thức biết, có thể làm được điểm này, tựa hồ chỉ có đã chết nhị đại con mắt hòa ảnh. Hồ nước trung ương. Hỉ ủ gạ cả gệ mì nhẹ thở dài khẩu khí, nghĩ ngợi nói, gia nhập bạch cầu tổ chức sau, cỗ này nhân bản thể thủy thuộc tính trả cờ dạ lực tương tác quả nhiên rất khủng bố a. Cung lặng lặng đứng ở trên dưới kịch liệt chập trùng sóng nước thượng suy nghĩ Hỉ ủ gạ cả gệ mì khác biệt. Một bên hạ cụ là gặp đại ương. Lúc này hạ cụ, trên mặt chỉ còn lại kinh khủng thần sắc, hắn thân thể miễn cưỡng chống tại kịch liệt chập trùng sóng nước, trong đầu cơ hồ đình chỉ tất cả suy nghĩ. Hắn làm sao cũng không có ngờ tới, toàn lực hành động Hỉ ủ gạ cả gệ mì, có thể kinh khủng đến loại này cấp độ. Tí tách. Lúc này, trên trời rơi ra như chút nước mưa to. Hạ cụ ngẩng đầu nhìn vọng thiên không, phát hiện nguyên bản treo cao thái dương, lúc này chỉ còn lại một đạo mơ hồ vầng sáng, không trung tràn ngập tầng tầng hơi nước. Nhường toàn bộ sắc trời đều biến âm trầm. Hỉ ủ gạ cả gệ mì đánh giá một cái bốn phía, thầm nói, ách, tựa hồ có chút quá nóng. Hắn cố này thủy độn phân thân, nắm giữ không gì sánh kịp thủy thuộc tính trả cờ dạ lực tương tác, lại tăng thêm hắn có long mạch cung cấp trả cờ dạ duy trì, hơn nữa lại thân ở hồ nước trung tâm, bên người đã có sẵn đại lượng nguồn nước có thể điều động, cho nên toàn lực thi triển ra thủy độn nhận thuật uy lực to lớn, liền chính hắn đều có chút không tưởng được. Lưu ý đến toàn bộ hồ nước đều cạn một mảng lớn, hắn ý thức đến lần này đúng là chơi lớn rồi. Động tĩnh lớn như vậy, thậm chí đều có khả năng kinh động đến thôn, thế là hắn không do dự nữa, lập tức ôm lấy còn tại choáng váng hạ cụ, thân hình nhoáng một cái, biến mất ở trong hồ nước. Không bao lâu, ịt chìa đi tới bên hồ. Gặp hồ nước thủy vị hạ thấp một mảng lớn, hơn nữa bờ hồ bốn phía tất cả đều là ướt sũng, mặt trời chói chang thiên không lại rơi xuống tí tách mưa, hắn thần sắc tức khắc ngưng trọng lên. Lúc này, lại có bốn đạo thân ảnh rơi xuống bên hồ, bọn họ chính là nghe hỏi đuổi đến ám bộ. Đánh ra ịt chìa một phen, ám bộ tiểu đội trưởng hỏi, ngươi là ủ trì hạ tộc nhân. Ịt chìa lễ phép đáp, ta là ủ trì hạ ịt chìa. Không đợi ám bộ tiểu đội trưởng truy vấn, ịt chìa liền đem bản thân biết rõ tất cả nói một lần. Nghe xong ịt chìa giảng thuật sau, ám bộ tiểu đội trưởng thần sắc có chút khẩn trương. Liên hiện trường tình hình đến xem, nơi này tựa hồ vừa mới phát sinh qua một trận kịch liệt chiến đấu, hơn nữa giao thủ song phương, hẳn là đều là cường đại vô cùng lý dạ, chí ít bình thường thượng nhẫn là làm không ra động tĩnh như vậy. Lập tức Cổ Nổ Hạ vốn liền ở vào thời buổi rối loạn, bây giờ lại ra như thế một việc sự tình, thật sự là gọi người cảm thấy bất an. Nhẹ hít khẩu khí sau, ám bộ tiểu đội đội trưởng đối ịt chìa nói ra, đối phương có lẽ không có đi xa, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh một chút về thôn đi thôi. Chương 154, Xuyên chủ. Tướng tặng không trở về dưới mặt đất chỗ ở sau, thì ủ gạ cả gệ mỉ quay trở về bản thân phòng thí nghiệm. Lần này thủy độn nhẫn thuật diễn luyện, hắn vẫn là rất hài lòng. Chí ít ở thủy thuộc tính trả cờ dạ lực tương tác, cỗ này á hình nhân bản thể xem như đạt tiêu chuẩn. Hắn một bên ghi chép cỗ này nhân bản thể đủ loại số liệu, một bên hoạch định bước kế tiếp kế hoạch. Cũng nói không rõ vì cái gì, thủy độn phân thân nhân bản, ra ngoài ý định thuận lợi, có lẽ cái này cùng bạch cầu tổ chức cùng hì ủ gạ cả gệ mì tự thân tế bào tổ chức bài xích độ khá thấp có quan hệ, cũng có khả năng là thủy thuộc tính trả cờ dạ tinh chất trạng thái tương đối ổn định, cho nên tế bào tổ chức dung hợp cũng tốt, nhân bản cũng tốt. Xác suất thành công đều lạ thường cao. Tóm lại, thủy độn phân thân thí nghiệm tiến độ xa xa vượt ra khỏi hỉ ủ gạ cả gệ mỉ trước đó rất lạc quan mong muốn. Phân thân cùng linh hồn phù hợp mới là mấu chốt, điểm này nhất định phải nắm chắc tốt. Ghi chép xong các hạng số liệu sau, hỉ ủ gạ cả gệ mỉ như có điều suy nghĩ khép lại trong tay số liệu bản ghi chép. Trên thực tế, nhục thân cùng linh hồn phù hợp cần là mài nước công phu, nói một cách đơn giản liền là cần hỉ ủ gạ cả gệ mì linh hồn thời gian dài trú ở lại đây cố nhân bản trong cơ thể. Chỉ có ở thời gian dài rèn luyện, linh hồn mới có thể cùng nhục thân đạt thành hoàn mỹ phù hợp. Đây cũng là hỉ ủ gạ cả gệ mì sao lại muốn đem phong ấn ở âm độn bản tôn thể nội long mạch, một lần nữa phong ấn đến hồ lô trong pháp khí duyên cớ, bởi vì hắn linh hồn một khi thời gian dài rời đi âm độn bản tôn, phong ấn ở hắn âm độn bản tôn bên trong mất đi tẹn sấy gẳng trả cờ dạ áp chế long mạch, liền sẽ trở thành một cái chính cống bom hẹn giờ. Mà lấy hỉ ủ gạ cả gệ mì sơ bộ đánh giá, nếu muốn đạt thành nhục thân cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp, hắn linh hồn nhất định phải ở nhân bản trong cơ thể trú lưu 3 năm, thậm chí là 3 năm trở lên thời gian. Dạng này ma hợp kỳ, hiển nhiên quá mức khá dài. Lấy loại này ma hợp kỳ tính toán, hỉ ủ gạ cả gệ mì muốn lấy được thủy độn phân thân, hỏa độn phân thân, thổ độn phân thân, phong độn phân thân, lôi độn phân thân, dương độn phân thân, cái này 6 cố khác biệt trả cờ dạ thuộc tính hoàn mỹ phân thân, chí ít cần 18 năm thời gian. Dùng 18 năm thời gian đi trùng kích giới nì dạ trí cao huyết kế thu nạp, tựa hồ cũng không tính quá dài. Nhưng phải biết, căn cứ kiếp trước ký ức, lần thứ tư giới nì dạ đại chiến bộc phát thời gian ước chừng ở 14 năm năm sau, cho nên căn bản liền không có 18 năm thời gian cho hắn chậm rãi rèn luyện. Suy nghĩ thêm đến hiệu ứng hồ điệp, có lẽ liền 14 năm năm thời gian đều chưa chắc có. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tăng tốc rèn luyện tốc độ. Vướt cảm, khi u gà cả ghế em y suy tư. Ngoại trừ tích lũy tháng ngày mài nước công phu bên ngoài, ở hì ủ gạ cả gệ mì nhìn đến, kịch liệt chiến đấu, có lẽ cũng có thể có hiệu tăng lên nhục thân cùng linh hồn độ phù hợp. Bởi vì trong lúc kịch chiến, nhục thân cũng tốt, linh hồn cũng được, đều ở vào vận chuyển tốc độ cao, mà cái này dạng vận chuyển tốc độ cao, không thể nghi ngờ có thể tăng tốc nhục thân cùng linh hồn chỗ rất nhỏ rèn luyện, đi đến giữa hai bên hoàn mỹ phù hợp. Mà ở giới lý dạ, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu chiến đấu. Quyết định chủ ý. Hỉ ủ gạ cả gệ mì một lần nữa quy hoạch nổi lên bước kế tiếp kế hoạch. Thủy độn phân thân chiến đấu phong cách cùng âm độn bản tôn hoàn toàn khác biệt, cho nên tiếp tục sử dụng âm độn bản tôn diêm la cái này áo lót, tựa hồ cũng không quá thích hợp, thế là hắn nạp lại chuẩn bị một kiện mới đấu đồng màu đen, lại chuẩn bị một mặt vẽ lấy dòng nước đồ án mặt nạ. phủ thêm mới đấu đồng màu đen, mang lên dòng nước đồ án sau mặt nạ, thao túng A hình nhân bản thể Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì đi tới trước gương, tự lẩm bẩm, nếu là thủy độn phân thân, vậy cái này mới áo lót liền đều xuyên chủ A. Ở trong thôn lưu lại một cái ảnh phân thân sau, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì lấy xuyên chủ thân phận trốn khỏi thôn. Một tuần sau, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì đá đá bên chân thi thể, nhíu mày. Vì tìm kiếm cực chiến, hắn lấy xuyên chủ thân phận ở trong hắc thị nhận lấy một cái thoạt nhìn có chút độ khó tiền thưởng nhiệm vụ, kết quả tìm được mục tiêu sau đó, mới phát hiện ra hỏa này chỉ có trung nhẫn tiêu chuẩn, dù là Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì lúc này điều khiển là thủy độn nhân bản thể, cũng chỉ dùng 2-3 lần liền giải quyết cuộc chiến đấu này. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì nhẹ gắt một cái, cắt, còn nói là cái gì thượng nhẫn, rõ ràng chỉ có trung nhẫn tiêu chuẩn nha. Tiền thưởng nhiệm vụ thượng minh sắc ghi rõ đối phương thân phận là thảo nhận thôn phản bội chạy trốn thượng nhẫn. Có thể thấy được một chút tiểu nhẫn thôn thượng nhẫn, bên trong lượng nước thật sự là quá lớn. Bành! Lúc này, một đám khói trắng dâng lên. Chiêu tài hoàn cái kia quen thuộc màu quýt thân ảnh xuất hiện ở Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì trước mặt, chỉ thấy nó miễn cưỡng vươn chân trước, nghèo, 1.000 đồng, nhận huệ. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì mặt đen lên, ngươi liền không thể đổi một câu lời dạo đầu sao. Chiêu tài hoàn do dự một cái, cuối cùng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói ra, được thôi, không trải qua thêm tiền A. Vậy quên đi, đột nhiên phát hiện ta vẫn là thật thích ngươi cái này câu lời dạo đầu. Nói xong, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì đem tiền đưa tới, sau đó nhận lấy quyển trục, mở ra nhìn lên. Tổ chức muốn tìm thần bí nhân vẫn không có tìm tới. Gần nhất tổ chức lại để mắt tới một cái gọi Diêm La tiền thưởng Nì Dạ. Nghe nói cái này ra hỏa phi thường thần bí, cho dù là lấy tổ chức thế lực, đã điều tra hồi lâu, cũng không có tra ra cái gì dấu vết để lại. Bất quá ta cảm thấy nha. Một cái tiền thưởng nhị giả có thể có mạnh cỡ nào đây, chỗ nào có cường giả sẽ đi làm tiền thưởng nhị giả nha. Đang tính toán đem bên chân cũ kia thảo nhận phản bội nhị giả thi thể, cầm lấy đi hắc thị đổi tiền thưởng Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì mặt tối sầm, hít một hơi thật sâu, cái này hỗn đản. Được rồi, về sau có hắn tốt nhìn. Đưa đi tham tài chiêu tài hoàn sau, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì tướng thảo nhận phản bội nhị giả thi thể phong ở một cái chữ vật trong quyển trục, sau đó đi tới gần nhất một chỗ hắc thị bên trong. Tướng thi thể giao cho hắc thị người phụ trách, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì nói ra, đem treo giải thưởng mỏng cầm tới. Hắc thị lão bản một bên đưa lên treo giải thưởng mỏng, một bên cẩn thận thử dò xét nói, xuyên chủ đại nhân, ngài cùng vị kia Diêm La đại nhân là quan hệ thế nào nha? Bởi vì Diêm La cùng xuyên chủ hai cái này áo lót, hất lên cùng khoản đấu đồng màu đen, chỉ có trên mặt mang theo mặt nạ khác biệt, cho nên hắc thị lão bản mới có câu hỏi này, dù sao Diêm La ở nơi này gần nhất một đoạn thời gian, thế nhưng là hắc thị trong vòng luẩn quẩn phong vân nhân vật. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì lật nhìn xem treo giải thưởng mỏng, thuận miệng đáp, Diêm La là chúng ta thủ lĩnh. Hắc thị lão bản lập tức ân cần rất nhiều, một nhóm có tổ chức cường đại nị dạ, cho dù là nhân thôn, đều không dám xem thường, huống chi là trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt hắc thị lão bản. Huống chi Diêm La thực lực, cũng đã chiếm được hắc thị vòng tròn tán thành, cho nên đối mặt cái này cùng Diêm La cùng thuộc một cái tổ chức xuyên chủ, hắc thị lão bản tự nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạo. Đúng lúc này, đang đọc qua treo giải thưởng mỏng Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì ngừng lại, hắn cảm giác được có một cỗ cường đại trả cờ dạ phản ứng chính ở tới gần bản thân, thế là quay đầu nhìn phía bên ngoài. Cùng lúc đó, hai cái người mặc hồng vân phục, đầu đội mũ rộng vành ní ra, đang chậm rãi hướng về hắc thị đi tới bên này. Chương 155, Cạ Cụ Rủ. À cắt xù kỳ người. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thoáng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ đến chân nhất vừa mới đưa tin tới, thông chí hắn à cắt xù kỳ chính đang tìm kiếm Diêm La. Hắn bên này liền đụng phải ạ cà sủ kỳ người. Tự định giá một cái, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì quay người đi ra hắc thị, lẳng lặng đứng ở đường phố. Lúc này, đâm đầu đi tới hai vị người mặc hồng vân phục ạ cà sủ kỳ thành viên cũng ngừng bước chân, cùng người mặc đấu đồng màu đen Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì xa xa rằng co lên. Trên đường đi lại được mọi người, lập tức lưu ý đến Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì cùng hai tên ạ cà sủ kỳ thành viên. Bất luận là người mặc hồng vân phục, đầu đội mũ rộng vành ạ cà sủ kỳ thành viên, vẫn là người khoác đấu đồng màu đen. Mặt dai gợn nước mặt nạ Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì, nhìn xem cũng không giống là người lương thiện, cho nên đi lại được mọi người rất nhanh liền tam tam lưỡng lưỡng tránh ra. Không đồng nhất một lát công phu, trước đó còn nóng náo nhiệt náo, ở Mỹ vô cùng đường đi, biến yên tĩnh vô thanh. À cắt sủ kỳ tổ hai người, đồng thời lấy xuống đội ở trên đầu mũ rộng vành, trong đó một người hướng về phía Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì hỏi, ngươi liền là tiền thưởng nhị dạ Diêm là sao? Đánh giá đối diện hai người một cái, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì khẽ cười nói. Các ngươi tìm lộn người, ta là xuyên chủ. Đối diện ạ cắt sủ kỳ tổ hai người, có một người Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì tương đối quen thuộc, hắn liền là danh xưng cùng sơ đại giao thủ qua cả cụ dù. Mà một người khác, là một cái tướng mạo phổ thông đại thúc, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị lục soát khắp ký ức, cũng không nhớ tới hắn là ai. Ở Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị trong ấn tượng, Akatsuki bên trong căn bản liền không có cái này nhân vật. Cạ Cụ Rủ trầm giọng nói, xuyên chủ. Hừ, ngươi đang trêu chọc ta sao? Nghe Cạ Cụ Rủ nói như vậy, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị lập tức minh bạch Cạ Cụ Rủ nhất định là nắm giữ hắn Diêm La cái kia áo lót dung mạo đặc thù, cho nên mới có thể nhận định hắn liền là Diêm La. Thế là hắn chỉ trên mặt nạ, rêu rêu nói, thấy rõ ràng, ta là xuyên chủ, không phải Diêm La. Bất quá các ngươi có cái gì ủy thác mà nói, tìm ta cũng giống vậy. Một vị khác gã cả sủ kỳ thành viên tiến đến cả cụ du bên thai nói nhỏ, hắn trên mặt nạ đồ án, cùng cái kia Diêm La xác thực không giống, bọn họ hẳn là một cái tổ chức. Cả cụ du thái độ vẫn như cũ bình tĩnh, lấy một cô ở trên cao nhìn xuống khẩu khí đối Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị phân phó nói cho ta Diêm La hạ lạc, cùng các ngươi tổ chức tình báo. Cạ Cụ Rủ rõ ràng bản thân trong tổ chức có bao nhiêu quái vật, cho nên hắn cũng không đem cái khác tổ chức để ở trong mắt, thậm chí ngay cả ngũ đại nhẫn thôn, hắn đều không thế nào để ở trong mắt. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị nhún vai, đến nhà, bắt được ta, các ngươi chẳng phải cái gì đều đã biết. Cạ Cụ Rủ lạnh nhạt nói, ngươi tự tìm cái chết. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị cũng sẽ không nói nhảm, lập tức quay người, hướng về ngoài trấn nhỏ mau chóng chạy đi. Trong trấn có rất nhiều bình dân, nếu như ở trong này giao thủ, dù là Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị tận lực khống chế, chỉ sợ cũng sẽ thương tới đến rất nhiều vô tội, cho nên hắn muốn đem Akatsuki tổ hai người dẫn tới bên ngoài trấn đi. Cạ Cụ Rủ là Hắc Thị vòng tròn bên trong đầu mặt nhân vật, hắn cũng không muốn bởi vì chiến đấu lan đến gần Hắc Thị, cho nên ăn ý đi theo Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị, đuổi theo thôn trấn. Nhìn xem ba người rời đi thôn trấn, Hắc Thị lao bản thật dài nuối lòng khẩu khí, may mắn không ở trong này đánh lên. Bên ngoài trấn một chỗ rừng rậm bên trong. Ba ba bá. Cùng với âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh trước sau rơi vào mặt đất. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị một tay chống nạnh, trên mặt có mấy phần hưng phấn. Cạ Cụ Rủ thực lực là không thể nghi ngờ, cho dù là mười mấy năm sau thực lực càng mạnh Cạ Cạ Si, một đối một, cũng bị Cạ Cụ Rủ áp chế hoàn toàn. Nếu không phải lúc ấy tiếp viện kịp thời chạy tới, Cạ Cạ Si trái tim liền đã về Cạ Cụ Rủ. Mà đó là Cạ Cạ Si, cơ hồ là trong thôn thực lực bài danh phía trước mấy tinh anh thượng nhẫn, đồng thời cũng là trong thôn đệ lục thay mặt hỏa ảnh rất hữu lực tranh cử người. Có thể nghĩ, Cạ Cụ Rủ thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc này, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị điều khiển là A hình thủy độn nhân bản thể, không cách nào sử dụng tẹn sấy gẳng năng lực, cho nên một trận chiến này, đối với hắn tới nói là một cái rất có độ khó khiêu chiến. Bất quá hắn hiện tại thiếu liền là khiêu chiến. Đuổi theo thôn trấn Cạ Cụ Rủ hơi không kiên nhẫn nói ra, ta đối trên người không có tiền thưởng ra hỏa, không có hứng thú gì, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra tình báo, ta tha cho ngươi một mạng. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị ngay cả lời đều lười nói. Trực tiếp kết ấn, quát khẽ nói, thủy độn, thủy lưu ba. Phốc thử. Phút chốc, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị trong miệng phun ra một đầu tinh tế của nước, bắn về phía ạ cả sủ kỳ tổ hai người. Cạ Cụ Rủ cùng một vị khác gạ cả sủ kỳ thành viên lập tức nhảy ra, tránh thoát Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị thủy lưu ba. Rầm rầm rầm. Mặc dù không có bắn trúng mục tiêu, nhưng thủy lưu ba như một đầu dài nhỏ thủy đao, tướng ạ cắt sủ kỳ tổ hai người sau lưng một mảng lớn thụ mục chặt đứt, mà liên tục ngã xuống đất đoạn cây phát ra từng đợt oanh minh. Cạ Cụ Rủ dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt sau lưng một mảnh hỗn độn rừng rậm, thần sắc biến nghiêm túc rất nhiều. Một vị khác gã cắt sủ kỳ thành viên thì biểu lộ ngưng trọng, vội vàng lấy ra một thanh trường đao. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị vừa mới thi triển thủy lưu ba, là nhị đại mục hỏa ảnh khai phá S cấp nhận thuật thủy đoạn sóng một loại nhược hóa bản, nhưng mặc dù là nhược hóa bản, cũng là uy lực cùng thiên điểu tương đối A cấp nhận thuật. Biết rõ đối thủ có chút khó giải quyết sau, Cạ Cụ Rủ chậm rãi giải khai hồng vân phục cúc áo, sau đó tiện tay cởi bỏ hồng vân phục, lộ ra cái kia tràn đầy may ngấn thân thể. Nhanh như vậy liền đem cởi quần áo. Dừng một chút, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị âm thầm đoán thầm đạo, à, đối ta tới nói, đây coi như là điểm tốt ta. Ách ra. Ở gầm nhẹ một tiếng, bốn cái mang theo bạch sắc mặt nạ, toàn thân trên dưới từ hắc sắc tuyến đoàn tạo thành quái vật, từ Cạ Cụ Rủ thể nội vọt ra, sau đó tản mát đến bốn phía. Đây chính là địa ván ngu chi thuật ta. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị ánh mắt run lên, âm thầm mở ra bỉ ản tiểu gẳng. Mà ở hắn bị ản cựu gẳng trong tầm mắt, bất luận là Cạ Cụ Rủ, vẫn là giải rác ở Cạ Cụ Rủ bốn phía bốn cái mặt nạ quái vật, trên người cũng có độc lập trả cờ ra nguyên. Vụ. Lúc này, cầm trong tay trường đao ạ cả sủ kỳ thành viên nhào tới. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị lập tức kết ấn, chân giẫm một cái, thủy độn, thủy trận bế. Tức thì, một đạo tường nước đội đất mà lên, ngăn cản cầm đao nhào về phía Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị tên kia ạ cả sủ kỳ thành viên. Cùng lúc đó, một cái tay xuyên qua tường nước, bóp cái kia cầm đao ạ cà sủ kỳ thành viên ít hầu. Ngay sau đó, một đạo thủy lao đem cái kia ạ cà sủ kỳ thành viên trùm lên bên trong. Toàn bộ quá trình gần như chỉ ở mấy hơi ở giữa, thì ủ gạ cả gệ mì chịu trói ở ạ cà sủ kỳ tổ hai người trong một người. Quá trình thuận lợi, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đột nhiên, bốn phía tia sáng tối xâm lại, một đạo chói mắt dòng điện bắn về phía Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mỉ. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mỉ vô ý thức sẽ bị hắn vây ở thủy lao thuật trong tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên chắn trước người. Xì xì. Ở chói thai dòng điện âm thanh bên trong, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mỉ cùng tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên cùng một chỗ bị lôi độn nhận thuật đánh trúng vào. Chống đỡ tê liệt thân thể, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mỉ hướng về sau nhảy lên, rơi xuống trên một cây đại thụ. Nhìn qua bị lôi độn nhận thuật trực tiếp đánh trúng, cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi ạ cà sủ kỳ thành viên, thì ủ gạ cả gệ mì nhẹ gắt một cái, cắt, đối bản thân người hạ thủ cũng ác như vậy nha. Cả cù rủ hờ hững nhìn qua trên cây hỉ ủ gạ cả gệ mì, nói ra, giải quyết vướng bận phế vật, kế tiếp liền là ngươi. Chương 156, phim đèn chiếu thân chi thuật. Nghe cả cù rủ cái kia lánh khốc vô tình lời nói, thì ủ gạ cả gệ mì đột nhiên nhớ tới, cả cù rủ tựa hồ ở trong ạ cà sủ kỳ xác thực trước sau đổi qua mấy đảm nhiệm hợp tác. Một mực đến cuối cùng gặp nắm giữ bất tử chi thân hỉ đạn, mới tính chính thức hợp thành ổn định bất tử tổ hai người. Dù là xâm nhập vào ạ cà sủ kỳ, cũng giống vậy chạy không khỏi mạnh được yếu thua nha. Ở đấy lòng cảm khái một câu sau, thì ủ gạ cả gệ mỉ không có lại quản trên mặt đất cái kia sinh tử không biết ạ cà sủ kỳ thành viên, mà là tướng lực chú ý toàn bộ bỏ vào cả cụ rủ trên người. Vừa mới cái kia một cái lôi độn nhẫn thuật, mặc dù bị tên kia ạ cà sủ kỳ thành viên đỡ được hơn phân nửa, nhưng Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì vẫn là nhận lấy nhất định liên lụy. Lúc này hắn nửa bên thân thể đều là tê liệt. Cạ Cụ Dù tựa hồ cũng minh bạch Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì trước mắt tình cảnh, cho nên hắn không có lại nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp đánh về phía Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì. Đồng thời giải ở Cạ Cụ Dù bốn phía cái kia bốn cái mặt nạ quái vật cũng cùng nhau tản ra, ẩn ẩn tướng Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì bao vây lại. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì lập tức kết ấn, quắc, thủy độn, đại bột bố chi thuật, hoa lập lạp. Theo lấy Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì nhận thuật phát động, trong khoảnh khắc, một cỗ sóng lớn vô thiên cái địa đập về phía Cạ Cụ Rủ. Cạ Cụ Rủ thần sắc run lên, lần thứ nhất chảy ra kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì khiến ra khỏi mặt nước độn nhận thuật uy lực, xa xa vượt ra khỏi hắn đoán trước. Ở không có nguồn nước địa phương, có thể thi triển ra kích thước như vậy thủy độn nhận thuật, cho dù là sống hơn 70 năm Cạ Cụ Rủ, ở trong ấn tượng của hắn, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Lúc này, một cái trên mặt nạ có hồng sắc đường vân mặt nạ quái, hướng về Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì há miệng ra, từng mai hỏa đạn, như đạn pháo một dạng từ mặt nạ quái trong miệng bắn ra. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì không có làm dư thừa động tác, mà là lần nữa kết ấn, thủy độn, thủy long thuật. Một thoáng thời gian, một đầu to lớn thủy long lăng không xuất hiện, cuộn lại thân thể tướng Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì bảo hộ ở bên trong. Rầm rầm rầm. Hỏa đạn đập nện ở trên thủy long, phát ra từng đợt nổ mạnh, cũng khuấy động lên đầy trời hơi nước, tràn ngập trở thành một cỗ nồng đậm hơi nước. Bành! Ngay sau đó, lại là một cái gió độn không khí đạn bắn về phía Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì, cũng tướng bảo vệ Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thủy long một nửa thân thể quát bay ra ngoài, mà bị gió độn đoạn trở thành hai nửa sau, bảo vệ Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì thủy long soạt một tiếng, hóa thành thành thủy tán loạn rớt. Lúc này, Cạ Cụ Dù nhảy đến trên cây, xuyên phá khí vụ, một quyền đánh về phía Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì sắc mặt trầm xuống, móc ra một mai phi tiêu nên đón. Bang! Tinh cương rèn đúc phi tiêu chạm tại Cạ Cụ Rủ nằm đấm, lại phát ra một trận tiếng kim loại va chạm. Rõ ràng Cạ Cụ Rủ dùng thổ độn nhẫn thuật cường hóa cánh tay. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì mượn Cạ Cụ Rủ nằm đấm vung ra khí lực, hướng về sau nhảy lên, trong lòng thầm nghĩ đạo, gia hỏa này khí lực thật lớn. Cạ Cụ Rủ không có lập tức truy kích, đứng ở khí vụ trong hắn, hướng về nhảy lùi lại trong Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì duỗi ra hai tay. Mà hai cánh tay hắn lúc này lại từ hắn thân thể thượng thoát ly ra ngoài, từ hắc sắc thần bí tuyến đoàn kết nối lấy, phi tốc bắn về phía vẫn ở giữa không trung Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì. Thân ở giữa không trung Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì đã không có chỗ có thể mượn lực, căn bản không cách nào tránh né, bị hai đầu bay vụt mà đến cánh tay tóm gọn, bị gắt gao bóp tiết hầu. Chậm rãi thu về hai tay, kéo lấy Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì đi tới Cạ Cụ Rủ trước mặt. Đợi hoàn toàn thu về hai tay sau, Cạ Cụ Rủ một tay bấm Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì cổ, đem hắn giơ lên giữa không trung, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi thực lực không yếu, đem có quan hệ Diêm La tin tức đều nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liều mạng dãy rủa Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mì đột nhiên ngừng lại, khẽ cười nói, ngươi đoán, ta sẽ tha cho ngươi một mạng sao? Cạ Cụ Rủ thần sắc đọc lại, ngươi, không đúng. Vâng, vâng, Vâng! Cả cụ dù thoại âm chưa rơi, bị hắn bóp lấy cổ Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì trên người liền phát sinh liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Từ trong bạo tạc chật vật bay đi ra, cả cụ dù một bên ho khan, một bên tìm kiếm lấy Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì thân ảnh. Mà lúc này, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì từ một cây đại thụ đằng sau ung dung đi ra, à, gần như vậy cự ly bạo tạc đều không thể nổ chết ngươi. Mạng ngươi thật đúng là không phải bình thường cứng rắn a. Cầm thủy độn phân thân làm mồi nhử, sử dụng bạo phù đến đối phó ta, hừ, nhìn đến ta coi thường ngươi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì, cả cụ rủ tiếp lấy nói ra, là vừa mới sương mù dâng lên thời điểm, ngươi mượn sương mù che chắn ta ánh mắt, âm thầm sử dụng thủy phân thân a. Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì cười nói, đoán không sai. Cả cụ rủ ánh mắt càng thêm sắc bén, rất tốt, ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Lúc này cả cụ rủ cũng đã có thể xác định, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì mới vừa rồi là cố ý dùng thủy long thuật ngăn trở hắn hòa độn, mục chính là vì chế tạo khí vụ, sau đó phát động thủy phân thân mồi nhử công kích. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn luôn bị Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì trêu đùa lấy. Hỏa quốc cảnh nội một chỗ trong nham động, Uchiha chân nhất cùng tỷ ba thập tàng đang ngồi trước đống lửa sưởi ấm. Rồi lưng một cái, Uchiha chân nhất phàn nàn nói, nhường chúng ta khắp thế giới tìm thần bí nhân, nhưng ngay cả thần bí nhân trưởng cái dạng gì đều không biết, ngươi nói cái này có thể không thể cười. Một bên tỷ ba thập tàng dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt chợp mắt lấy. Đối với Uchiha chân nhất phàn nàn, tỷ ba thập tàng không có nửa điểm phản ứng. Đối cái này cắt, hắn tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, một đạo tinh thần tin tức truyền tới hai người trong đầu. Uchiha chân nhất bĩu môi nói, tìm chúng ta lại có chuyện gì nha. Tỷ ba thập tàng thì không có nói thêm cái gì, lập tức kết một ấn, quát khẽ nói, phim đèn chiếu thân chi thuật, kết nối. Trong nháy mắt, tỷ ba thập tàng cùng Uchiha chân nhất tinh thần hình chiếu liền tiến nhập một cái to lớn sơn động. Sơn động này bên trong có một cái 10 phần to lớn hình người thạch tượng khuôn mặt 10 phần vặn mèo. Hơn nữa trên mặt lộn xộn 9 cái đóng chặt con mắt, thoạt nhìn 10 phần quái dị. Tinh thần hình chiếu rơi vào thạch tượng một ngón tay thượng sau, Uchiha chân nhất nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Phát hiện ngoại trừ triệu tập hắn và tỷ ba thập tàng thủ lĩnh vẹn bên ngoài, thạch tượng một cái tay khác trên ngón tay, còn đứng thẳng hai vị khác gạ cả sủ kỳ thành viên tinh thần hình chiếu. Lúc này, đứng ở thạch tượng trên ngón cái thủ lĩnh vẹn nói ra, cả cụ rủ cái kia một tổ, ở hỏa quốc gặp cường địch, Orochimaru, Sasori, Uchiha chân nhất. Tỷ ba thập tàng, hai người các ngươi tổ cự ly cả cụ du bọn họ gần nhất, ta muốn các ngươi lập tức đi chợ giúp bọn họ, bắt sống đối phương. Uchiha chân nhất nói ra, cả cụ rủ cái kia ra hỏa thoạt nhìn rất lợi hại, không nghĩ tới ngay cả tiền thưởng nhị dạ đều không giải quyết được. Họ rồ xỉ mà ránh mắt ở Uchiha chân nhất trên người dừng lại một hồi lâu, sau đó ruôi ra đầu lươi liếm liếm bờ môi, đối phương là cái kia gọi diêm là tiền thưởng nhị dạ. Pen lắc lắc đầu, trước mắt còn không có đối phương cặn kẽ tình báo. Cho nên các ngươi nhất định phải mau chóng chạy tới. Sasori hỏi, ở vị trí nào? Tướng cả cụ rủ vị trí nói cho bốn người sau, bèn nói ra, giải tán. Lập tức, từng đạo tinh thần hình chiếu biến mất ở trong sân động. Chương 157, thành đoàn ạ Katsuki. Hai vị thân mặc hồng vân phục nhị ra, ở hỏa quốc cảnh nội phi tốc bay nhanh, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ kéo ra khỏi một đầu tàn ảnh, nhường ven đường nhìn thấy bọn họ các bình dân đều tưởng rằng bản thân hoa mắt. Phi nhanh. Uchiha chân nhất đối bên cạnh hợp tác hỏi, uy, ngươi nói chúng ta lần này sẽ không lại vô hồ ta. Vì tìm kiếm tổ chức muốn tìm cái kia thần bí nhân, Uchiha chân nhất gần đoạn thời gian bên trong cơ hồ chạy một lượt toàn bộ hỏa quốc. Tỷ ba thập tàng thuận miệng nói, người nào biết rõ đây? Ở tỷ ba thập tàng nhìn đến, tìm không thấy cái kia thần bí nhân, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Dù sao có thể khiến cho tổ chức cảm thấy kiêng kỵ người, chỉ là ngẫm lại đều biết rõ khẳng định không phải bình thường, thật muốn không cẩn thận cho gặp được. Không thể nói sẽ có một trận khổ chiến. Lần nữa xuyên qua một mảnh rừng rậm sau, Uchiha chân nhất một bên ngắm nhìn nơi xa, một bên đối tỷ ba thập tàng hỏi, hẳn là phía trước cái kia thôn trấn đi. Tỷ ba thập tàng nuốt cằm nói, ân, liền là nơi đó. Một lát sau, hai người liền đi tới thôn trấn. Tìm được Hắc thị lão bản, tỷ ba thập tàng hỏi, cả cụ dù hướng phương hướng nào đi. Hắc thị lão bản không dám giấu giếm, vội vàng chỉ Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì cùng cả cụ dù rời đi phương hướng, nói ra, cả cụ dù đại gia cùng xuyên chủ đại gia hướng cái hướng kia đi. Xuyên chủ. Uchiha chân nhất nhíu mày, nói ra, cái kia tiền thưởng nhị dạ không phải gọi Diêm La sao? Hắc thị lão bản cười khổ giải thích nói, cùng cả cụ dù đại gia giao thủ, đúng là xuyên chủ đại gia. Mà căn cứ xuyên chủ đại gia nói, Diêm La đại gia là bọn họ thủ lĩnh. Bất luận là cả cụ dù vị trí tổ chức, vẫn là xuyên chủ vị trí tổ chức, xem xét liền biết rõ, đều không phải dễ chơi, cho nên hắn hiện tại chỉ hy vọng hai cái này thần bí tổ chức ở giữa tranh đấu không muốn liên lụy đến hắn. Uchiha chân nhất cười khẽ một tiếng, nha, đối phương còn có một cái tổ chức nha. Thì ba thập tàng trầm mặt nói ra, đi. Ra thôn trấn, hai người hướng về hắc thị lão bản chỉ phương hướng bay nhanh sau một lúc, chỉ chốc lát sau liền phát hiện nơi xa chân trời mây đen giăng kín, sấm sét vang dội. Uchiha chân nhất hỏi, mây mưa? Không, là có người ở bên kia giao thủ, cả cụ dù hẳn là chính ở đằng kia. Xem như sinh ra ở vũ chi quốc vụ ẩn thôn nị dạ, thì ba thập tàng rất nhanh liền phân biệt ra được nơi xa mây mưa cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là từ người vì chế tạo. Lúc này, Uchiha chân nhất ánh mắt quét về một bên, nói ra, có người đến. Thì ba thập tàng lập tức để phòng lên, là phương nào? Thoáng cảm giác một trận, Uchiha chân nhất nói ra, đừng lo lắng, là Orochimaru bọn hắn tới. Một lát sau, Orochimaru cùng Sasori rơi xuống bọn họ trước mặt. Orochimaru lườm Uchiha chân nhất một cái, thao khàn khàn tiếng nói ra, các ngươi động tác không chậm nha. Thì ba thập tàng chỉ nơi xa mây mưa, chiến trường hẳn là chính ở đằng kia. Đứng ở trên một cây đại thụ xạ số gì, hướng bên kia ngắm nhìn một cái, nhếch miệng cười nói, động tĩnh thật đúng là không nhỏ nha, đối phương xem ra là không sai khôi lỗi vật liệu. Uchiha chân nhất phản cảm xạ số gì loại này đùa giỡn thi thể ra hỏa, thế là hừ một tiếng, này, lao đại nói muốn bắt sống, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Chiến trường. Thủy độn cùng hỏa độn va chạm sinh ra khí vụ, tràn ngập ở toàn bộ rừng rậm bên trong, nhường rừng rậm biến mông lung rất nhiều, mà thiên không nhỏ xuống tí tách mưa phùn. Càng là khiến rừng rậm mông lung có chút không chân thực. Hyūgakagami nửa ngồi ở một nơi trên chạc cây, nhẹ nhàng thở phì phò. Trải qua một phen kịch đấu, hắn phát hiện mình cầm cả cụ dù không có cái gì quá biện pháp tốt, bởi vì hắn khuyết thiếu có thể giải quyết dứt khoát thủ đoạn, không cách nào cho cả cụ dù tạo thành chí mạng tổn thương. Mà cả cụ dù ở bốn cái mặt nạ quái vật phối hợp xuống, có thể thi triển thủy, hỏa, thổ, lôi, gió ngũ thuộc tính tất cả nhẫn thuật, ở thông thường trong chiến đấu, cơ hồ không có sơ hở. Rất làm cho người đau đầu là, cái kia bốn cái mặt nạ quái vật có thể ở không trung phi hành, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng mười phần ăn ý. Có đôi khi bọn chúng thậm chí sẽ hai tụ hợp lại cùng nhau, thi triển hai loại bất đồng thuộc tính liên hợp nhẫn thuật, đem chỉ có thể thi triển thủy độn hỉ ủ gạ cả gệ mì áp chế quá sức. Trạ cờ dạ tiêu hao nhiều lắm, nên rút lui. Dù là có long mạch xem như trèo trống, dù là đối thủy thuộc tính trạ cờ dạ vô cùng thân thiện, lúc này hỉ ủ gạ cả gệ mì cũng cảm thấy có chút khó có thể vì kế. Húng chi, hắn lần này mục chỉ là vì một trận niềm vui tràn trề kịch chiến mà thôi, về phần có thể hay không chém giết cả cụ rủ, đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu, cho nên đánh đến tình trạng này, hắn cũng xác thực nên cân nhắc rút lui. Lúc này, một cái trên mặt có lam sắc đường vân mặt nạ quái phát hiện hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ tung tích, há mồm phun ra một đoàn lôi điện. Cắt! Nhẹ gắt một cái, hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ thả người nhảy lên, tránh thoát đoàn kia lôi điện. Thổ độn đối thủy độn có rõ ràng khắc chế hiệu quả. Bất luận là tướng đất, vẫn là thân thể ngạnh hóa những cái này thổ độn nhân thuật, đều có thể tùy tiện ngăn cản được ngang cấp thủy độn nhân thuật. Mà phong độn, lôi độn, ở một ít thời điểm đối thủy độn cũng có nhất định khắc chế hiệu quả. Nói cách khác, ngoại trừ hỏa độn bên ngoài, thủy độn ở đối mặt mấy loại khác thuộc tính độn thuật lúc, thường thường đều ở vào thế yếu. Đương nhiên, thủy độn cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, nó ưu điểm ở chỗ tính chất ổn định, trả cờ dạ tỷ lệ lợi dụng cao. Chính là bởi vì thủy độn loại này đặc điểm, dẫn đến hỉ ủ gạ cả gệ mì ở đối mặt có thể thi triển ngũ thuộc tính nhận thuật cả cụ dù lúc khắp nơi bị quản chế, hơi không chú ý cũng sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở, rơi xuống trên mặt đất. Sau hỉ ủ gạ cả gệ mì dùng bì ạn cựu gẳng quan sát bốn phía, rất nhanh bốn cái mặt nạ quái vật vị trí đều bị hắn nắm giữ, nhưng cả cụ dù bản thể hắn lại vẫn không có tìm tới. Chẳng lẽ là chui vào dưới đất? Hỉ ủ gạ cả gệ mì cảnh giác nhìn phía dưới chân. Rất nhiều cao siêu thổ độn địa nhận thuật, chỉ cần độn đủ sâu, đều có thể thông qua đại địa địa mạch che lấp, tránh đi bị ản cựu gẳng dò xét. Bất quá thông qua trước đó quan sát, khi ủ gạ cả gệ mỉ sớm đã phát hiện từ cả cụ rủ thân thể bên trong thoát ly đi ra cái kia bốn cái mặt nạ quái vật, mặc dù có thể bay có thể chạy, nhưng chúng nó tựa hồ không thể thoát ly cả cụ rủ bản thể quá xa. Bởi vậy, căn cứ bốn cái mặt nạ quái vật vị trí, hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra cả cụ rủ bản thể ở đâu. Chỉ là cái này một lát hỉ ủ gạ cả gệ mì cũng đã không hứng thú cùng cả cụ rủ tiếp tục dây dưa, tất nhiên cả cụ rủ tiềm nhập lòng đất, hắn liền quyết định thừa dịp cái này cơ hội thoát ly chiến đấu. Đột nhiên, hắn cảm giác được có mấy cái khổng lồ trả cờ dạ phản ứng chính hướng về phía bên mình chạy đến. Hắn lập tức mở ra bì ản tiểu gẳng, một cố, hai cố, bốn cố, hết thể có bốn người. Hơn nữa dạng này trả cờ dạ lượng, nhìn đến cái này bốn cái đều là cao thủ nha. Đối phương tốc độ cực nhanh, chờ Hỉ ủ gạ cả ghệ mì phát giác ra thời điểm, bọn họ mấy người cũng đã gần trong gang tấc. Không bao lâu, bốn đạo thân ảnh liền rơi xuống bốn phía, tướng Hỉ ủ gạ cả ghệ mì vây ở trung ương. Nhận ra bốn người này thân phận sau, Hỉ ủ gạ cả ghệ mì âm thầm đoán thầm đạo, thực sự là gặp quỷ, ạ cắt sủ kỳ không phải luôn luôn không thành đoàn sao. Chương 158, thần VSC ạ cắt sủ kỳ. Đứng ở một gốc nửa bên bị lôi độn nhận thuật đánh cho khét lẹt trên đại thụ, Uchiha chân nhất một tay chống nạnh, trong miệng thì thầm đạo, uy uy uy, cả cụ rủ, ngươi liền như thế một cái ra hỏa cũng không thu thập được sao. Cả cụ rủ lúc này không chút hoang mang từ lòng đất lộ ra thân thể, trầm giọng nói, ra hỏa này có thể không đơn giản. Cong trảm thủ đại đao thì ba thập tàng một bên vẫn nhìn chiến trường, một bên nói ra, lợi hại như vậy thủy độn nhận thuật, cho dù là toàn bộ vụ ẩn, có thể làm được cũng không nhiều. Xạ số gì tướng hai tay tiến vào nhẫn cụ trong túi, cười nói, để cho ta đi, ta đối với hắn rất có hứng thú. Hai tay ôm ngực Orochimaru, tựa tại trên một cây đại thụ, ánh mắt chỉ là đang hỉ ủ gạ cả ghệ mì trên người thoáng dừng lại một cái, liền chuyển tới đối diện đủ chỉ hạ chân nhất trên người. Đối Orochimaru tới nói, bình thường nì giả cũng đã không nhắc lên được hắn nửa điểm hứng thú, hắn chân chính để ý, chỉ có đối diện nắm giữ mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ chân nhất. Orochimaru, thì ba thập tàng, Uchiha chân nhất. Bị vây quanh ở trung ương Hỉ ủ gạ cả ghệ mì, vẫn nhìn đột nhiên xuất hiện bốn vị ạ cả sủ kỳ thành viên, sắc mặt có đen một chút. Không thích bị người ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, thả người nhảy đến trên một cây đại thụ, hướng về phía đám này phảng phất ăn chắc hắn một đám ạ cả sủ kỳ các thành viên nói ra, các ngươi tổ chức người thật đúng là không ý ta. Uchiha chân nhất nói ra, uy, ngươi chính là chớ phản kháng, miễn phải chờ một lát không cẩn thận đem ngươi cho giết chết. Khi ủ gạ cả ghệ mỉ trừng ủ chi hạ chân nhất một cái, mắng thầm, cái này ngớ ngẩn. Tì ba thập tàng lúc này huy động trảm thủ đại đao, xa xa chỉ hướng hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ, ngươi vị trí là cái gì tổ chức? Cái kia gọi Diêm La tiền thưởng nhị ra lại là ai? Khi ủ gạ cả ghệ mỉ ngâm nghĩ một cái, cười nói, ngươi nói cho ta, các ngươi tổ chức danh tự, ta liền nói cho các ngươi, ta tổ chức danh tự. Trước đó hắn sử dụng đại lượng long mạch trả cơ dạ, thể nội tích tụ không ít tự nhiên năng lượng. Cho nên hắn cần thời gian hơi chậm một chút, chờ đợi thân thể tự nhiên bài trừ đi những cái này tản mát ở thể nội tự nhiên năng lượng. Nếu không, trong thân thể tự nhiên năng lượng một khi tích tụ quá nhiều, liền sẽ đuổi kịp lần một dạng, thân thể xuất hiện thạch hóa hiện tượng. Tì ba thập tàng tựa hồ nổi lên chiêu mộ Hỉ ủ gạ cả ghệ mì ý niệm, nói ra, chúng ta vị trí tổ chức gọi là Akatsuki, ngươi thực lực không tệ, gia nhập chúng ta à. Akatsuki sao cười cười, Hỉ ủ gạ cả ghệ mì nói ra. Ta vị trí tổ chức gọi là thần, ta cảm thấy mấy người các ngươi thực lực cũng không tệ, không bằng gia nhập ta tổ chức à. Thần. Sasori một bên từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái quyển trục, một bên nói ra, khẩu khí thật đúng là không nhỏ à. Orochimaru mà lúc này cũng đối hất lên xuyên chủ áo lót Hỉ ủ gạ cả ghệ mì, thoáng nhắc lên một chút hứng thú. Lấy trước mắt trên sân 5 vị ạ cả sủ kỳ thành viên liên thủ, ở Orochimaru nhìn đến, cho dù là ngũ đại nhẫn thôn bên trong gánh vác lấy ảnh giả tên cường đại các nghi ra. Đến cũng giống vậy muốn chiết kích trầm xa. Mà cái này thần trong tổ chức xuyên chủ, ở dạng này dưới cục diện lại vẫn có thể bảo trì như thế bình tĩnh, chỉ một điểm này, liền đủ để gây nên hắn chú ý. Ánh mắt ở 5 vị ạ cả sủ kỳ thành viên dò xét Hỉ ủ gạ cả ghệ mì, âm thầm tính toán đối sách. Hắn không hoảng hốt, là bởi vì hắn hiện tại thân thể chỉ bất quá là một bộ nhân bản thể thôi, trong phòng thí nghiệm còn có dự bị một bộ B hình nhân bản thể, cho nên cỗ này á hình nhân bản thể bỏ qua liền bỏ. Duy nhất cần để ý, chỉ là trên người phong ấn long mạch hồ lô pháp khí. Bất quá cái này cũng không phải cái gì không giải quyết được nan đề, chỉ cần hắn rút sạch tướng giã chư thông linh đi ra, sau đó đem hồ lô pháp khí tổn tiến giã chư trong miệng, lại giải trừ thông linh, liền có thể an toàn đưa tiễn hồ lô pháp khí. Chính là bởi vì có đường lui, cho nên hắn nghĩ thử nghiệm một cái, nhìn có thể hay không bảo vệ cỗ này á hình nhân bản thể. Dù sao đi qua vừa mới một phen kịch đấu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này a hình nhân bản thể, cùng bản thân linh hồn sinh ra trình độ nhất định cộng minh hiện tượng. Loại cộng minh này, không thể nghi ngờ là độ phù hợp tăng lên trực tiếp nhất phản ứng. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở ủ trí hạ chân nhất trên người Hỉ ủ gạ cả ghệ mì, có một cái lớn mật ý niệm. Nếu như có hiệu quả, có lẽ có thể bảo trụ cỗ này nhân bản thể. Soạn. Đối diện trên cây xạ sổ gì lúc này tung ra trong tay quyển trục, trong quyển trục viết một cái băng chữ. Cùng với một đám khói trắng. Một bộ người khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ tướng ánh mắt quay đầu sang, phát hiện xạ sổ gì thao túng cố kia người khôi lỗi một bộ vụ ẩn nhị dạ cách ăn mặc, trên trán còn mang theo một khối vụ ẩn hộ ngạch, khi còn sống rõ ràng là một vị vụ ẩn nị dạ. Băng độn nị dạ. Vụ ẩn nị dạ thân phận, lại tăng thêm trước đó trên quyển trục cái kia băng chữ, thì ủ gạ cả gệ mỉ rất nhanh liền đoán được cố này người khôi lỗi khi còn sống hẳn là một vị băng độn huyết kế người sở hữu. Băng độn đối thủy độn có tự nhiên khắc chế tính, cho nên hỉ ủ gạ cả gệ mì không còn dám trì hoãn, lập tức kết ấn, quắc, thủy độn, nước trôi sóng. Phút chốc, đại lượng thủy như long cảnh đồng dạng, đội đất mà lên, tạo thành một cái cự hình thủy long quyển. Làm thủy long quyển leo tới cực hạn lúc, lấy hỉ ủ gạ cả gệ mì vị trí chỗ làm tâm điểm, sóng nước hướng bốn phía mãnh liệt mà đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện to lớn sóng nước, năm vị ạ cắt sủ kỳ thành viên đều không có lãng phí trả cờ dạ cứng rắn chống đỡ, mà là riêng phần mình tản ra, phân tán đến bốn phía đại thụ trên ngọn cây. Lúc này, khiến người nào đều không có ngờ tới, thì ủ gạ cả gệ mỹ lại thừa dịp sóng nước kiểm hộ, lấn đến nọ rồ xì mà trước người. Thủy đột, thủy lưu ba. Một đạo dài nhỏ thủy đao từ hì ủ gạ cả gệ mỹ trong miệng phun ra, vẽ lấy một đường vòng cung, chém về phía họ rồ xì mà. Liếm láp bờ môi họ rồ xì mà, thân hình giống như rắn đột nhiên trùn xuống, nhẹ nhõm tránh ra hì ủ gạ cả gệ mỹ thủy lưu ba. Sau đó hướng về hỉ ủ gạ cả gệ mỉ vươn tay phải trong cửa tay áo lập tức bắn ra mấy đầu nhanh như thiểm điện độc xà. Sớm có đoán trước hỉ ủ gạ cả gệ mỉ ở trước đó liền kết tốt ấn, quắc, thủy độn, thủy tường thuật. Từ họ rồ xì mà giống tay áo bắn ra độc xà, tức khắc bị tường nước sông bay ra ngoài. Mà hỉ ủ gạ cả gệ mỉ vượt qua tường nước, một bên nhào về phía họ rồ xì mà, một bên dễ cực nói, trước giải quyết hết ngươi cái này yếu nhất ra hỏa. Yếu nhất. Orochimaru nhẹ nhàng cười một tiếng, đón nhận hỉ ủ gạ cả gệ mi. Nếu như quen thuộc Orochimaru liền phải biết, tuy nhiên hắn lúc này trên mặt ý cười, nhưng lóe ra hung quang đồng lỗ, cũng đã phản ứng ra hắn đáy lòng lạnh thấu xương sắc ý. Gặp hỉ ủ gạ cả gệ mi cùng Orochimaru chiến đấu ở cùng một chỗ, Sasori cũng không có vội vã thôi động băng độn người khôi lỗi, mà là đứng ở một bên nhìn lên hí. Kakuzu, tỷ ba thập tàng. Uchiha chân nhất mấy người nghe hỉ ủ gạ cả gệ mỉ đối họ rổ si ma chào phúng, cũng không có vội vã nhúng tay, cùng xạ sổ gì một dạng đứng ở một bên nhìn lên hí. Cùng họ rổ si ma chiến đấu sau một lúc, hỉ ủ gạ cả gệ mỉ đột nhiên bước ra, hướng về Uchiha chân nhất phương hướng bỏ chạy. Họ rổ si ma tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, thế là cũng theo đuôi đuổi theo. Mắt thấy hỉ ủ gạ cả gệ mỉ cách bản thân càng ngày càng gần, Uchiha chân nhất ha ha cười nói, uy, muốn từ ta bên này đào tẩu. Ha ha, ngươi thế nhưng là sai chú ý. Đuổi sát hỉ ủ gạ cả gệ mì họ rổ xì mà dự, gặp ủ chỉ hạ chân nhất lực chú ý toàn bộ ở phía trước hỉ ủ gạ cả gệ mì trên người, cùng màn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng gần trong gang tức hắn đột nhiên có một cái ý niệm điên cuồng. Chương 159, nội chiến cùng phá vây. Đối với liền hỏa ảnh chi vị đều không quá để ý họ rổ xì mà dự tới nói, sở dĩ gia nhập hạ Katsuki, bất quá chỉ là ngấp nghé tổ chức thủ lĩnh bèn dìn nệ gần thôi. Nhưng mà tàn khốc hiện thực khiến Orochimaru minh bạch, lấy hắn lập tức thực lực, là không có năng lực chiếm lấy vẹn cái kia có được tiên nhân mắt danh hào gìn nệ gặng. Kết quả là, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tướng chủ y đánh vào xạ gì gặng thượng. Làm nghe nói cổ nổ hạ ủ trì hạ nhất tộc, xuất hiện thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng ủ trì hạ tộc nhân sau, Orochimaru một lần mừng rỡ như điên, hắn cảm thấy mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gặng đã là hắn vật trong túi. Có thể theo lấy phía sau thêm điều tra, hắn kinh ngạc phát hiện thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ trí hạ chân nhất có được khác bình thường cường đại chiến lực, cơ hồ bằng sức một mình, liền đem cô nổ hạ quấy thiên phiên địa phúc. Cái này tin tức, cứ để cho hắn đối mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng càng thêm khao khát, nhưng cùng lúc, cũng làm cho hắn hiểu được muốn chiếm lấy mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Gần trong một thời gian ngắn, Orochimaru một mực đang tìm kiếm lấy xuất thủ cơ hội, bất quá bởi vì Akatsuki đều là hai người một tổ. Mà hắn cùng ủ trì hạ chân nhất cũng không phải cùng một tổ hợp tác, cho nên vẫn không có tìm tới cơ hội tốt. Bởi vậy, lúc này cái này cơ hội, thật là làm tâm hắn ngứa khó nhịn. Khi ủ gạ cả gệ mỉ không cần quay đầu quan sát, liền có thể đoán ra lúc này sau lưng họ rổ xỉ mà đáy lòng có bao nhiêu do dự cùng sao động, bởi vì không có người so với hắn càng rõ ràng họ rổ xỉ mà đối mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mong cầu. Điểm này, cũng chính là hỉ ủ gạ cả gệ mỉ thoát thân mấu chốt. Chỉ cần họ rổ xỉ mà đối ủ chỉ hạ chân nhất xuất thủ, cái kia làm 5 người đứng đầu ạ cắt sủ kỳ thành viên liền sẽ lập tức lâm vào phân liệt cùng trong hỗn loạn, đến lúc đó, hắn liền có thể tìm kiếm khe hở trốn. Nhìn qua có chút kích động, muốn cùng bản thân động thủ ủ chỉ hạ chân nhất, chạy trốn trong hỉ ủ gạ cả gệ mì thầm nói, ngu xuẩn, cũng đừng thật bị đào con mắt ta. Một chạy một đuổi, hỉ ủ gạ cả gệ mì cùng họ rổ xỉ mà rất nhanh liền tiếp cận ủ chỉ hạ chân nhất. Lúc này, Hyuga Kagemi nhanh chóng kết ấn, quát khẽ nói, thủy độn, thủy phân thân chi thuật. Thời gian nháy mắt, phát động thủy phân thân chi thuật Hyuga Kagemi liền một chia làm hai, đồng nhiên cải biến lộ tuyến, dịch ra Uchiha chân nhất phương hướng, chia ra hướng về hai bên bỏ chạy. A. Uchiha chân nhất nhẹ nhàng nhíu mày, lấy hắn động lực, hoàn toàn không có thể ở trong nháy mắt phân biệt ra được cái nào là Hyuga Kagemi chân thân, cái nào là thủy phân thân. Một bên tỷ ba thập tàng, Kakuzu, Sasori mấy vị này Akatsuki thành viên, cũng đều âm thầm lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn cũng không thể ở trước tiên phân biệt ra được cái nào là chân thân, cái nào là thủy phân thân. Mà đuổi sát Hyuga Kagemi Orochimaru, đối với cái này lại không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn giờ phút này lực chú ý tất cả Uchiha chân nhất trên người. Lúc này hắn cự ly Uchiha chân nhất chỉ có không đến 7-8 mét khoảng cách, này một ít cự ly. Đối với hắn cấp độ này nhị dạ tới nói, cơ hồ là có thể đụng tay đến. Mở ra xạ dị gẳng ủ chỉ hạ chân nhất, lúc này cũng lưu ý đến Orochi mà dự không có tiếp tục truy kích cải biến chạy trốn phương hướng Hyuga Kagemi, mà là thẳng tắp đánh về phía bản thân, thế là lúc này quát hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không đợi ủ chỉ hạ chân nhất nói hết lời, Orochi mà dự liền vươn tay phải, cả người như đạn pháo một dạng bay bắn ra ngoài, thẳng đến ủ chỉ hạ chân nhất xạ dị gẳng. Uchiha chân nhất lại không có như Orochimaru trong dự liệu thất kinh, mà là nháy mắt hoàn thành kết ấn, hướng về phía Orochimaru há miệng liền phun ra to lớn đoàn hỏa diễm. Hoa. Cương đại hỏa độn nhẫn thuật, đem toàn bộ rừng rậm đều chiếu trở thành hồng sắc. Ánh mắt người ta nhận. Nhưng mà Orochimaru lại không trốn không đi, lấy nục thân ngạnh kháng Uchiha chân nhất hỏa độn nhẫn thuật, dù là da thịt ở nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong tăng dã, cũng nửa điểm không quan tâm, quả thực là khiêng hỏa diễm. Lần đến Uchiha chân nhất trước người, tay phải thậm chí cũng đã chạm đến Uchiha chân nhất ánh mắt. Bành! Ngay ở Orochimaru đoạt mắt một sát, Uchiha chân nhất thân thể hóa thành một đạo khói trắng. Orochimaru sững sờ ở nguyên địa, cả kinh nói, ảnh phân thân. Từ nổi lên đoạt mắt ý niệm bắt đầu. Orochimaru liền một mực ở mật thiết chú ý Uchiha chân nhất, hắn có thể xác định Uchiha chân nhất không có kết ấn phóng thích ảnh phân thân thời gian, cho nên duy nhất có thể chính là... Hắn trước mặt cái này Uchiha chân nhất một mực đều là ảnh phân thân. Cái thứ nhất kịp phản ứng là Uchiha chân nhất hợp tác tỷ ba thập tàng, cách gần nhất hắn một bên huy động trảm thủ đại đao chém về phía Orochimaru, một bên chất vấn, Orochimaru, ngươi dám phản bội tổ chức. Kakuzu liếc mắt Orochimaru cùng tỷ ba thập tàng, lại nhìn mắt còn không có trốn xa Hyuga Kagemi, nói ra, các ngươi sự tình, tự mình giải quyết ta muốn đuổi theo cái kia người. Nói xong. Kakuzu cùng bốn cái mặt nạ quái vật tùy tiện tuyển một cái Hyuga Kagemi, đuổi tới. Sasori thật sâu đưa mắt nhìn Orochimaru một cái, không có nói thêm cái gì, thao túng băng độn người khôi lỗi, hướng về một cái khác Hyuga Kagemi đuổi theo. Tất nhiên không cách nào phân biệt cái nào là chân thân, cái nào là thủy phân thân, cái kia Kakuzu cùng Sasori cũng liền chỉ có thể chia ra truy kích. Phá vây trong Hyuga Kagemi quay đầu nhìn một cái, chợt nâng lên khóe miệng. Uchiha chân nhất hiển nhiên không có quên hắn trước đó căn dặn, đối Akatsuki thành viên đều giữ lại một phần cảnh giác, cho nên Orochimaru lần này nhìn như đột nhiên tập kích, kỳ thật không có nửa điểm tính bất ngờ. Mà hắn kích động Akatsuki nội đấu kế hoạch, hiệu quả ra ngoài ý định tốt, vốn là một đối năm cục diện, hiện tại biến thành một đối một. Lại nhìn mắt sau lưng theo đuổi không bỏ xạ số gì, thì Uga cả gệ mì bắt đầu tính toán nổi lên bước kế tiếp đối sách. Lúc này hắn thể nội trả cờ ra 10 không còn một. Hơn nữa còn tích tụ đại lượng tự nhiên năng lượng, cũng đã không cách nào tiếp tục điều động long mạch trả cơ ra, nếu không thân thể liền sẽ xuất hiện không cách nào nghịch chuyển thạch hóa hiện tượng, cho nên lúc này muốn hắn cùng xạ sổ gì lại đánh một trận, cái kia thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Húng chi xạ sổ gì thực lực, cũng không ở dưới cả cụ rủ, nắm giữ băng độn người khôi lỗi xạ sổ gì, thậm chí có thể nói là hắn xuyên chủ cái này áo lót khắc tinh, tại hắn không có lĩnh ngộ băng độn phía trước, đánh với xạ sổ gì căn bản liền không có nửa điểm phần thắng. Sasori ở phía sau một mặt trêu tức nói ra, ngươi trốn không thoát. Hyuga Kagemi không có để ý tới, tiếp tục bay nhanh. Lúc này, ở Sasori thao túng dưới, băng độn người khôi lỗi đột nhiên thi triển ra một cái băng độn nhẫn thuật. Trong phút chốc, mặt đất xuất hiện một đầu bóng loáng sáng long lanh băng quỹ, hơn nữa đầu này băng quỹ cấp tốc hướng về Hyuga Kagemi duyên thân, nếu có linh tính đồng dạng đuổi theo Hyuga Kagemi. Sasori cùng băng độn người khôi lỗi thì đang băng quỹ thượng phi tốc trượt. Tốc độ nhanh chóng, xa xa vượt qua dựa vào hai cái đùi lao vụt Hyuga Kagemi, nếu như song phương tốc độ không có thay đổi mà nói, như vậy xả sổ gì đuổi theo Hyuga Kagemi liền chỉ là vấn đề thời gian. Hyuga Kagemi mở to hai mắt nhìn, lấy làm kinh hãi, băng độn còn có thể dạng này chơi. Chương 160, trận chiến mở màn băng độn. Nhìn qua ở băng quỹ thượng nhanh trượt xạ sổ gì cùng băng độn người khôi lỗi, thì ủ gạ cả gệ mì sắc mặt trầm xuống, ngừng hạ bước chân, thả người nhảy đến trên một cây đại thụ. Xạ sổ gì chợt cũng ngừng lại, cười nói, ở trong này làm thịt ngươi, chắc chắn cũng không ai sẽ biết sao. Đối với bèn muốn cầu sinh cầm mệnh lệnh, xạ sổ gì một chút cũng không có đặt ở trong lòng, bởi vì hắn căn bản liền không cho rằng hì ủ gạ cả gệ mì trong miệng cái gọi là thần tổ chức, có thể uy hiếp đến ạ cả sủ kỳ. Ở hắn nhìn đến, cùng với tốn công tốn sức bắt sống, không bằng trực tiếp giết chết, chế độ thành nhân khôi lỗi. Xuyên chủ dưới mặt nạ, hì ủ gạ cả gệ mì chậm rãi mở ra bì ản kiểu gắng. Xác nhận không có cái khác gạ cả sủ kỳ thành viên truy tới sau, hắn một bên nuối lỏng khẩu khí, một bên âm thầm suy tư đối sách. Xạ sổ gì hoàn toàn không có cho hì ủ gạ cả gệ mì thở dốc cơ hội, lập tức giơ lên kết nối sợi trả cờ giả hai tay, trong miệng quắc khẽ, băng đột, ngàn giết băng cước. Tức thì, băng đột người khôi lỗi hai tay một nắm. Ở băng đột trả cờ giả tác dụng dưới, trong không khí hơi nước dần dần ngưng kết, hóa thành từng cây phản xạ hàn quang băng ngàn vốn, lơ lửng ở giữa không trung, xa xa chỉ hướng hì ủ gạ cả gệ mì. Hì ủ gạ cả gệ mì sắc mặt tức khắc cứng đờ, lấy hắn bị ản cựu gẳng sức quan sát, chỉ là một cái trước mắt. Liền đánh giá ra những cái này treo ở không trung băng ngàn bốn phong chết hắn tất cả đường lui, đem hắn đẩy vào tử địa. Cắt, xem ra là trốn không thoát. Vốn coi là bước lên ạ cả sủ kỳ nội chiến sau, liền có thể thuận lợi thoát thân, chưa từng nghĩ xạ sổ gì nắm giữ một bộ băng độn người khôi lôi sau, lực cơ động lại tăng cường nhiều như vậy. Vẫn là xem nhẹ ạ cả sủ kỳ đám người này. Âm thầm cảm khái một câu, khi ủ gạ cả gệ mì thu liễm tâm thần, toàn bộ tinh thần ứng đối nổi lên xạ sổ gì. Xạ sổ gì lạnh lùng nói, còn không có đánh mất đấu chi sao. Bất quá rất đáng tiếc, người gặp gỡ là ta. Dứt lời, xạ sổ gì manh liệt vung tay lên. Treo ở không trung cái kia số không rõ băng ngàn bốn sen lẫn siêu siêu tiếng rít, cùng nhau bắn về phía trên cây hỉ ủ gạ cả gệ mì. Thủy độn, thủy lưu ba. Cơ hồ là ở xạ sổ gì động thủ đồng thời, hỉ ủ gạ cả gệ mì cũng hoàn thành kết ấn, trong miệng thốt ra một đầu dài nhỏ thủy đao, tướng bên người đại thụ chặt đứt, sau đó quay người một cước. Tướng gây mất một nửa thân cây đá về phía xạ sổ gì. Đồng thời, hắn thân hình co rụt lại, dấu ở bay về phía xạ sổ gì cái kia một nửa thân cây đằng sau. Ba ba bá. Vô số băng ngàn bốn bắn ở trên thân cây, đập nện đến thân cây mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Mà trốn ở thân cây sau hỉ ủ gạ cả gệ mì, cũng không thể may mắn thoát khỏi, ở trong nháy mắt bị mấy chục cây băng ngàn bốn bắn trúng, máu bắn tung tóe. Nhưng nhỏ bé băng ngàn bốn, lại vô lực ngăn cản bay về phía xạ sổ gì thân cây. Oanh. Cùng với một tiếng oanh minh, thân cây hung hăng đập trúng xạ sổ gì vừa mới vị trí. Ẩn thân ở thân cây sau hỉ ủ gạ cả gệ mì hung hăng đạp thân cây một cước, mượn cỗ này phản tác dụng lực, hắn bay vọt lên, lớn đến phi thân lui lại xạ sổ gì bên cạnh. Lúc này, giữa không trung xạ sổ gì trên mặt trêu tức, kết nối sợi trả cờ dạ hai tay nhẹ nhàng vung lên, băng đột, băng chói quan tài. Bị hắn điều khiển băng đột người khôi lỗi, lập tức hướng về nhào về phía xạ sổ gì hỉ ủ gạ cả gệ mì một chỉ. Phút chốc, một đạo thủy lưu cuốn lấy hỉ ủ gạ cả gệ mì cánh tay phải, cũng ở trong nháy mắt hóa thành bốc lên hàn khí băng cứng. Hỉ ủ gạ cả gệ mì nhưng ngay cả đầu đều không khăng khăng một cái, nhìn cũng không nhìn, liền vung động trong tay phi tiêu chém bị băng độn nhận thuật trói buộc chặt cánh tay phải, sau đó thuận thế đánh về phía xạ sổ gì. Hỉ ủ gạ cả gệ mì lần này động tác thực sự quá nhanh, phảng phất tại xạ sổ gì trước khi động thủ, liền đã quyết định bỏ qua cánh tay phải, cho nên không đợi xạ sổ gì kịp phản ứng. Hắn liền bổ nhào vào xạ sổ gì trước người, trong tay phi tiêu thuận lợi đâm vào xạ sổ gì lồng ngực. Xạ sổ gì dùng thể thuật miễn cưỡng ngăn cách một cái, sau đó hung hăng đá hỉ ủ gạ cả gệ mì một cước, cũng mượn phản tác dụng lực lần nữa bay lui ra ngoài. Ở không trung tách ra hai người, đều không có nhàn rỗi. Hỉ ủ gạ cả gệ mì cắn nát ngón tay, một tay kết ấn, cố hết sức quát, thông linh thuật. Bành! Một đám khói trắng sau, một đầu cường tráng dã chư xuất hiện ở trong rừng. Tay cụt hỉ ủ gạ cả gệ mì vững vàng rơi vào dã chư trên người, hô, chạy mau. Trong miệng còn ngậm một cái vằn đại hổ dã chư ngẩn người, hiển nhiên lần thứ nhất bị thông linh nó còn có chút không quen, bất quá được hỉ ủ gạ cả gệ mì mệnh lệnh sau. Nó lập tức bước ra móng, điên chạy. Xạ sổ gì phía bên kia, hắn nhìn xem đâm vào bản thân lồng ngực phi tiêu, cùng liền tại phi tiêu đằng sau đang phát ra tê tê tiếng vang liên tiếp cho nổ phủ, cũng nên cơ quyết đoán tung ra một cái quyền chủ. Bành! Khói trắng trung xuất phát hiện một bộ như xạ sổ gì đồng dạng, có thật dài cơ quan cái đuôi khôi lỗi, cái này khôi lỗi chính là xạ sổ gì tự tay chế tác loại hình phòng ngự khôi lỗi phi lưu hổ. Ở rơi xuống đất một cái trước mắt, xạ sổ gì nghiêng người lăn một vòng, giấu vào phi lưu hổ. Rầm rầm rầm. cơ hồ là ở xạ sổ gì giấu vào phi lưu hổ trong đồng thời, bị hắn kéo cho nổ phù, ngay ở phi lưu hổ bên ngoài bạo tạc. Một hồi lâu sau, xạ sổ gì chật vật từ phi lưu hổ trong chui ra. Hắn liếc mắt có chút tổn hại phi lưu hổ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không có chút nào nghi vấn, cho dù là loại hình phòng ngự khôi lỗi, cũng không hoàn toàn ngăn cản như thế gần cự ly rơi xuống bạo phù bạo tạc, huống chi, bạo tạc cho nổ phù còn không chỉ một chương. Tiếp theo, xạ sổ gì nhìn chung quanh một cái bốn phía, lúc này hỉ ủ gạ cả ghệ mì sớm đã không biết trốn đi đến nơi nào, chiến trường, chỉ lưu lại hỉ ủ gạ cả ghệ mì cái kia bị băng phong tay cụt. Âm mặt đi tới tay cụt phía trước, xạ sổ gì không chế băng độn người khôi lỗi giải trừ băng độn nhẫn thuật, tướng tay cụt cầm lên. Đúng lúc này, quen thuộc tê tê tiếng truyền vào hắn trong tai, hắn vô ý thức dùng ngón tay đẩy ra kết thúc cánh tay tay áo, phát hiện trong tay áo dán đầy cho nổ phù. Cái này, hỉ ủ gạ cả ghệ mì một đầu. Hỉ ủ gạ cả ghệ mì bất lực ghé vào dã chư trên lưng, chậm một hồi lâu sau, mới từ nhẫn cụ trong túi lấy ra băng vải, đơn giản xử lý một cái trên vai phải miệng vết thương. Sau đó, hắn bám lấy thân thể ngồi dậy, quay đầu nhìn một cái, nghị xác nhận địch nhân có hay không đuổi theo đến. Gặp xạ sổ gì không có đuổi theo đến, hắn mới nuối lỏng khẩu khí. Lúc này, hắn lại chú ý tới dã chư trong miệng còn ngậm cái kia chết lão hổ, thế là vô vô đầu heo, ăn ăn ăn, liền biết do ăn, chúng ta đây là đảo mệnh nha. Ngươi liền không thể trước tiên đem trong miệng chết lão hổ ném đi à? Dã chư lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ là ở hướng hỉ ủ gạ cả ghệ mị phàn nàn mình là phế đi thật lớn một phen công phu mới bắt lấy cái này lão hổ. Hỉ ủ gạ cả ghệ mị lại gõ một cái nó đầu, nhanh ném đi, đào mệnh quan trọng. Dã chư lại lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó há to miệng, một ngụm tướng điếu ở trong miệng chết lão hổ toàn bộ nuốt vào bụng, nâng cao bụng lớn, lảo đảo ung dung chạy trước. Hỉ ủ gạ cả ghệ mị tức khắc im lặng, ngươi cái này lợn chết. Tử đáo lâm đầu còn băn khoăn ăn. Rầm rầm rầm. Sau lưng đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh. Tính một cái thời gian, Hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ biết rõ đây là hắn lưu lại bấy dập khởi động. Dùng nhân bản thể chiến đấu liền là có điểm này chỗ tốt, chỉ cần hận đến quyết tâm, có thể lợi dụng chiến thuật sẽ phi thường phong phú, hơn nữa mê hoặc tính cũng mạnh, đừng nói là đồng dạng nị dạ, cho dù là xạ sổ gì loại này cấp bậc nị dạ, cũng đồng dạng sẽ trúng chiêu. Chương 161, An quả đáng ạ Katsuki. Ba ba ba. Cùng với một trận âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh rơi vào một mảnh hỗn độn rừng rậm bên trong. Ba người đều là cổ nổ hạ nhị dạ cách ăn mặc, đầu lĩnh dẫn đội thượng nhận trên người có một cái đảo chế độ tròn bình, đeo kính đen, một bộ không có chút rung động nào bình tĩnh bộ dáng. Hai vị đội viên theo thứ tự là một nam một nữ, đều chỉ có 14-15 tuổi, thoạt nhìn hơi có vẻ non nớt. Ở nhìn chung quanh bốn phía một vòng sau, con trường đao thiếu niên, một mặt không thể tin tự lẩm bẩm, cái này... Nơi này chẳng lẽ bạo phát một trận nhân chiến? Một bên mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch thiếu nữ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trước mắt, cái này to lớn rừng rậm bên trong đâu đâu cũng có còn sót lại chiến trường, dù là tùy tiện quét mắt một vòng, cũng có thể tùy tiện tìm đủ thủy độn, hỏa độn, phong độn, lôi độn, thổ độn, cái này ngũ thuộc tính nhận thuật còn sót lại dấu vết. Như vậy quy mô chiến trường, thường thường chỉ có ở đại quy mô nhận trong chiến đấu mới có thể xuất hiện. Dẫn đội thượng nhẫn trầm giọng nói, "Ảng cô, Tật Phong, các ngươi đi bốn phía nhìn một cái, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng manh mối." Là, Ảng Cổ cùng Tật Phong hai người lập tức tản ra. Chỉ chốc lát sau, điều tra manh mối Ảng Cổ ở một cây đại thụ phía trước dừng lại bước chân. A, nhìn xem trên mặt đất một nửa xác rắn, Ảng Cổ kinh nghi bất định ngồi xuống thân thể. Thoáng kiểm tra một cái xác rắn sau, mặt nàng sắc đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, đây là họ Orochimaru rắn, chẳng lẽ họ Orochimaru cũng tham dự trận này chiến đấu? Mấy người lần nữa tụ hợp sau, Ảng Cổ lập tức hướng dẫn đội thượng nhận báo cáo, "Chí nhỏ bé đội trưởng, ta phát hiện cái này, đây là Orochimaru rắn, hắn hẳn là cũng tham dự nơi này chiến đấu." Tiếp nhận xác rắn kiểm tra một cái, tên là Chí nhỏ bé dẫn đội thượng nhận nhướng mày, từ Hắc thị thu đến tin tức, ở trong này giao thủ hẳn là hai băng tiền thưởng nhị giả mới đúng, Orochimaru làm sao sẽ dính vào loại này chiến đấu đây? Khu khu nhẹ ho hai phía sau, khí sắc không tốt lắm Tật Phong nói ra, "Lớn như vậy quy mô chiến trường, nếu như là hai băng tiền thưởng nhị dạ giao thủ mà nói, cái kia song phương cộng lại chí ít vượt qua trăm người." Chí nhỏ bé nhẹ gật đầu, nhận đồng Tật Phong suy đoán. Dù sao, bình thường tiền thưởng nhị dạ đồng dạng chỉ có chung nhận tiêu chuẩn, hai ba cái người, là nháo không ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên căn cứ mảnh này còn sót lại chiến trường đến phân tích, tham dự nhận chiến nhân số chí ít ở trăm người trở lên. Chí nhỏ bé hít hà, tiếp lấy nói ra, trong không khí không có bao nhiêu mùi máu tươi. Cái này nói rõ chiến thắng một phương không những nghiêm ngặt quét dọn chiến trường, hơn nữa còn làm tương ứng ngụy trang. Có thể làm cái gì muốn làm như vậy đây? bọn họ nghĩ che giấu cái gì đâu? Ảng cô hỏi, đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trầm ngâm một cái, trí nhỏ bé đáp, những cái này tiền thưởng nhị dạ quá khắc thường, hơn nữa còn dính đến họ rổ xì mà dự, chúng ta nhất định phải đem nơi này tình huống mau chóng hồi báo cho hỏa ảnh đại nhân. Âm u sân động. Ở phim đèn chiếu thân chi thuật triệu hoán phía dưới, tất cả tham dự vây bắt xuyên chủ ạ cắt sủ kỳ thành viên tinh thần hình chiếu, lục tục xuất hiện ở cự hình thạch tượng trên ngón tay. Ben nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, nhiệm vụ vì cái gì sẽ thất bại. Uchiha chân nhất giang tay ra, cái này cũng không thể quái chúng ta, muốn trách thì trách Orochimaru. Tí ba thập tàng nhẹ nhàng gật đầu, Orochimaru làm phản rồi, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn đột nhiên đối chân nhất xuất thủ, muốn chiếm lấy chân nhất xạ gì gẳng, làm rối loạn chúng ta vây bắt. Xạ số gì nhẹ hừ một tiếng, ta đã sớm nói qua, không nên đem hắn chiêu vào tổ chức. Ben nghe vậy trầm mặc không nói. Hắn tự nhiên rõ ràng Orochimaru gia nhập tổ chức con mắt không thuần, nhưng hắn coi là bằng bản thân cường đại thực lực, là có thể chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu Orochimaru, lại không nghĩ đến Orochimaru liền nhanh như vậy lựa chọn phản bội. Một lúc sau, Ben hỏi, đối phương thân phận xác định chưa? Vẫn không có lên tiếng cả cụ dù đáp, là một cái gọi xuyên chủ gia hỏa, căn cứ chính hắn nói, hắn vị trí tổ chức tên là thần, mà trước đó cái kia Diêm La liền là bọn họ tổ chức thủ lĩnh. Thần. Ben ngai nuốt lấy cái chữ này, sắc mặt dần dần âm trầm. Ở trong lòng hắn, có thể thay đổi cái này phân loạn giới lý dạ, chỉ có hắn. Có thể xứng với thần cái này xưng hô, cũng chỉ có thể là nắm giữ tiên nhân chi nhắn hắn. Uchiha chân nhất hai tay ôm ngực, cười nói, hắc hắc, cái kia xuyên chủ có thể không đơn giản nha, chúng ta ba tổ người cùng tiến lên, kết quả treo một cái, trốn tránh một cái, người cũng không bắt được, lần này mất mặt có thể ném đi được rồi. Đối với tổ chức ăn quả đắng, Uchiha chân nhất biểu hiện rất vui vẻ. Bởi vì đều là tinh anh phản bội nhị dạ duyên cớ, Akatsuki thành viên nhất quán mắt cao hơn đầu, ngoại trừ ngũ đại nhận thôn hơi có chút kiêng kỵ bên ngoài, giới nhị dạ trong thế lực khác, bọn họ trên cơ bản đều không có để ở trong mắt. Mà cái này một lần hành động, tổ chức hết thể phái ra 3 tổ người, 6 vị thành viên. Ở 6 đôi một ưu thế tuyệt đối phía dưới, kết quả không những không thể bắt sống đến nhiệm vụ mục tiêu, phía bên mình ngược lại là tổn thất một người, làm phản một người. Có thể nói là Ben cầm quyền vừa đến, Akatsuki ăn thiệt thòi to lớn nhất một lần hành động. Thu hồi suy nghĩ, Ben lạnh lùng hỏi, cái kia xuyên chủ thực lực mạnh bao nhiêu? Kakuzu nói ra, rất mạnh, một đối một ta không có nắm chắc bắt sống hắn. Kakuzu nói xong, mọi người lại đem ánh mắt chuyển qua xạ sổ gì trên người, dù sao, chân chính cùng xuyên chủ giao thủ qua, ở đây trong mấy người, cũng chỉ có Kakuzu cùng xạ sổ gì hai người. Xạ sổ gì hừ nhẹ nói, lần sau lại để cho ta gặp được. Ta sẽ tự tay giết hắn. Ở nắm vững thắng lợi tình huống dưới, không những nhường xuyên chủ đào thoát, tự thân còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ, cái này khiến luôn luôn thật mạnh xạ sổ gì hết sức ảo não. Bèn suy tư một cái, phân phó nói, xạ sổ gì, cả cụ rủ, các ngươi tạm thời tạo thành một tổ. Cả cụ rủ cùng xạ sổ gì liếc nhau một cái, xem như chấp nhận bèn ăn bài. Dù sao Akatsuki, nhất quán là hai người là một tổ, mà hai người bọn hắn cũng đều mất đi hợp tác, cho nên tạm thời tổ làm một tổ. Cũng là tình lý bên trong sự tình. Bèn tiếp lấy phân phó nói, lần sau phát hiện thần tổ chức manh mối, không nên khinh cử vọng động, chí ít tập hợp hai tổ nhân thủ sau, lại triển khai hành động. Xạ số gì lúc này nói ra, ta hoài nghi họ rổ xì mà cùng thần tổ chức có quan hệ, hắn làm phản thời cơ thật trùng hợp. Bèn nghĩ nghĩ, nói ra, cái kia truy sát họ rổ xì mà nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng cả cụ dù. Xạ số gì một mặt tự tin, không có vấn đề. Bèn cuối cùng xét lại mấy vị thành viên một cái. Giải tán. Thối lui ra khỏi phim đèn chiếu thân chi thuật sau, bèn đi tới cao thác một bên, rội mưa phùn, ngắm nhìn nơi xa. Thần tổ chức đột nhiên xuất hiện, khiến hắn có dự cảm không tốt, bất quá hắn như cũ tin tưởng vững chắc, lấy bản thân thực lực, đầy đủ trưởng khống tất cả. Lúc này, một đạo lưu khúc cụ dù mạ kỷ xuất hiện ở hắn sau lưng, vòng xoáy bên trong đi ra một cái mang theo người đeo mặt nạ ảnh giả, người này không phải người khác, chính là đối ngoại danh xưng ụ chỉ hạ mạ đạ giả Obito. Bèn không có quay đầu. Thản nhiên nói, nhiệm vụ thất bại. Chương 162, học tập băng đột. Nghe nói nhiệm vụ thất bại, Obito có chút thất vọng hỏi, liền đối phương thân phận cũng không có điều tra ra được. Diêm La tung tích hoàn toàn không có, xuyên chủ trảo bắt thất bại, trước mắt duy nhất biết là bọn họ đều là một cái tên là thần thành viên tổ chức, mà Diêm La tựa hồ là cái kia tổ chức thủ lĩnh. Thần tổ chức Obito ánh mắt lạnh dần, đáy lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, ở căn bộ căn cứ gặp được người kia đến tột cùng là ai đây? Vì cái gì ta sẽ có quen thuộc cảm giác? Ben lúc này lại nói ra, Orochimaru làm phản rồi. Đối với cái này, Obito ngược lại không có quá ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm một cái, nói ra, nhìn đến chúng ta cần càng nhiều nhân viên. Bèn ánh mắt trông về phía xa, ngựa khí bình thản nói ra, yên tâm đi, không có người có thể ngăn cản ta. Hiuga Kagemi phòng thí nghiệm bí mật. Kéo lấy tàn khu về tới phòng thí nghiệm sau, Hiuga Kagemi lập tức kéo ra linh hồn, quay trở về bản thân âm độn bản tôn thể nội. Chật chật, tổn thương nặng như vậy a. Vuốt cằm, hắn cảm khái một tiếng. Trước đó đào mệnh thời điểm còn không làm sao cảm thấy, giờ phút này đổi về bản tôn thân thể, lấy một cái khác thị giác quan sát nằm đài thí nghiệm thượng A hình nhân bản thể lúc, hắn mới phát hiện A hình nhân bản thể tổn thương lại có như thế nghiêm trọng. Cánh tay phải triệt để thiếu thốn. Phần lưng cơ bắp nhóm bị băng ngàn vốn cắt đứt. Hai sườn kinh mạch bị hao tổn, cũng hẳn là băng ngàn vốn tạo thành. Khi U gạ cả ghệ mì vừa dùng kẻn sấy gẳng cẩn thận quan sát đến A hình nhân bản thể trên người thương thế, một bên làm lấy tường tận ghi chép. Vốn coi là cánh tay phải thiếu thốn là nghiêm trọng nhất bị thương, có thể đi qua một phen tử tế kiểm tra sau, hắn phát hiện băng ngàn vốn đôi A hình nhân bản thể tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Ở một loại nào đó trình độ tới nói, tính nghiêm trọng thậm chí vượt qua cánh tay phải thiếu thốn. Bởi vì những cái này băng ngàn vốn không những cắt đứt A hình nhân bản thể trên người mảng lớn cơ bắp nhóm cùng dây chẳng tổ chức, hơn nữa còn kích thương rất nhiều trọng yếu kinh mạch và huyệt vị. Băng độn nhẫn thuật đối thân thể lực phá hoại, so với ta trong tưởng tượng cao hơn A. Những cái này thương thế, duy nhất sách đi ra đều không thế nào thu hút, nhưng hợp lại cùng nhau liền mười phần kinh khủng, có thể ở trong lúc bất chi bất giác khiến một người triệt để mất đi sức chiến đấu. Tương tất cả số liệu thống kê hoàn tất sau, thì ủ gạ cả ghệ mì lấy xuống A hình nhân bản thể trên người vật sở hữu kiện, sau đó tiêu hủy cũng đã mất đi tác dụng A hình nhân bản thể. Lần này cùng ạ cả sủ kỳ tao ngộ, khiến hì ủ gạ cả ghệ mì hiểu một cái đạo lý. Đơn thuần thủy độn nhân thuật, không đủ để ứng phó ạ cả sủ kỳ cấp độ này địch nhân, nếu như muốn bảo đảm thủy độn nhân bản thể an toàn, cái kia chí ít trước muốn nắm giữ băng độn mới được. Lúc này, hì ủ gạ cả ghệ mì đem ánh mắt đầu nhập đến dinh dưỡng trong ránh B hình nhân bản thể thượng. Từ dinh dưỡng trong ránh lấy ra B hình nhân bản thể sau, hì ủ gạ cả ghệ mì không do dự, lập tức sử dụng kẻn sấy gẳng linh hồn giáng lâm chi thuật. Tướng linh hồn giáng lâm đến B hình nhân bản thể thượng. Thoáng thích đứng một cái, khi U gạ cả ghệ mỉ phát hiện cứ việc ở trên số liệu, B hình nhân bản thể cùng A hình nhân bản thể 10 phần tiếp cận. Nhưng thực tế thao túng dưới, giữa hai bên lại có lấy tương đối rõ ràng khác biệt. Trong đó, rõ ràng nhất địa phương là A hình nhân bản trong cơ thể chủ thuộc tính thủy thuộc tính so phó thuộc tính phong thuộc tính mạnh quá nhiều, dẫn đến A hình nhân bản thể đối phong thuộc tính trả cờ dạ lực tương tác không đủ. B hình nhân bản thể thì khác biệt. Nó thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính phối hợp hợp lý hơn một chút. Cái này mặc dù sẽ nhường B hình nhân bản thể thủy độn nhận thuật uy lực, rõ ràng yếu hơn A hình nhân bản thể, nhưng tương tự, B hình nhân bản thể dung hợp thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính, thức tỉnh băng độn xác suất cũng sẽ cao hơn A hình nhân bản thể. Mà bất luận là A hình nhân bản thể, vẫn là B hình nhân bản thể, đều là dung hợp bạch cầu tổ chức sản phẩm. Bởi vậy, có lý luận, hai cái này cố nhân bản thể đều nắm giữ kế thừa bạch băng độn huyết kế khả năng. Dù sao băng độn chỉ là thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính dung hợp sau huyết kế giới hạn, mà không phải là bị ảnh cựu gẳng, xa gì gẳng loại này cần tinh thần lực lượng, dính đến linh hồn âm độn huyết kế giới hạn. Chỉ chốc lát sau, thao túng B hình nhân bản thể hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ liền đi tới hạ cụ dưới mặt đất chỗ ở. Tướng Bạch đái đến một chỗ không người vắng vẻ rừng rậm bên trong sau, hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ lập tức đối với hắn phân phó nói, ở nơi này, thi triển một cái băng độn nhận thuật cho ta nhìn xem. Hạ cụ nhẹ gật đầu, là. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vươn tay phải, tướng trong lòng bàn tay hướng lên trên, trong khoảnh khắc, một đạo băng hoa xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Mở ra bì ản cựu gẳng hỉ ủ gạ cả ghệ mì hỏi, không kết giao ấn mà nói, ngươi cực hạn có thể làm được một bước nào. Phí công bế con mắt ngưng thần một trận, sau đó hắn trong lòng bàn tay thượng băng hoa ngưng tụ thành một cây hàn khí trận trận băng ngàn vốn. Hỉ ủ gạ cả ghệ mì vội vàng lấy ra quyển vợ nhỏ, tướng hạ cụ trong kinh mạch trả cờ giả quỹ tích vận hành, từng cái nhớ ghi chép lại. Tại hắn bị ảnh cựu gẳng trong tầm mắt, hạ cụ thi triển băng độn lúc, thể nội kinh mạch trong thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng phong thuộc tính trả cờ dạ dung hợp tỷ lệ, ước chừng là 8:2 trình độ này. Trong đó, nhân thuật tạo hình phương diện, chủ yếu từ thủy thuộc tính trả cờ dạ phụ trách, phong thuộc tính trả cờ dạ tựa hồ vẹn vẹn chỉ là tác dụng ở tính chất dung hợp thượng. Ghi chép xong sau, khi U gạ cả ghệ mì tiếp lấy phân phó nói, tốt, lại biểu hiện ra một cái kết ấn băng độn nhân thuật A. Hạ cụ cẩn thận hỏi, cả ghệ mì đại nhân. Ngài cần ta thi triển cái dạng gì kết ấn nhận thuật đây? Suy tính một cái, Hyuga Kagemi nói ra, mạnh nhất. Hạ cụ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi kết ấn, quắc, băng đột, ma kính băng tinh. Thoáng chốc, từng mặt bóng loáng sáng long lanh băng kính lăng không xuất hiện, hợp thành một cái to lớn lồng băng, tướng Hạ Cụ cùng Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì hai người nhốt lại lồng băng trong đất trống. Nhìn qua bốn phía hàn khí trận trận băng kính, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì hiếu kỳ hỏi, Hạ Cụ, ngươi có thể điều khiển những cái này lơ lửng ở không trung băng kính sao?
Ân.
Hạ Cụ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, liền sáp nhập vào băng kính. Ngay sau đó, từng mặt đứng yên bất động băng kính, đột nhiên xoay tròn, chợt xem xét, tựa như toàn bộ lồng băng đều ở xoay tròn lấy. Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì sắc mặt cứng lại, hắn kinh ngạc phát hiện dù là bản thân mở ra bì ảng tiểu gẳng, cũng không từ phi tốc xoay tròn từng mặt băng kính, tìm ra Hạ Cụ chân thân vị trí. Lúc này, Hạ Cụ đình chỉ băng kính xoay tròn, từ một mặt băng kính trong lộ ra một nửa thân thể, một bên thở khẽ lấy, một bên hỏi, Cả Gệ Mì đại nhân, ngài còn cần ta làm cái gì? Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì lắc lắc đầu. Sau đó nghiêm túc ghi chép xuống Hạ Cụ thi triển ma kính băng tinh lúc thể nội trả cờ giả quỹ tích vận hành, cuối cùng chậm rãi thu hồi vở. Ở Hạ Cụ nghi hoặc ánh mắt bên trong, thu hồi bản ghi chép Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì, bắt trước hắn vừa mới thi triển ma kính băng tinh kết ấn trình tự, sau đó từng cái kết ấn. Hạ Cụ cả kinh nói, ngài cũng sẽ băng đột. Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì không có trả lời, mà là ngưng thần thao túng thể nội thủy thuộc tính trả cờ giả vận chuyển quỹ tích. Theo lấy Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì kết ấn hoàn thành, trong khoảnh khắc, hắn bốn phía xuất hiện từng mặt màn nước. Tạo hình hoàn thành. Liếc mắt cùng Bạch Băng Cả Gệ Mì 10 phần tiếp cận thủy phía sau màn, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì bắt đầu thử nghiệm dung nhập phong thuộc tính đi vào. Hoa lập lạp. Nhưng khi hắn mới vừa thao túng phong thuộc tính trả cờ dạ tụ hợp vào màn nước, lơ lửng từng mặt màn nước liền lập tức tan ra thành từng mảnh, hóa thành từng đoàn bọt nước, rơi xuống trên mặt đất. Chương 163, linh hồn bám thân. Nhìn qua rơi lả tả trên đất bọt nước, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Vừa mới biểu thị, hắn cơ hồ hoàn toàn là dựa theo Hạ Cụ trả cờ dạ kinh mạch quy tích vận hành phục chế, bất luận là trả cờ dạ lượng, vẫn là thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng phong thuộc tính trả cờ dạ tỷ lệ, cơ hồ đều là dập khuôn, có thể kết quả lại một trời một vực. Huyết kế nhẫn thuật, quả nhiên không đơn giản a. Không có chút nào nghi vấn, băng độn nhẫn thuật tuyệt không phải là tướng phong thuộc tính trả cờ dạ tụ hợp vào thủy thuộc tính trả cờ dạ như thế đơn giản. Trong đó mấu chốt không chỉ có là thể nội trả cờ giả quy tích vận hành cùng tỷ lệ, càng trọng yếu là thủy thuộc tính trả cờ giả cùng phong thuộc tính trả cờ giả hai loại bất đồng thuộc tính trả cờ giả tinh chất hoàn mỹ dung hợp. Niên kỷ vẫn còn tiểu bạch, khó có thể thời gian dài duy trì ma kính băng tinh loại này đại hình băng độn nhẫn thuật, cho nên chỉ chốc lát sau hắn liền giải trừ nhẫn thuật, nhẹ nhàng rơi xuống Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì bên người. Bất quá gặp Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì tựa hồ đang suy tư cái gì, hắn cũng không dám quấy nhiễu, chỉ được quay quay tùy tùng đứng ở một bên. Suy tư sau một lúc, không được yếu lĩnh Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì quay đầu đối bên người Hạ Cụ hỏi, ngươi thi triển băng độn nhẫn thuật thời điểm, có cái gì đặc biệt cảm giác sao?
Không có nha.
Hạ Cụ có chút ngây thơ, không quá minh bạch Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì hỏi là có ý tứ gì. Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì đổi loại vấn pháp, ngươi hảo hảo hồi ức một cái, thi triển băng độn nhẫn thuật cùng thi triển thủy độn nhẫn thuật lúc, có cái gì chỗ khác biệt? Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Hạ Cụ đáp, đúng là có chút khác biệt, chỉ là... Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì vội vàng hỏi, chỉ là cái gì? Không biết nên nói thế nào. Hạ Cụ có chút luống cuống, chỉ là ta cũng nói không rõ ràng có cái gì khác biệt. Vỗ vỗ Hạ Cụ bả vai, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì chậm lại ngữ điệu, chớ nóng nổi, từ từ suy nghĩ, từ từ nói. Ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ nghĩ sau, Hạ Cụ chậm rãi nói ra, ta cảm thấy to lớn nhất khác biệt là thi triển thủy độn nhẫn thuật lúc, chỉ cần kết ấn liền có thể, nhưng thi triển băng độn nhẫn thuật lúc, không những muốn kết ấn, hơn nữa còn không thể phân tâm. Dứt lời, Hạ Cụ cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì, sợ Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì đối bản thân trả lời không hài lòng. Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì thì hơi hơi híp mắt lại, là chuyên chú sao? Tuổi nhỏ Hạ Cụ không cách nào chính xác quy nạp tổng kết băng độn nhận thuật cùng thủy độn nhận thuật ở thi thuật lúc khác biệt, nhưng thiên phú cực giai hắn lại đem cầm trong đó một chút yếu điểm. Chống cảm suy nghĩ sau một lúc, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì đột nhiên có một cái lớn mật ý niệm. Thế là hắn tướng bạch đái đến tử vong xâm lâm. Sau đó, Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất, đối Hạ Cụ nói ra, Hạ Cụ, đợi lát nữa ta sẽ đối với ngươi thi triển một cái thuật, ngươi buông lỏng tâm tình, đừng có bất luận cái gì kháng cự cảm xúc. Hạ Cụ đáp ứng nói, là. Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì chợt từ bê hình nhân bản trong cơ thể rút ra ra linh hồn, quay trở về cách này không xa nằm ở trong phòng thí nghiệm âm độn bản tôn thể nội. Nhìn xem trước mặt Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì đột nhiên gục đầu xuống, mất đi ý thức, Hạ Cụ tức khắc lấy làm kinh hãi. Bất quá nghĩ đến Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì trước đó dặn dò, Hạ Cụ không dám loạn động, cũng không dám suy nghĩ lung tung, mà là thu liễm tâm thần, quay quay đứng ở nguyên địa, chờ đợi Hỉ Ủ Gạ Cả Gệ Mì thi thuật. Một lát sau, Hyuga Kagemi điều khiển bản tôn chạy tới. Kèn sẩy găng linh hồn giáng lâm chi thuật ở rút ra linh hồn sau, linh hồn sẽ nháy mắt trở về âm độn bản tôn thể nội, cho nên Hyuga Kagemi mới trước đó đem bạch đái đến cự ly phòng thí nghiệm khá gần tử vong xâm lâm, để hắn cấp tốc chạy về hiện trường. Núp ở một cái đại thụ đằng sau, Hyuga Kagemi nhìn chăm chú đang nhìn chung quanh hạ cụ, chậm rãi mở ra kèn sẩy găng. Nổi lên một lát sau, hắn lần nữa phát động kèn sẩy găng linh hồn giáng lâm chi thuật. Bất quá lần này giáng lâm mục tiêu lại không phải ngồi xếp bằng ngồi ở trước mặt hạ cụ bê hình nhân bản thể, mà là hạ cụ thân thể. Vụ. Tựa như một trận thanh phong phất qua, hạ cụ đột nhiên cảm thấy 10 phần buồn ngủ. Lúc này, hắn ấy lòng truyền ra hỉ ủ gạ cả ghệ mì thanh âm, hạ cụ, tập trung tinh thần, lập tức thi triển băng độn nhẫn thuật. Hạ cụ sợ hãi cả kinh, bối rối tức khắc như triều thủy nhất biến mất, kinh ngạc nhìn qua bốn phía, nhỏ giọng hỏi, cả ghệ mì đại nhân. Mới vừa rồi là ngài đang nói chuyện với ta phải không? Là ta, không cần dài dòng, nhanh thi triển băng độn nhẫn thuật. Hyuga Kagemi vội vàng thúc giục, tựa hồ hắn cũng không thể lâu dài duy trì loại này linh hồn giáng lâm trạng thái. Đây chính là kẻn sẩy gẳng linh hồn giáng lâm chi thuật, cùng Orochimaru bất thi chuyển sinh to lớn nhất khác nhau. Orochimaru bất thi chuyển sinh là ở bỏ qua thân thể phía trước, tướng tự thân tất cả tinh hoa ngưng luyện, hòa làm một thể, sau đó vùi đầu vào những người khác trong thân thể. Không những cướp đoạt đối phương thân thể, thậm chí còn muốn thôn phệ đối phương linh hồn. Mà Orochimaru ở nhiều lần sử dụng bất thi chuyển sinh sau, thôn phệ quá nhiều những người khác linh hồn, dẫn đến hắn tự thân linh hồn càng ngày càng hỗn tạp, tinh thần lực lượng càng ngày càng yếu, cho nên mới có thể bị ịt triệu huyễn thuật tùy tiện khắc chế. Kèn sẩy găng linh hồn giáng lâm chi thuật thì khác biệt, nó chỉ là tướng linh hồn na di đến địa phương khác, trong đó cũng không liên quan đến cướp đoạt cùng thôn phệ. Bởi vậy, làm hì ủ gạ cả ghệ mỉ đối hạ cụ thi triển linh hồn giáng lâm chi thuật lúc, hắn cũng không thể chiếm lấy bạch thân thể hoặc thôn vệ bạch linh hồn, hắn linh hồn chỉ có thể miễn cưỡng bám vào ở bạch linh hồn, giống khách nhân một dạng, tạm thời sống nhờ ở hạ cụ thân thể bên trong. Không có chút nào nghi vấn, cái này đối hạ cụ tới nói là một loại gánh nặng cực lớn. Đồng dạng, cái này đối hì ủ gạ cả ghệ mỉ tới nói cũng là một loại gánh vác, cho nên hắn cũng không thể lâu dài bảo trì loại này linh hồn giáng lâm trạng thái, nếu không. Không những biết tổn thương đến bạch linh hồn, cũng sẽ đối với hắn tự thân linh hồn tạo thành khó có thể di bổ tổn thương. Ở Hyuga Kagemi dưới sự thúc giục, hạ cụ cũng không lo được thân thể dị trạng, vội vàng thi triển nổi lên băng độn nhẫn thuật. Điều động trả cờ ra. Kết ấn. Hạ cụ kết ấn động tác thuần thục, thi thuật tiết tấu trôi chảy, cơ hồ một mạch mà thành, băng độn, ma kính băng tinh. Hô. Ngoại trừ chầm chầm khinh phong bên ngoài, bốn phía không có nửa điểm biến hóa. Đừng nói là ma kính băng tinh cái này đại hình băng độn nhẫn thuật, ngay cả một chút hơi nước, hàn khí đều không có. Hạ cụ ngây ngẩn cả người, a. Bám vào hạ cụ trên người Hyuga Kagemi lúc này cũng là không hiểu ra sao, chuyện gì xảy ra. Nghe Hyuga Kagemi gấp rút ngữ khí, hạ cụ có chút kết cả làm dính, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trước đó rõ ràng. Hơi chút suy nghĩ, Hyuga Kagemi nói ra, đừng thi triển ma kính băng tinh. Chuyển cái đơn giản băng độn nhận thuật thử xem. Hạ cú lần nữa kết ấn, quắc, băng độn, băng kính thuật. Lần này băng độn không có mất đi hiệu lực, một mặt quang hoa sáng long lanh băng kính, trong khoảnh khắc, xuất hiện ở hạ cụ trước mặt. Bởi vì linh hồn bám vào ở hạ cụ thể nội, cho nên hạ cụ thi triển băng kính thuật toàn bộ quá trình, thì ủ gạ cả ghệ mì nhất thanh nhị sở, loại cảm giác này liền tựa như là hắn ở tự mình thi triển băng độn một dạng. Loại này tự mình thi triển băng độn kinh lịch, không thể nghi ngờ là tốt nhất dạy học. Kéo ra linh hồn, về tới bản tôn trên người sau, thì ủ gạ cả ghệ mì an trí xong hạ cụ, sau đó mang theo bê hình nhân bản thể quay trở về phòng thí nghiệm bí mật. Nắm giữ nhập thân vào hạ cụ trên người thi triển băng độn nhận thuật kinh lịch sau, hắn đã đại khái hiểu rõ nên làm sao tu luyện băng chui. Chương 164, Sứ đoàn. Trước đó, thì ủ gạ cả ghệ mì đối băng độn một mực có chỗ nhầm lẫn. Hắn coi là thi triển băng độn nhận thuật lúc, thủy thuộc tính trả cờ dạ chỉ phụ trách tiền kỳ nhận thuật tạo hình. Mà phong thuộc tính trả cờ dạ chỉ phụ trách cuối cùng nhận thuật tính chất dung hợp. Nhưng mà sự thật chứng minh, loại quan điểm này là sai lầm. Nếu muốn thi triển ra chân chính trên ý nghĩa băng độn nhận thuật, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải tướng thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng phong thuộc tính trả cờ dạ dung hợp cùng một chỗ, hoàn thành tính chất dung hợp. Cái gì kết ấn, nhận thuật tạo hình, trả cờ dạ vận chuyển quỹ tích chờ chút, đều là hoàn thành tính chất dung hợp sau đó chuyện. Cũng đang bởi vì như thế. Hạ cụ mới có thể nói thi triển băng độn nhận thuật cùng thủy độn nhận thuật khác nhau ở chỗ, thi triển băng độn nhận thuật lúc, không thể phân tâm, cần hết sức chăm chú. Câu này kỳ thật liền nói cho hì ủ gạ cả gệ mì, tính chất dung hợp, là xuyên qua thủy trùng, mà cũng không một cái nào đó giai đoạn. Bởi vậy, thi thuật lúc, nếu không thể toàn bộ hành trình bảo trì thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất dung hợp, như vậy bất luận làm sao phục chế kết ấn ấn pháp, trả cờ dạ quy tích vận hành chờ chút, đều không cách nào thi triển ra chân chính trên ý nghĩa băng độn. Hiểu rõ điểm này sau, Hyuga Kagemi biết rõ bản thân nên làm sao tu luyện băng chui. Đối với hắn mà nói, nắm giữ băng độn chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Ở nơi này trong vòng 3 tháng, Cổ Nộ Hạ cùng Vân Ẩn đàm phán có trọng đại tiến triển, căn cứ cuối cùng đàm phán kết quả, Vân Ẩn sẽ tại gần đây điều động sứ đoàn đi sứ Cổ Nộ Hạ, chính thức cùng Cổ Nộ Hạ ký tên hòa bình hiệp nghị. Một ngày này, Tam Đại ở Hỏa Ảnh văn phòng triệu tập ám bộ 11 ban. Tướng một phần văn kiện giao cho 11 ban đội trưởng cả cả xì sau, Tam Đại trầm giọng nói, đây là Vân Ẩn đàm phán sứ đoàn bản đồ, các ngươi 11 ban phụ trách ven đường bảo hộ, quyết không thể để cho Vân Ẩn sứ đoàn ở Hỏa Quốc cảnh nội xuất hiện nửa điểm sơ suất. Cả cả sĩ lập tức ý thức được nhiệm vụ tầm quan trọng, nghiêm túc xem xét một cái trong tay văn bản tài liệu, hỏi, Hỏa Ảnh đại nhân, Vân Ẩn sứ đoàn lộ tuyến còn có những người khác biết sao? Tam Đại lấy xuống trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đấu, trong thôn biết rõ phần này văn kiện tuyệt mật, không cao hơn 4 người, hơn nữa đều là hoàn toàn đáng tin, cho nên ngươi không cần lo lắng tình báo tiết lộ. Cả cả sĩ cẩn thận thu hồi Vân Ẩn sứ đoàn bản đồ. Nói ra, xin ngài yên tâm, 11 ban nhất định sẽ bảo đảm Vân Ẩn sứ đoàn an toàn đến thôn. Rời đi Hỏa Ảnh cao ốc sau, cả cả sĩ đối 11 ban các đồng liêu nói ra, lần này nhiệm vụ rất trọng yếu, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, 30 phút sau tập hợp xuất phát. 11 ban mấy người nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình về nhà chuẩn bị đi. Lúc này, Hyuga Kagemi thao túng là B hình nhân bản thể. Ở trong mấy tháng này, hắn cơ hồ đều ở sử dụng B hình nhân bản thể, một phương diện là vì đề cao linh hồn cùng B hình nhân bản thể độ phù hợp, một phương diện thì là vì tu luyện băng độn, từ đó tiến một bước khai phá B hình nhân bản thể. Bất quá lần này nhiệm vụ muốn rời xa thôn, hơn nữa chưa chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên quyền hành một phen sau, hắn quyết định đổi về âm độn bản tôn đi chấp hành lần này nhiệm vụ. 11 ban mấy người đều là lôi lệ phong hành ní dạ, cho nên chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị hoàn tất, tập hợp xuất phát. Đi qua hai vòng buôn ba, 11 ban trước giờ một ngày đã tới Hỏa Quốc cùng Canh Chi Quốc biên cảnh. Đứng ở một chỗ dốc đứng trên đoạn ngai, cả cả sĩ chỉ nơi xa một đầu đường nhỏ, như quả không ngoài ý muốn mà nói, ngày mai Vân Ẩn sứ đoàn thì sẽ từ đầu kia đường nhỏ tiến vào Hỏa Quốc cảnh nội. Khi u gạ cả ghệ mì mở ra bị ản kiểu gẳng, cẩn thận quan sát một trận, chợt nói ra, đầu kia trên đường không có gì vấn đề. Gai lúc này hỏi, chúng ta là ở trong này cùng Vân Ẩn sứ đoàn tụ hợp, vẫn là ở âm thầm bảo hộ bọn họ. Cả cả sĩ lắc lắc đầu, chúng ta chỉ cần phụ trách bọn họ an toàn, không cần cùng bọn hắn gặp mặt, càng không cần nhường bọn họ biết rõ chúng ta tồn tại. Rất nhanh, bóng đêm phủ xuống. 11 ban tìm một ẩn nấp núi nhỏ động, xem như lâm thời đất cắm trại. Ở lửa trại phía trước ăn chút lương khô sau, nhàm chán mấy người nhàn hàn huyên. Cả cả sĩ thuận miệng nói ra, các ngươi nghe nói không? Gần nhất giống như có hai băng tiền thưởng nhị dạ ở chúng ta Hỏa Quốc cảnh nội bạo phát đại quy mô xung đột, huyên náo rất hung, hắc thị tựa hồ đều chịu ảnh hưởng. Si nhận lấy lời gốc dạ, ân, ta cũng nghe nói, những cái này tiền thưởng các nhị dạ thực sự là càng ngày càng quá phận, dám ở chúng ta Hỏa Quốc cảnh nội khai chiến. Vì tìm về phản bội chạy trốn ủ trì hạ chân nhất, ủ trì hạ nhất tộc gia tăng đối ngoại giới tình báo thu thập, mà xem như ủ trì hạ nhất tộc trong công khai nắm giữ mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cứng, giả. Xì tự nhiên cũng nghe nói đủ loại tin tức. Gai hỏi, chúng ta lần này nhiệm vụ, sẽ không tao ngộ cái nào tiền thưởng nhị dạ a? Cả cả xì sắc mặt trầm xuống, không có lên tiếng. Xì cũng là im lặng. Theo lấy thôn suy yếu, Cô Nộ Hạ đối Hỏa Quốc trưởng khống, cũng đã đạt đến trước đó chưa từng có điểm thấp nhất, hiện tại hơi rời xa thôn một chút, liền chưa nói tới an toàn, cho nên cả cả xì cùng xì đều rất lo lắng lần này nhiệm vụ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao, cùng Vân Ẩn rằng co, cũng đã dính dấp thôn quá nhiều nhân lực cùng vật lực, nhường thôn có chút không chịu nổi gánh nặng, cho nên nếu như bởi vì Vân Ẩn sứ đoàn xuất hiện ngoài ý muốn, mà dẫn đến hòa bình hiệp nghị không thể thuận lợi ký tên mà nói, cái kia 11 ban trách nhiệm liền lớn. Một bên Hỉ ủ gạ cả gệ mi, lúc này cũng có chút lo lắng. Mặc dù nguyên thời không, Vân Ẩn sứ đoàn thuận lợi đã tới Cổ Nổ Hạ, nhưng cái này cũng không thể đại biểu, cái này thời không chung Vân Ẩn sứ đoàn cũng có thể thuận lợi đến Cổ Nổ Hạ. Phải biết bởi vì Hỉ ủ gạ cả ghệ mì duyên cớ, cái này thời không cùng nguyên thời không sai lầm càng ngày càng lớn. Một giây sau sẽ phát sinh cái gì, cho dù là nắm giữ kiếp trước ký ức Hỉ ủ gạ cả ghệ mì, cũng giống vậy không cách nào khẳng định. Bất quá ủ chỉ hạ chân nhất không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, đây chí ít nói do ạ cả sủ kỷ không có để mắt tới Vân Ẩn sứ đoàn. Ngày thứ hai sáng sớm, 11 ban liền đóng tại trên đoạn ngai, trông về phía xa đường biên giới. Một mực đến Thái Dương treo cao, biên cảnh tuyến trên mới có chút động tĩnh, một chi từ 12 người tạo thành sứ đoàn đội ngũ chậm rãi tiến nhập 11 ban 4 người trong tầm mắt. Khi U gạ cả ghệ mỉ mở ra bị ản cựu gẳng cẩn thận quan sát một phen, xác nhận đối phương tất cả đều là vân ẩn nhị dạ cách gan mặc sau, đối bên người đồng bạn nói ra, thoạt nhìn tất cả đều là vân ẩn người, hẳn là sứ đoàn đội ngũ. Dứt lời, khi U gạ cả ghệ mỉ đột nhiên nhướng mày. Phát giác được hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ thần sắc biến hóa, xì xì hỏi, tiền bối, thế nào? Hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ lẩm bẩm nói, có chút kỳ quái nha. Cả cả xì vội vàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Hỉ ủ gạ cả ghệ mỉ tướng bản thân nghi hoặc nói ra, từ trạ cờ dạ lượng nhìn lên, đối phương 12 người, chỉ có 2 người đạt đến phổ thông thượng nhẫn tiêu chuẩn, còn lại 10 người đều là trung nhẫn cùng hạ nhẫn tiêu chuẩn, dạng này đội ngũ phối trí, đến chấp hành ký kết 2 nước hòa bình đi sứ nhiệm vụ. Vân ẩn phương diện cũng quá trò đùa a. Chương 165, Hỉ ủ gạ nệ gì? Nghe Hỉ ủ gạ cả ghệ mì nghi hoặc, cả cả xì đám người cũng cau mày lên. Lịch sử cứ việc đi ra nhị đại hỏa ảnh tiến về Vân ẩn ký tên hòa bình hiệp nghị, lại gặp đến Vân ẩn kỉn cả cù ngân giác huynh đệ phát động chính biến, dẫn đến nhị đại lôi ảnh, nhị đại hỏa ảnh toàn bộ đều chết bởi chính biến thảm kịch. Nhưng bất luận như thế nào, ký tên hòa bình hiệp nghị đều là liên quan đến hai nước đại sự. Dù là tứ đại lôi ảnh không tự mình ra mặt, Vân ẩn phương diện cũng chí ít hẳn là phái ra một vị thực lực mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn, xung làm đi sứ cổ nổ hạ sứ đoàn thủ lĩnh mới đúng. Gai nhanh mồm nhanh miệng, nói ra, như thế nhìn đến, Vân ẩn tựa hồ không quá tín nhiệm chúng ta nha. Cạ cạ si nhẹ gật đầu. Vân ẩn an bài như vậy, hiển nhiên là lo lắng phái ra tinh anh nỉ dạ sẽ vùi lấp ở cổ nổ hạ, mà từ điểm này có thể nhìn ra, Vân ẩn đối cổ nổ hạ cũng không tín nhiệm. Si si cảm khái nói, cũng không biết bọn họ lần này tới ký tên hòa bình hiệp nghị. Đến tột cùng mang theo mấy phần thành ý. Nghe xỉ xỉ cảm khái, Hỉ ủ gạ cả ghệ mi thần sắc dần dần ngưng trọng. Ở nguyên thời không, chính là nhánh này vân ẩn sứ đoàn thủ lĩnh, ở đến cổ nổ hạ cũng ký tên hòa bình hiệp nghị sau, thừa cơ chui vào Hỉ ủ gạ đại trạch, nỗ lực trói đi Hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư Hỉ nạ tạ. Hỉ ủ gạ gia chủ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ rất nhanh liền phát hiện cái này khách không mời mà đến, cũng một trưởng đem hắn đánh chết. Cái này đột phát sự kiện khiến vừa mới ký tên hòa bình hiệp nghị cổ nổ hạ vân ẩn hai nhà bạo phát một hệ liệt ngoại giao tranh chấp. Vân ẩn lấy ngoại giao nhân viên đột tử cổ nổ hạ mượn cớ hướng cổ nổ hạ làm khó dễ, lấy chiến tranh làm uy hiếp, khiến cho cổ nổ hạ giao ra sát hại vân ẩn nhẫn đầu Hỉ ủ gạ nhất tộc gia chủ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Bức bách tại vân ẩn uy hiếp, cổ nổ hạ cuối cùng lựa chọn nhường nhịn, lấy hy sinh Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đệ Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì làm đại giá, lắng lại vân ẩn phẫn nộ, tránh khỏi một trận chiến tranh. Hồi vị lần này đoạn ký ức, Hỉ ủ gạ cả ghệ mỹ luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Vân ẩn nếu như lựa chọn hòa bình, cái kia vân ẩn sứ đoàn liền không nên đi bắt cóc Hỉ nạ tạ. Vì một đôi bỉ ản cựu gẳng, mà phá hư hai nước được không dễ hòa bình, điều này hiển nhiên không phải một hợp lý lựa chọn. Huống chi, ở cổ nổ hạ bắt cóc Hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư, đồng thời thuận lợi trốn về vân ẩn sát suất có thể không cao. Bước lên lớn như vậy phong hiểm, thu hoạch hồi báo sát suất lại thấp như vậy, theo lý thuyết người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Nhưng muốn nói Vân ẩn căn bản không hề hòa bình dự định, ký tên hòa bình hiệp nghị chỉ là một ngụy trang, con mắt chính là vì thuận tiện chui vào cổ nổ hạ, bắt cóc Hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư mà nói. Cái kia Vân ẩn liền không nên ký tên hòa bình hiệp nghị, lại càng không nên ở thu vào Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ thi thể sau, lựa chọn lắng lại tranh chấp, đem yếu ớt hòa bình duy trì xuống tới. Có lẽ Vân ẩn nội bộ cũng tồn tại phân tranh a. Trăm bề không hiểu được Hỉ ủ gạ cả gamey, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận định Vân ẩn nội bộ cũng tồn tại chủ chiến, chủ hòa hai phái, cho nên Vân ẩn sứ đoàn mới có thể xuất hiện lẫn nhau mâu thuẫn hành vi. Vượt quá 11 ban đám người dự liệu, lần này hộ tống nhiệm vụ lạ thường thuận lợi, ở mấy vòng sau, Vân ẩn sứ đoàn thuận lợi đã tới cổ nổ hạ. Mà khi Vân ẩn sứ đoàn sau khi đến, thôn tổ chức long trọng nghi thức hoan nghênh, rất nhiều thôn dân tự phát đi lên đầu đường, hướng Vân ẩn sứ đoàn biểu đạt hữu hảo. Mọi người có lẽ chán ghét Vân ẩn, nhưng cũng không chán ghét hòa bình. Lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến thật sự là nhường thôn chạy quá nhiều máu, liền lấy Hỉ ủ gạ cả ghệ mì khóa này làm thí dụ, cùng thời kỳ sinh 89 phần 10 đều chết ở chiến tranh. Bởi vậy, dù là lần này tranh chấp là Vân ẩn bước lên, nhưng các thôn dân vẫn là biểu đạt đối Vân ẩn sứ đoàn hữu hảo, bởi vì mọi người thật sự là không muốn tiếp tục chiến tranh rồi. Hoàn thành hộ tống nhiệm vụ ám bộ 11 ban, chiếm được tam đại ban thưởng ngắn ngủi nghỉ ngơi. Về đến nhà Hỉ ủ gạ cả ghệ mì suy nghĩ một cái, chợt đổi một thân thường phục. Nhàn nhã bước chân đi thong thả, đi tới Hỉ ủ gạ tộc địa. Một đường cùng quen thuộc hoặc chưa quen thuộc đồng tộc nhóm chào hỏi, Hỉ ủ gạ cả gệ mì đi tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xì dinh thự bên ngoài. Xem như tộc trưởng thân đệ đệ, cùng trong tộc số lượng không nhiều tinh anh thượng nhẫn, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì dinh thự so hỉ ủ gạ cả gệ mì tiểu viện phải lớn hơn nhiều, cũng khí phái nhiều lắm. Gõ phía sau cửa, hỉ ủ gạ cả gệ mì mới hậu chi hậu giác, phát hiện lần đầu đăng môn bản thân dĩ nhiên quên mang lễ vật. Lúc này, một cái 3-4 tuổi tiểu gia hỏa tướng đại môn mở ra một đường nhỏ, lộ ra cái đầu nhỏ, đánh giá hỉ ủ gạ cả gệ mì một phen. Hỏi, đại ca ca, ngươi là tìm ta phụ thân sao? Không đợi hỉ ủ gạ cả gệ mì trả lời, đại môn liền bị triệt để mở ra, đứng ở phía sau cửa hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cười nói, là cả gệ mì nha, nhanh vào đi. Nhập tòa sau, hỉ ủ gạ cả gệ mì mắt nhìn quy củ ngồi ở bên người hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng tiểu nam hải, hỏi, hắn liền là nệ gì à? Hai tay ôm ngực hỉ dạ xỉ, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Tiểu Ninh lần thì đâu ra đấy hướng hỉ ủ gạ cả gệ mỉ thi lễ một cái, nói ra, cả gệ mỉ ca ca, ta liền là hỉ ủ gạ nệ gì. Hỉ ủ gạ cả gệ mỉ quan sát tỉ mỉ nệ gì một phen, cuối cùng ánh mắt rơi xuống nệ gì trắng loan bóng loáng trên trán. Không có chút nào nghi vấn, lúc này nệ gì còn không có bị khắc lên cá chậu chim lồng ấn. Chú ý tới hỉ ủ gạ cả gệ mỉ ánh mắt sau, một bên hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thần sắc nháy mắt u ám xuống tới. Bởi vì dựa theo từ xưa đến nay quy củ, ở tông gia người thừa kế 3 tuổi thời điểm, cùng bối phận phân gia đám tử đệ cũng sẽ bị thống nhất khắc lên cá chậu chim lồng chú ấn. Mà cái này bối phận tông gia người thừa kế, cũng chính là đại tiểu thư hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tiếp qua 1 tháng liền muốn 3 tuổi. Nói cách khác, 1 tháng sau, nệ dĩ liền bị khắc lên cá chậu chim lồng chú ấn. Vướt ve trên trán cá chậu chim lồng ấn, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì chấm thấp hỏi, cả gệ mì, ngươi hận nó sao? Hỉ ủ gạ cả gệ mì không có trả lời, mà là lựa chọn trầm mặc. Hỉ ủ gạ cả gệ mì 10 phần rõ ràng, cá chậu chim lồng một mực là hỉ ủ gạ hỉ dạ xì một cái tâm bệnh, một khi đề cập đến cá chậu chim lồng, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền sẽ cảm xúc xa xút. Nhưng ăn ngay nói thật, hỉ ủ gạ cả gệ mì đối cá chậu chim lồng thái độ trung lập. Ở hắn nhìn đến, cá chậu chim lồng tồn tại, đối phân gia mà nói là có lợi có hại, dù sao, không phải mỗi một cái phân gia tộc nhân đều đầy đủ hỉ ủ gạ hỉ dạ xì dạng này thực lực. Nếu như không có cá chậu chim lồng, rất nhiều tư chất bình thường phân gia tộc nhân đều tướng sống ở hoảng loạn. Cho nên nói ngắn gọn, phân gia đam thiên tài oán hận có thể điều khiển tính mạng bọn họ cá chậu chim lồng, mà phân gia tầm thường nhóm thì cảm tạ cá chậu chim lồng che chở, nhường bọn họ tránh khỏi bị móc mắt điều xấu. Không kéo là, khi u gạ cả gệ mì cũng là tầm thường cái kia một nhóm. Ở lần thứ 3 giới nỉ dạ trong đại chiến, hắn không chỉ một lần cố ý lộ ra trên trán cá chậu chim lồng chú ấn, để tránh cho địch nhân đối bản thân bị ản cựu gẳng ngấp nghé. Có thể nói cá chậu chim lồng, cứu qua hắn tốt mấy lần. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì lúc này nhìn phía bên người nệ dì, thương cảm nói, nệ dì thiên phú, là cùng đời trong ưu tú nhất, chỉ đáng tiếc hắn sinh ra ở phân gia. Gặp hỉ ủ gạ hỉ dạ xì như thế thương cảm, nệ dì bận điều hỏi, phụ thân, ngài thế nào? Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì tựa hồ không nghĩ hiện tại liền đem cá chậu chim lồng mang ý nghĩa gì nói cho nệ dì, thế là cười khổ lắc lắc đầu, không có việc gì. Chương 166, vận mệnh. Đối nệ dì tài hoa, hỉ ủ gạ cả gệ mì là tán đồng. Nệ dì thuộc về loại kia chân chính trên ý nghĩa thiên tài, hắn thông qua tự mình tu luyện, lĩnh ngộ ra bắt quái trưởng hồi thiên loại này độc thuộc về tông gia nhu quyền bí thuật. Hơn nữa ở không có thích hợp chỉ đạo lao sư tình huống dưới, thực lực vượt qua tất cả cùng thời kỳ sinh, cũng lại còn nghiền ép xem như tông gia người thừa kế hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Trải qua bình thường hỉ ủ gạ cả gệ mì, rất rõ ràng phần này thành tựu không dễ. Lấy hắn bản thân làm thí dụ. Dù là nắm giữ bỉ ạn cựu gẳng huyết kế, ở cùng thời kỳ sinh trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trung hạ du tiêu chuẩn, cùng cả si dạng này thiên tài luận bàn lúc, coi như có thể xem thấu đối phương động tác, thân thể cũng không cùng lên đối phương hành động, thường thường chỉ 1-2 chiêu liền sẽ thua trận. Bởi vậy, ở cổ nô hạ, có thể nghiền ép cùng thời kỳ cơ hồ đều tính được thiên tài. Cho nên hỉ ủ gạ cả gệ mì hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ không cam lòng. Bản thân nhi tử nắm giữ xuất sắc như thế thiên phú, lại bởi vì phân gia thân phận, mà không thể không bị khắc lên cá chậu chim lồng ấn, vĩnh viễn trở thành bị vây ở trong lồng ạ sủ cả. Dạng này vận mệnh, không có người có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhìn qua hỉ dạ xỉ phụ tử, hỉ ủ gạ cả gệ mỹ bình thản nói ra, vận mệnh kỳ thật mãi mãi cũng nắm giữ ở trong tay tự mình. Hỉ dạ xỉ có chút ngoài ý muốn nhìn phía hỉ ủ gạ cả gệ mỹ, một lúc sau, mới thăm thẳm nói ra, xem như phân gia, chúng ta không nên đàm luận những cái này, là ta thất lễ. Hỉ ủ gạ cả gệ mì cười nhẹ lắc lắc đầu. Hỉ dạ xì lúc này hỏi, đúng rồi, ngươi lần này tới tìm ta, chắc là có chuyện gì a? Trầm ngâm một cái, Hiu gạ cả ghệ mi nói ra, Vân Ẩn một mực ngấp nghé chúng ta cổ nổ hạ huyết kế giới hạn, lần này bọn họ sứ đoàn đi tới thôn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở tộc địa phụ cận tăng cường cảnh giới. Khi dạ xì lúc này cười nói, cả ghệ mi, ngươi lo lắng là dư thừa, đối phương thế nhưng là ký tên hòa bình hiệp nghị sứ đoàn, làm sao có thể sẽ làm ra loại này sự tình đây. Hiu gạ cả ghệ mi cũng rõ ràng lấy cớ này rất khó thuyết phục Hi dạ xì, thế là nói ra, thẳng thắn nói, ta có chút hoài nghi Vân Ẩn lần này thành ý. Ta điều tra qua bọn họ sứ đoàn thành viên tin tức, sứ đoàn 12 người trong chỉ có 2 vị là thượng nhẫn, hơn nữa xem như sứ đoàn thủ lĩnh thượng nhẫn, là một cái gọi gù rổ không có gì danh khí thượng nhẫn. Khi dạ sỉ cũng cảm thấy Vân Ẩn sứ đoàn nhân viên phối trí có chút không ổn, do dự một trận, nói ra, được rồi, ta sẽ ngoài định mức an bài một tổ nhân thủ, tăng cường đối tộc địa tuần tra. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau. Khi u gà cả ghệ mì liền đứng dậy cáo tử. Đi ở về nhà trên đường. Khi ủ gạ cả ghệ mỉ suy nghĩ làm như thế nào ứng đối khả năng phát sinh bắt cóc sự kiện. Bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vân Ẩn nhánh này sứ đoàn, xác thực có chút không thích hợp, cho nên nguyên thời không trong bắt cóc sự kiện, ở cái này thời không cũng rất có thể phát sinh. Dù là không cân nhắc thôn lợi ích, chỉ đứng ở bản thân lập trường, thì ủ gạ cả ghệ mỉ cũng không hy vọng thôn tiếp tục cùng Vân Ẩn giao chiến. Bởi vì một khi thôn cùng Vân Ẩn toàn diện khai chiến, vậy hắn hành động liền sẽ nhận hạn chế cực lớn. Hơn nữa rất có thể sẽ bị phái lên chiến trường cùng Vân Ẩn nhị dạ chém giết. Kể từ đó, hắn liền không có thời gian tiến lên bản thân thí nghiệm kế hoạch. Huống chi một khi cổ nổ hạ cùng Vân Ẩn buộc phát đại chiến, mâu thuẫn kích hoa phía dưới, giới nhị dạ thế cục hướng đi liền càng thêm khó có thể đoán chừng, nếu là lại có người từ đó châm ngòi, rất có thể sẽ khiến lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến. Đến lúc đó, tổn thương nguyên khí nặng nề ngũ đại nhẫn thôn, đối mặt tàng ở trong bóng tối ổ bị tổ cùng ạ cát sủ kỳ liền càng thêm lực bất tòng tâm. Giải quyết như thế nào lần này bắt cóc sự kiện đây? Nhìn qua bên người lui tới, trên mặt vui mừng thảo luận hòa bình hiệp nghị các thôn dân, Hiu gạ cả ghệ mì thầm nghĩ. Ở Hiu gạ cả ghệ mì nhìn đến, bắt cóc sự kiện kỳ thật cũng không khó xử lý, chỉ cần bắt sống bắt cóc hì nạ tạ Vân Ẩn ní ra, tất cả vấn đề liền một cách tự nhiên giải quyết. Duy nhất phiền phức, liền là hắn không biết Vân Ẩn sẽ ở cái gì thời điểm động thủ. Vân Ẩn sứ đoàn vào ở trạch viện bên trong. Vân Ẩn nhẫn đầu gũ rồ một mình một người đứng ở viện tử bên hồ nước, vừa hướng trong hồ nước cá chép ném giải lượng thức ăn, một bên nhẹ giọng nói ra, đồ vật lấy được sao? Một đạo nhỏ bé thanh âm truyền vào hắn trong tai, ngươi dạng này liên hệ ta rất nguy hiểm. Gũ rồ nhìn chằm chằm trong hồ nước tranh đoạt lượng thức ăn cá chép nhóm, thuận miệng nói, yên tâm đi, Cổ Nộ Hạ lúc này cũng không dám trêu chọc chúng ta, phụ cận không có giám thị. Nhỏ bé thanh âm dừng một trận, mới chậm rãi hỏi, ngươi quyết định? Gũ rồ sắc mặt bình tĩnh, ngươi không cần hoài nghi ta quyết tâm. Vậy ngươi hẳn là biết rõ hậu quả a. Dừng một chút, nhỏ bé thanh âm lần nữa truyền ra, bất luận kế hoạch có thành công hay không, ngươi đều không có khả năng sống sót trở về. Gu Dụ nhàn nhạt nói ra, đem đồ vật giao cho ta đi. Bốn phía bình tĩnh một trận, sau đó, một cái quyển trục im ắng rơi xuống sân nhỏ. Gu Dụ tiến lên nhặt lên quyển trục, mở ra nhìn một chút. Lúc này, đạo kia nhỏ bé thanh âm lại truyền tới, sau khi xem xong lập tức tiêu hủy. Tuyệt đối không nên rơi xuống cổ nổ hạ trong tay, nếu không, ta thân phận có thể sẽ bại lộ. Gu Dụ sắc mặt nghiêm túc khép lại quyển trục, cảm khái nói, cơ mật như vậy, ngươi vậy mà đều có thể làm tới tay, ta thực sự có chút hiếu kỳ ngươi thân phận. Nhỏ bé thanh âm trầm mặc thật lâu, ta chỉ là một còn chưa chết thấu U Linh thôi. Uchiha đại trạch. Uchiha phủ gạ cụ tinh đứng ở hành lang gấp khúc phía dưới, ngắm nhìn nơi xa. Đột nhiên, một đạo thân ảnh rơi xuống phủ gạ cụ trước mặt, báo cáo, tộc trưởng. Người chúng ta đều bị ám bộ chặn lại. Nghe vậy, phu gạ cụ sắc mặt tức khắc trầm xuống. Vân Ẩn sứ đoàn tiến vào cổ nổ hạ sau, Uchiha liền một mực ở nỗ lực tiếp xúc Vân Ẩn sứ đoàn, nhưng mà Vân Ẩn sứ đoàn thủ vệ nhiệm vụ từ thẳng thuộc hỏa ảnh giả ám bộ gánh chịu, cho nên Uchiha phái ra mấy cái nỗ lực tự mình tiếp xúc Vân Ẩn sứ đoàn tộc nhân, không ngoại lệ, hoàn toàn bị canh giữ ở Vân Ẩn sứ đoàn ngoại vi ám bộ cho ngăn cản. Uchiha nhất tộc tiếp xúc Vân Ẩn con mắt, kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ liền là nghị xác nhận Uchiha chân nhất hạ lạc. Xem như Uchiha nhất tộc đối ngoại công khai hai vị mạn dệ kỳ ủ xạ dìn găng người sở hữu một trong, Uchiha chân nhất hạ lạc, một mực là Uchiha nhất tộc rất quan tâm sự tình. Ở tuyệt đại đa số Uchiha tộc nhân nhìn đến, nắm giữ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn găng Uchiha chân nhất nếu có thể trở về gia tộc, như vậy Uchiha chiếm lấy thôn chính quyền hy vọng liền đại đại tăng cường. Nhẹ hít khẩu khí sau, Fugaku lại hỏi, Hắc thị phương diện có mới tin tức sao? Nửa quỳ ở trước mặt phủ gạ cụ Uchiha tộc nhân lắc lắc đầu, từ khi lần trước chuyển ra chân nhất gia nhập một cái tiền thưởng nhị dạ tổ chức tin tức sau, Hắc thị phương diện liền cũng không còn mới tin tức. Phu gạ củ phân phó nói, tiếp tục thử nghiệm tiếp xúc vân ẩn, chân nhất quá bất khả có thể gia nhập cái gì tiền thưởng nhị dạ tổ chức, cái này rất có thể là vân ẩn cố ý chế tạo giả tượng. Uchiha tộc nhân vội vàng đáp, là. Chương 167, phân ra số mệnh. Mới thoáng cái, một tháng thời gian liền đi qua. Ở một tháng, thôn cùng vân ẩn sứ đoàn tiến hành 3 lần đại quy mô đàm phán, cuối cùng quyết định tất cả điều khoản, cũng chính thức cử hành hòa bình hiệp nghị ký tên nghi thức. Đang tổ chức hòa bình hiệp nghị ký tên nghi thức đồng thời, trong thôn cũng tổ chức nổi lên đại hình hòa bình khánh điện. Ở nơi này một ngày, cơ hồ tất cả thôn dân đều đi lên đầu đường, hưởng thụ lấy hòa bình mang đến vui sướng, đường phố người người nhộn nháo, toàn bộ thôn đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Mà xem như cổ nổ hạ hào môn nhất tộc Hỉ Ủ Gạ tộc địa, bầu không khí lại âm trầm kiềm chế, không gặp nửa điểm vui sướng. Ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ dẫn đầu dưới, một đám Hỉ Ủ Gạ phân ra các thành viên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới tông gia đại trạch phía trước. Nhìn qua tĩnh đứng ở đại trạch phía trước huynh trưởng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, cùng trốn ở Hỉ Ạ Xỉ sau lưng, ánh mắt trốn tránh, thần sắc khiếp nhược tông gia đại tiểu thư Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, Hỉ Dạ Xỉ một mặt hờ hững nói ra, Hỉ Ủ Gạ tiểu thư cũng đã 3 tuổi, chúc mừng. Xem như huynh trưởng Hỉ Ạ Xỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ân. Lúc này, nghệ gì đối phụ thân Hỉ Dạ Xỉ nhỏ giọng nói ra, phụ thân, Hỉ Ủ Gạ tiểu thư thật đáng yêu nha. Hỉ Dạ Xỉ dùng một loại khó nói lên lời phức tạp ánh mắt nhìn phía nghệ gì. Nghệ gì nghi ngờ nói, phụ thân, thế nào? Hỉ Dạ Xỉ nghiêng đầu qua, không. Không có gì. Một bên Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mì thấy vậy một màn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên, thẳng đến lúc này Hỉ Dạ Xỉ đều không có tướng cá chậu chim lồng tất cả nói cho nệ gì, có thể thấy được ở hắn nội tâm chỗ sâu, thật sâu bài xích sắp đến một khắc kia. Hỉ Ạ Xỉ tựa hồ không có phát giác Hỉ Dạ Xỉ thái độ, hoặc là không có để ý, vẫn nhàn nhạt nói ra, đem nệ gì giao cho ta đi. Hỉ Dạ Xỉ không người xuống, vâng. Đưa mắt nhìn tông gia mang theo tuổi nhỏ nệ gì chậm rãi rời đi. Hỉ Dạ Xỉ sắc mặt u ám. Bất luận hắn như thế nào bài xích, như thế nào chống đối, giờ khắc này cuối cùng vẫn là lại tới, mà hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Đột nhiên, cuối phố góc rẽ, xuất hiện một cái ngồi ở vòng ghế dựa Hỉ Ủ Gạ tộc nhân, hắn khuôn mặt 10 phần tăng thương, thoạt nhìn giống như hơn 40 tuổi bộ dáng, thần sắc bình tĩnh nhìn qua bên này. Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mì đối bên người Hỉ Dạ Xỉ hỏi, hắn là ai? Có chút không quan tâm Hỉ Dạ Xỉ quay đầu nhìn sang. Hắn gọi Thanh Mục, cũng là phân ra một thành viên. Thanh Mục. Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mị giật mình, cái tên này hắn 10 phần lạ lẫm, cơ hồ không có nghe các tộc nhân đàm luận qua. Gặp Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mị có chút nghi hoặc, Hỉ Dạ Xỉ nói ra, ngươi không có nghe qua tên hắn rất bình thường, hắn trước đó một mực bị giam ở nhà giam, gần nhất mới bị phóng xuất ra. Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mị hiếu kỳ hỏi, hắn làm cái gì? Hắn mất chức. Dừng một chút, Hỉ Dạ Xỉ thần sắc cô đơn giảng thuật đạo. Ở lần thứ 3 giới nỉ dạ trong đại chiến, hắn và đệ đệ của hắn Thanh Diệp là một vị tông gia thiếp thân hộ vệ. Kết quả ở trên chiến trường vị kia tông gia bị địch nhân cướp lấy một cái bì ạn cựu gẳng, bởi vậy, đệ đệ của hắn Thanh Diệp nhân vì thất trách bị xử tử, hắn bởi vì ở trong chiến đấu mất đi hai chân, cho nên miễn ở tử hình, bị nhốt lên. Nghe Hỉ Dạ Xỉ vừa nói như thế, Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mỹ lập tức nhớ tới vụ ẩn sát thực thực ở trên chiến trường đoạt đi qua một cái bì ạn cựu gẳng. Bất quá chuyện này bị Hỉ Ủ Gạ nhất tộc coi là sỉ nhục, cho nên ở trong tộc rất ít bị người đề cập, mà Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mì đó là niên kỷ còn nhỏ, cho nên căn bản không rõ ràng trong tộc những cái này chuyện xưa. Chờ Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mì lấy lại tinh thần lúc, cuối phố châu ngoặt cũng đã không có Thanh Mục thân ảnh. Buổi chiều, Hỉ Ạ Xỉ tướng Hỉ Dạ Xỉ phụ tử, cùng Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mì lưu lại tông gia đại trạch. Luyện công phòng. Hỉ Ạ Xỉ đang hướng dẫn Hỉ Nạ Tạ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc lưu quyền, mà Hỉ Dạ Xỉ Nệ Dị, Hỉ Ủ Gạ cả ghệ mì ba người theo thứ tự ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát. Bộ pháp quá loạn. Dạng này tốc độ là đánh không trúng địch nhân. Ngươi ở do dự cái gì? Gia quyền không thể có nửa điểm chần chờ. Trên sân không ngừng truyền ra Hỉ Ạ Xỉ nghiêm khắc tiếng quả trách, hắn giống một cái tàn khốc lao sư, từng cái chỉ ra Hỉ Nạ Tạ không đủ. Con nhỏ Hỉ Nạ Tạ chỉ được một bên thở khẽ lấy, một bên nhỏ giọng đáp lời. Nệ Dị nhìn qua ở đây thượng cố gắng tu luyện Hỉ Nạ Tạ. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền thích cái này ngại ngùng thẹn thùng muội muội. Hỉ Dạ Xỉ liếc mắt trên trán cũng đã quấn lấy băng vải Nệ Dị, nhẹ hít khẩu khí, nói ra, "Nệ Dị, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là vì bảo hộ Hỉ Nạ Tạ đại tiểu thư, bảo hộ tông gia mà sinh, đây là ngươi cả một đời số mệnh." Nệ Dị không có nghe được Hỉ Dạ Xỉ trong giọng nói trầm trọng, hắn ánh mắt còn tại Hỉ Nạ Tạ trên người, là, "Phụ thân đại nhân." Nệ Dị dứt khoát trả lời, khiến Hỉ Dạ Xỉ nội tâm càng thêm hổ thẹn, hắn nhìn về phía Hy Nạ Tạ thần sắc dần dần lạnh lùng. Ở trong mắt Hy Giả Si, thân làm tông gia người thừa kế Hy Nạ Tạ, vô luận ở cái nào phương diện, đều so ra kém bản thân nhi tử Nệ Dị. Mà Nệ Dị chỉ là bởi vì bản thân cái này vô năng phụ thân, cho nên mới bị khắc lên vĩnh viễn cũng không tránh thoát cá chậu chim lồng chú ấn, mà Hy Nạ Tạ loại này bình thường tông gia đệ tử, lại có thể công khai hưởng thụ chi phối phân gia quyền lực. Ở nơi này một cái chớp mắt, to lớn không cam lòng, từ trong lòng hắn tóe phát đi ra, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, ở bản năng điều khiển, mắt hắn vành mắt trong bì ản tiểu gẳng không tự giác mở ra. Sát khí. Cơ hồ là đồng thời, khi ạ sỉ cùng hỉ ủ gạ cả gệ mì hai người đều phát giác hỉ dạ sỉ trên người toát ra đến lạnh thấu xương sát ý. Khi ạ sỉ lập tức phát hiện sát ý đầu nguồn, hướng về phía hỉ dạ sỉ nhẹ hống một tiếng, cấm. Thoáng chốc. Khi dạ xì mở ra bị ản kiểu găng liền bị phong cấm, trên trán cá chậu chim lồng chú ấn cũng lóe lên thanh quang. A, theo lấy cá chậu chim lồng chú ấn thượng nổi lên từng đợt thanh quang, khi dạ xì hai tay ôm đầu, ở trên địa thống khổ quần quật lấy, tiêu thảm. Thất kinh Nệ Dị vội vàng nhào tới, phụ thân đại nhân, ngài thế nào? Mặc dù không minh bạch đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Nệ Dị cảm nhận được phụ thân đang thừa nhận thống khổ, trong mắt hắn tức khắc chảy xuống song hành nước mắt. Một bên hỉ ủ gạ cả ghệ mì không có làm cái gì, mà là tỉnh táo quan sát đến một màn này. Không cần phức tạp kết ấn, liền có thể nháy mắt phát động sao. Đây là hỉ ủ gạ cả ghệ mì lần thứ nhất kiến thức cá chậu chim lồng chú ấn phát động, cơ hồ chỉ là một cái trước mắt, phát động cá chậu chim lồng chú ấn hỉ ạ xỉ liền tùy tiện phong ấn hỉ dạ xỉ mở ra bị ạn tiểu gặng. Nói cách khác, dù là hai người thực lực tương đương, phân ra ở trước mặt tông gia cũng không có nửa điểm phản kháng năng lực. Có thể khiến cho hỉ dạ xỉ dạng này nỉ dạ phát ra như thế thảm liệt kêu rên, cá chậu chim lồng quả nhiên là trực tiếp tác dụng với thần kinh não. Đối với hỉ dạ xỉ như vậy tinh anh thượng nhẫn tới nói, bình thường da thịt thượng đau đớn căn bản là không tính cái gì, cũng chỉ có trực tiếp tác dụng với thần kinh não cá chậu chim lồng mới có thể làm hắn thống khổ như vậy kêu rên, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Hỉ ạ xỉ đình chỉ cá chậu chim lồng, thản nhiên nói, trở về đi, ta sẽ tha thứ ngươi cái này ngu xuẩn, cũng liền chỉ hạn hôm nay. Các ngươi phân ra chớ quên bản thân số mệnh. Dứt lời, Hi A Si dẫn một mặt hoang mang Hy Nạ Tạ, chậm rãi rời đi luyện công phòng. Chương 168, chỉ đạo lão sư. Rời đi tông gia đại trạch sau, sắc mặt trắng bệch Hi Dạ Si đối Hi U Gạ Cả Gệ Mì nói ra, để ngươi chê cười. Hi U Gạ Cả Gệ Mì lắc lắc đầu, không có việc gì. Lần này gần cự ly quan sát cá chậu chim lồng chú ấn phát động, đối Hi U Gạ Cả Gệ Mì tới nói là một lần thu hoạch không nhỏ, duy nhất tiếc nuối là thân ở hiện trường hắn không thể mở ra bì ảng tiểu gặng, nếu không mà nói, hắn liền có thể càng thêm rõ ràng quan sát thi chú người hì ạ sỉ cùng chúng chú người hì dạ sỉ hai người bọn họ người lúc ấy thể nội trả cờ dạ lưu động. Đi một đoạn đường, hì dạ sỉ đột nhiên nói ra, cả gệ mì, ta muốn nhờ ngươi một kiện sự tình. Chuyện gì? Hì dạ sỉ tướng Nghệ Dị kéo đến bên người, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể làm Nghệ Dị chỉ đạo lao sư. Hì u gạ cả gệ mì cười cười, khoát tay nói, ngài nói đùa. Hỉ Dạ Xỉ một mặt nghiêm túc, ta là nghiêm túc, so sánh với ta, ngươi càng thích hợp khi hắn lao sư. Hỉ U Gạ Cạ Gệ Mì nhiều hứng thú hỏi, vì cái gì đâu? Bất luận thấy thế nào, đều là ngài tự mình chỉ đạo Nệ Dị, hiệu quả muốn càng đỡ một ít ta. Nệ Dị nhìn một chút phụ thân, lại nhìn coi Hỉ U Gạ Cạ Gệ Mì, lộ ra có chút không biết làm sao. Hỉ Dạ Xỉ nhẹ vỗ về Nệ Dị đầu, thở dài nói, hôm nay sự tình, để cho ta nhận thức được bản thân khí lượng không đủ, đặc biệt là ngươi biểu hiện ra bình tĩnh. Càng là để cho ta xấu hổ không chịu nổi. Hi U Gạ Cạ Gệ Mì khẽ cười nói, ta có thể một chút cũng không bình tĩnh a. Không. Hi Dạ Xỉ gắt gao nhìn chằm chằm Hi U Gạ Cạ Gệ Mì, trầm giọng nói, ngươi giấu không được ta đôi mắt này, cùng những người khác tướng sợ hai ẩn tàng ở đáy lòng khác biệt, ngươi bình tĩnh không phải giả ra, ta mặc dù không minh bạch ngươi vì cái gì có thể thản nhiên như vậy đối mặt cá chậu chim lồng, nhưng ngươi khí lượng để cho ta tin phục. Hi U Gạ Cạ Gệ Mì cười cười, không lại giải thích cái gì. Không thể không nói, Hỉ Dạ Xỉ trực giác phi thường nhạy cảm, nhưng có một chút là Hỉ Dạ Xỉ sai rồi, Hỉ Dạ Xỉ rõ ràng đánh giá cao Hỉ U Gạ Cạ Gệ Mì khí lượng. Hỉ U Gạ Cạ Gệ Mì sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì hắn đã sớm tìm ra lách qua cá chậu chim lồng biện pháp, cho nên mới có thể như thế tâm bình khí hòa, nếu hắn hiện tại cũng bị quản chế đối cá chậu chim lồng không chế, sinh tử thao chi tay người khác, chỉ sợ hắn tâm tình không thể so với Hỉ Dạ Xỉ tốt bao nhiêu. Liếc mắt nghề gì? Hỉ U Gạ Cạ Gệ Mì trầm ngâm một cái, đối Hỉ Dạ Xỉ nói ra, nếu như ngài tương lai không có thay đổi chủ ý mà nói, ta nguyện ý làm Nghệ Dị chỉ đạo lão sư. Hỉ Dạ Xỉ thoải mái khẩu khí, ta đây liền yên tâm. Cáo biệt Hỉ Dạ Xỉ phụ từ sau, Hỉ ủ gạ cả gệ mì một người bước chân đi thong thả, chậm rãi rời đi hỉ ủ gạ tộc địa. Lúc này mặc dù cũng đã tới gần hoàng hôn, nhưng trong thôn vẫn như cũ náo nhiệt phi thường, đầu đường cuối ngõ toàn bộ là ở khánh điển thượng chơi một ngày lại như cũ vẫn chưa thỏa mãn các thôn dân, cư rượu phòng cùng thịt nướng trong tiệm càng là tiếng người huyên náo. Đi ở đèn đuốc sáng trưng đường phố, Hỉ ủ gạ cả gệ mì ở đáy lòng cảm khái, nhìn đến tất cả mọi người đều chán ghét chiến tranh a. Lúc này, nơi xa cư rượu phòng lầu 2 trên cửa sổ truyền đến một tiếng kêu gọi, "Cả gệ mì, bên này bên này." Hỉ ủ gạ cả gệ mì ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện gai chính đang bên cửa sổ cùng bản thân chào hỏi, bên cạnh tựa hồ còn có ảng cổ cùng tật phong. Trên đường Hỉ ủ gạ cả gệ mì ứng một tiếng, sau đó đi tới cư rượu phòng lầu 2. Ngồi xuống sau, Hỉ ủ gạ cả gệ mì mới phát hiện thì ra là không chỉ gai, ảng cổ cùng tật phong ba người, cùng thời kỳ như cụ gì mãi, cả cà si, huyền. Ý bị kỳ đám người cũng đều đang nơi này. Gai hỏi, tìm ngươi một ngày, ngươi đi đâu a? Trong tộc có chút sự tình. Thuận miệng qua loa một câu lấy lệ sau, Hỉ ủ gạ cả gệ mì hiếu kỳ nói, lần này làm sao tụ như thế đủ, chẳng lẽ mọi người đều không có nhiệm vụ sao? Đi qua mấy năm này lịch luyện, Hỉ ủ gạ cả gệ mì cùng thời kỳ môn sinh đều đã lớn lên thành có thể độc đương một mặt nì ra, cho nên ngày thường tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, rất khó tụ như thế đủ. Khu khu ho nhẹ một tiếng sau. Tật phong đáp, bởi vì tổ chức khánh điện, ngoại trừ tất yếu phiên trực nỉ dạ bên ngoài, tuyệt đại đa số nỉ dạ đều nghỉ. Từ khi ở lần thứ 3 giới nỉ dạ trong đại chiến thương tổn tới phổi sau, tật phong liền luôn luôn một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, không thể nói mấy câu, liền muốn nhẹ nhàng hò khan mấy tiếng. Cú gì mẹ dùng cánh tay đỉnh đỉnh tật phong, chế nhạo nói, đúng rồi, hệ gù gà ở đây, ngươi làm sao không đem nàng gọi đến. Tật phong mặt đỏ lên, lại ho khan lên, một hồi lâu mới tỉnh lại, nàng có nhiệm vụ. Cùng thời kỳ môn sinh tụ cùng một chỗ, bởi vì hai bên quen biết duyên cớ, nhắc tới lui tới hướng đều không có gì cấm kỵ, kết quả là, một đám người rất nhanh liền làm thành một mảnh. Lặng lặng ngồi ở bên cửa sổ, Hỉ ủ gạ cả gệ mì nhìn qua đèn đuốc huy hoàng thôn, suy nghĩ lan tràn ra. Cả cả si lúc này tiếp cận tới, cảm khái nói, hòa bình thật rất a. Hỉ ủ gạ cả gệ mì cười nói, đúng nha, lần này khánh điển nhường mọi người đem áp lực đều phóng thích ra ngoài, nếu không có lần này khánh điển. Ai có thể biết rõ mọi người là cỡ nào khát vọng hòa bình đây? Cả cả si nhìn một chút tả hữu, gặp không ai chú ý bên này, thế là giảm thấp xuống âm lượng, nhỏ giọng nói, ngươi nghe nói không? Uchiha nỗ lực tiếp xúc vân ẩn sứ đoàn, vì thế, còn cùng ám bộ phát sinh tốt mấy lần xung đột. Một mực ở trong am chú ý vân ẩn sứ đoàn Hỉ ủ gạ cả gệ mì tự nhiên biết rõ những cái này tin tức, ân, ta cũng nghe nói. Cả cả si lo lắng nói, tiếp tục như thế, Uchiha cùng thôn vết rách chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Đối với Uchiha, Kakashi có rất sâu ràng buộc. Bản thân Uchiha Obito tặng cho hắn một khỏa quý giá xạ dị gẳng, mà đồng liêu Uchiha Shishi đỉnh lấy to lớn áp lực, bảo thủ lấy hắn nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng bí mật. Cho nên, hắn là phát ra từ nội tâm hy vọng Uchiha có thể cùng thôn hòa bình cùng tồn tại. Hỉ ủ gạ cả gệ mì cũng nhẹ hít khẩu khí. Đến lúc này tình trạng này, Uchiha cùng thôn kỳ thật cũng đã không có cái gì hòa giải khả năng. Hiện tại vấn đề không phải Uchiha muốn tạo phản đoạt quyền, bởi vì từ Cổ Nổ Hạ thành lập ban đầu, Uchiha nhất tộc liền vẫn muốn chiếm lấy Cổ Nổ Hạ quyền khống chế, loại này tố cầu, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua. Hiện tại chân chính vấn đề, là không ngừng suy yếu hỏa ảnh hệ áp chế không nổi Uchiha. Bởi vậy, giải quyết vấn đề này chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là tăng cường hỏa ảnh nhất hệ thực lực, khiến Uchiha giống trước đó mấy chục năm một dạng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc là suy yếu Uchiha thực lực. Nhưng bọn họ không có thực lực đi thực đương nhiệm gì dạ tâm. Có thể lúc này Uchiha nhất tộc chính là một thùng thuốc nổ, thôn một khi áp dụng hành động suy yếu Uchiha nhất tộc, chắc chắn bị gây nên Uchiha nhất tộc quay giáo một kích. Đến lúc đó, hoặc là thôn xúc ngoại trừ Uchiha nhất tộc, hoặc là liền là Uchiha đoạt quyền thành công, đương nhiên, cũng có khả năng là thôn bởi vậy chia năm xẻ bảy. Đột nhiên, đầy người mùi rượu ảng cổ đi tới Hỉ ủ gạ cả gệ mì trước mặt, cả gệ mì, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hỉ ủ gạ cả gệ mì nói ra, ngươi uống say. Ta không có uống say. Đưa trong tay bình rượu trùng điệp bỏ vào trên mặt bàn, ảng cổ nói ra, ngươi đi theo ta, chúng ta đi sân huấn luyện. Nói xong, ảng cổ trực tiếp từ cửa sổ chạy ra ngoài. Hỉ ủ gạ cả gệ mì bất đắc dĩ nói, ta đi nhìn xem. Cả cả si hỏi, muốn ta bồi ngươi cùng đi sao? Hỉ ủ gạ cả gệ mì lắc lắc đầu, sau đó lách mình nhảy ra cửa sổ. Chương 169, dự ngôn chi tử. Xuyên qua ở náo nhiệt đầu đường, Hỉ ủ gạ cả gệ mì nhìn như nhàn nhã tự đắc, nhưng hắn thân hình lại lạ thường nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, liền xuyên qua mấy đầu người người nhốn nháo phố dài, tốc độ cơ hồ đuổi kịp ở trên nóc nhà phi nhanh ảng cô. Không bao lâu, hai người trước sau đi tới một chỗ yên lặng sân luyện tập. Nhìn qua vẫn có chút men say ảng cô, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị bất đắc dĩ nói, tốt, đừng làm rộn. Ảng cô nhìn chằm chằm Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị hỏi, vì cái gì?
Cái gì vì cái gì?
Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị có chút ngộng. Ngươi biết rõ ta đang nói cái gì? Mượn tiểu kinh phát tiết áp lực ảng cổ, thần sắc càng thêm kích động, quắc, vì cái gì ngươi có thể giống người bình thường một dạng không quan tâm kẻ khác ánh mắt. Thoáng run lên một cái, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị phản ứng lại, lúc này hắn mới minh bạch ảng cổ hỏi là cái gì. Cùng cái khác cùng thời kỳ sinh khác biệt, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị cùng ảng cổ hai người trên người một mực dán vào họ rổ xì mà nhãn hiệu, cho nên ở trong thôn khó tránh khỏi sẽ bị người chỉ điểm điểm. Khác biệt là, ảng cổ một mực yên lặng nhận thụ lấy những cái này chỉ trích. Mà Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị thì là căn bản là không quan tâm những cái này chỉ trích. Nhẹ hít khẩu khí, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị nói ra, ảng cô, ngươi quá để ý kẻ khác cái nhìn. Ảng cô một mặt không giải, có thể ngươi sao có thể không thèm để ý đây. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị cười khổ lắc lắc đầu, ở đấy lòng yên lặng nói ra, bởi vì ta liền là ỏ rổ si ma dư nằm vùng nhà, những cái kia chỉ điểm điểm đám ra hỏa, lại không oan uổng ta dựa vào cái gì nổi giận.
Ách!
Không đúng! Hiện tại ta theo họ rổ si mà hẳn là xem như đồng bạn hợp tác. Ảng cô lúc này từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một thanh phi tiêu, ta muốn khiêu chiến ngươi, tiếp chiêu à. Không có lại khuyên cái gì, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị chỉ là nhẹ nhàng vuốt cằm nói, bắt đầu đi. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị rõ ràng ảng cổ cái này cái gọi là khiêu chiến, chỉ là muốn tìm người, hảo hảo phát tiết một cái cho tới nay để nén cảm xúc, về phần ảng cổ vì cái gì sẽ tìm tới hắn. Đó là bởi vì thôn trung đại rắn hoàn bộ hạ cũ cũng đã còn thừa không có mấy. Ảng cổ ánh mắt run lên, quát khẽ nói, tiềm ảnh xạ thủ. Vụ. Cùng với âm thanh xé gió, mấy đầu dài nhỏ độc xà từ ảng cổ tay áo trong bắn ra, lao thẳng tới Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị mà đi. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị không có trốn tránh, tình đứng ở nguyên chỗ hắn chỉ là rút ra bên hông thảo thế hoàn, tùy ý múa một cái kiếm hoa, tức thì, bắn về phía hắn độc xà liền bị thảo thế hoàn chém thành mấy khúc, bất lực rơi xuống trên mặt đất. Ảng cổ tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiêm ảnh xa thủ là họ rổ xì mà thành danh chiêu số một trong, không những tốc độ nhanh, uy lực cũng không nhỏ, lại phối hợp thêm độc rắn, rất nhiều thời điểm đều có thể làm được một kích chế địch. Ảng cổ vốn coi là một chiêu này coi như bắt không được Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị, ít nhiều cũng có thể cho Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị chế tạo chút phiền phức. Chưa từng nghĩ, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền phá giải nàng cái này sở trường tuyệt chiêu. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị thu hồi thảo thế hoàn. Cười nói, nếu như chỉ có loại trình độ này mà nói, ngươi là không thắng được ta. Ảng cô nộ khí dâng lên, nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Phút chốc, một đoàn to lớn hỏa cầu từ ảng cổ trong miệng phun ra, tướng lờ mờ sân luyện tập phản chiếu đỏ bừng. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị thần sắc không thay đổi, thân hình lóe lên, tránh đi ảng cổ hào hỏa cầu chi thuật. Lúc này ảng cổ khi đi lên, cùng Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị triển khai thể thuật đọ sức. Bành bành bành. Một trận quyền cước tương giao tiếng vang. Lập tức vang dội sân luyện tập. Ảng cổ phát cuồng mãnh công lấy, phảng phất trước mặt không phải Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị, mà là cái nào đó sinh tử đại địch. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị thì tận tụy phẫn diễn một cái bồi luyện nhân vật, không có phản kích, chỉ là yên lặng hóa giải ảng cổ thế công. Sau một hồi, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị đánh lui khí lực không đủ ảng cổ, cười nói, khá hơn chút nào không. Ảng cổ bất lực co quắp ngồi trên mặt đất, nước mắt chậm rãi chảy xuống tới. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị hỏi, cần ta đưa ngươi về nhà sao? Ảng cổ nói ra, ta hận hắn. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị rõ ràng ảng cổ trong miệng hắn, chỉ là họ rồ si ma dự, nhưng hắn không có khuyên giải cái gì, mà là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, ngươi đến tột cùng là hận hắn phản bội chạy trốn, hay là hận hắn không có mang theo ngươi cùng một chỗ phản bội chạy trốn. Ảng cổ nghe vậy như bị sét đánh. Một bên quay người hướng về sân luyện tập đi ra ngoài, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị một bên ung dung nói ra, nếu như là người trước, ngươi không cần trách cứ bản thân, cái này cũng không phải ngươi sai. Nếu như là cái sau, vậy liền hảo hảo mạnh lên A, nhường hắn biết rõ, là hắn sai rồi. Rời đi sân luyện tập sau, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị không có lập tức về nhà, mà là ở trong thôn đi một vòng. Khi đi ngang qua một mảnh hồ nước lúc, hắn phát hiện Ịt Chỉa đang cùng một cái trên quần áo Inuchiha tộc huy nữ hải song song ngồi ở bên hồ nước, cười cười nói nói ăn trong thôn phi thường nổi danh tam sắc viên thuốc. Luôn luôn sụ mặt Ịt Chỉa, lúc này ít có lộ ra khai tâm tiếu dung. A. Ta là không phải cũng nên mang chút tam sắc viên thuốc trở về, cho Linh nếm thử nha. Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mị khỏe miệng vẩy một cái, không có tiến lên quấy rầy, mà là suy nghĩ bản thân có phải hay không cũng mua chút tam sắc viên thuốc trở về, thế là cải biến phương hướng, hướng về trên đường đi. con đường ỉ chỉ căn mì sợi cửa hàng thời điểm, thật dài xếp hàng đội ngũ, khiến hỉ ủ gạ cả ghệ mì lấy làm kinh hãi. Sinh ý tốt như vậy sao? Mà ở xếp hàng đám người bên trong, hắn phát hiện một đầu màu vàng bạn thân bóng dáng nhỏ bé, cái kia tiểu gia hỏa ở trong đội ngũ vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng nhìn quanh bản thân phía trước còn xếp bao nhiêu người, trong tay nắm chặt vé ưu đãi đều nằm biến hình. Uzuma Kinazuto. Nhận ra cái này tiểu gia hỏa thân phận sau, thì ủ gạ cả ghệ mì vô ý thức quan sát bốn phía. Quả nhiên, lại không xa trên một cây đại thụ, hắn phát hiện một cái toàn thân quấn tại đấu đồng màu đen trong ám bộ. Không thể nghi ngờ, vị này ám bộ hẳn là phụ trách tiếp thân bảo hộ nạ rủ tổ ám bộ nì ra, dù sao nạ rủ tổ thể nội phong ấn một nửa kỳ u bị trả cơ ra, là thôn trọng yếu chiến lược vũ khí, không thể sai sót. Tướng ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ, thì ủ gạ cả ghệ mì chậm rãi mở ra bì ản kiểu gẳng. T. Ở bì ản kiểu gẳng trong tầm mắt, nạ rủ tổ thể nội trả cơ ra, liền như là cháy hừng hực liệt diễm, khổng lồ hơn nữa mãnh liệt, khiến hỉ ủ gạ cả ghệ mì không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù là sớm có đoán trước, dạng này kết quả cũng vẫn là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là tộc cụ dù mạ kỳ a. Đóng lại bí ản cựu càng sau, hỉ ủ gạ cả ghệ mì âm thầm cảm khái. Bỏ qua một bên kỳ ủ bị trả cờ dạ không đề cập tới, riêng là nạ rủ tổ tự thân trả cờ dạ, liền xa xa vượt qua bình thường nghĩ dạ, bởi vậy có thể thấy được. Tộc Vũ Vũ Mạ Kỳ không hổ là có thể sánh ngang xẻn dù nhất tộc tiên nhân thể huyết kế gia tộc. Khi U Gạ Cạ Gệ Mị tiếp lấy lại nghĩ tới, lúc này nạ rủ tổ thể nội, ngoại trừ chính hắn trả cờ dạ cùng Kỳ U bị trả cờ dạ bên ngoài, còn phong tồn lấy hắn phụ thân tứ đại hỏa ảnh nạ mị cả giờ mị nạ tổ trả cờ dạ, cùng hắn mâu thân tiền nhiệm Kỳ U bị gì nụ gì Kỳ U Vũ Mạ Kỳ cờ tìn mẻ trả cờ dạ, nếu như lại coi là luân hồi chuyển thế A Tu La trả cờ dạ, hết thảy thì có 5 cỗ trả cờ dạ. Dự ngôn chi từ sao? Chỉ là đang xuất phát chạy tuyến trên, nạ rủ tổ liền đã quăng những người khác 10 đầu đường phố, là hoàn toàn xứng đáng dự ngôn chi tử. Chương 170, thời khắc mấu chốt. Ở đầu đường ngẫu nhiên gặp nạ rủ tổ, khiến hỉ ủ gạ cả ghệ mỹ đột nhiên ý thức được, nguyên thời không trong các nhân vật chính cũng đã dần dần trưởng thành, không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ nhẫn nhịn giới buộc lộ tài năng. Hai tay cắm ở túi áo, hỉ ủ gạ cả ghệ mỹ thần sắc như thường từ ý chỉ Kazumi sợi trước quán đi qua. Hắn không gấp đi tiếp xúc xem như dự ngôn chi tử Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ. Bởi vì, lúc này còn không đến lúc đó. Lúc về đến nhà, thì U Gạ Cạ Gệ Mì vẫn là hai tay không. Vốn là chuẩn bị mang chút tam sắc viên thuốc trở về, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp các thôn dân đối tam sắc viên thuốc nhiệt tình. Chờ hắn chạy tới bán tam sắc viên thuốc cửa hàng lúc, bán sạch bảng hiệu, cũng đã treo ở cửa hàng bên ngoài mấy cái canh giờ. Linh đón đi ra, Cạ Gệ Mì, hoan nghênh về nhà. Còn không có vào nhà. Khi U Gạ Cạ Gệ Mì đã nghe đến một cỗ mùi thơm, hắn hít hà, thơm quá nha, là thịt nướng vị đạo sao. Linh cười cười, sau đó tướng Hì U Gạ Cạ Gệ Mì kéo tiến vào phòng. Vừa vào nhà, Khi U Gạ Cạ Gệ Mì liền gặp được tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, cười nói, làm sao như thế phong phú. Linh ngồi xuống một bên, vỗ ngực, thật dài thoải mái khẩu khí, chiến tranh cuối cùng kết thúc, đương nhiên muốn hảo hảo chúc mừng một cái rồi. Ngươi không biết, mỗi một lần ngươi lên chiến trường, ta đều nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ ngươi. Phi Phi, không nên nói những cái này. Khi U Gạ Cạ Gệ Mì mặt mũi khẽ mỉm cười, đáy lòng lại có loại cảm giác, chiến tranh mây đen vẫn ở thôn không trung bồi hồi. Vài ngày sau, kết thúc nghỉ ngơi ám bộ 11 ban cũng gia nhập bảo hộ vân ẩn sứ đoàn hàng ngũ. Đối với hổ ca đệ tam an bài nhiệm vụ này, khi U Gạ Cạ Gệ Mì 10 phần hài lòng, bởi vì dạng này hắn liền có thể quang minh chính đại giám thị vân ẩn sứ đoàn các thành viên. Nhưng mà vượt quá đại đa số người đoán trước. Vân ẩn sứ đoàn cũng không có ở ký tên xong hòa bình hiệp nghị sau liền lập tức rời đi Cổ Nổ Hạ trở về Vân ẩn, mà là ở Cổ Nổ Hạ tạm thời trú lưu lại. Ở trong đoạn thời gian này, Vân ẩn sứ đoàn thủ lĩnh Gù Rồ giống như là một cái bình thường du khách, đi dạo hết Cổ Nổ Hạ phố lớn ngõ nhỏ, có thể nói ngoại trừ quân sự cấm địa bên ngoài, toàn bộ thôn hắn đều đi khắp. Bởi vì hắn Vân ẩn sứ đoàn thủ lĩnh thân phận, Cổ Nổ Hạ phương diện cũng không tiện ngăn cản, chỉ được tùy theo hắn đi dạo. Hyuga Kagemi rất rõ ràng, gia hỏa này cũng không phải đơn thuần ở đi dạo, hắn nhất định đang mưu đồ lấy cái gì, bất quá bởi vì tự thân mang đến hiệu ứng hồ điệp, bây giờ Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mỉ cũng không dám xác định vân ẩn phải chăng còn là như nguyên thời không trong một dạng, đánh lấy Hỉ Ủ Gạ tông gia đại tiểu thư Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ tạ chủ ý. Đồng thời, Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mỉ chắc chắn trong thôn nhất định cất giấu một tên vân ẩn cao cấp gián điệp, cho nên Hỉ Ủ Gạ Cạ Gệ Mỉ cũng không thể bài trừ gù rổ rảnh rỗi như vậy đi dạo là vì tìm kiếm cùng gián điệp chắp đầu cơ hội. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Guzo đột nhiên thái độ khác thường ở tại sứ đoàn trụ sở bên trong không có chạy loạn. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm dần khuya. Vân ẩn sứ đoàn ngoài trụ sở, Hỉ ủ gạ cả gệ mì cùng Xì Xì hai người ngồi ở trên một cây đại thụ, câu có không một câu tán gẫu. Đột nhiên, Xì Xì ánh mắt run lên, hướng về Vân ẩn sứ đoàn trụ sở viện tử chỉ, tiền bối, ngài nhìn. Hỉ ủ gạ cả gệ mì nhẹ gật đầu, ân, ta thấy được. Giờ phút này, một người mặc y phục dạ hành thân ảnh, đang lén lén lút lút từ Vân ẩn sứ đoàn trụ sở leo tường mà ra. Bị ản cựu gẳng, mở. Hỉ ủ gạ cả gệ mì lập tức mở ra bị ản cựu gẳng.